Chương 454, Mênh Mông Ngũ Đại Vực. Chương 454, Mênh Mông Ngũ Đại Vực. Sau 3 ngày sáng sớm, Hắc Phong Nguyên truyền tống trận đột nhiên bộc phát ra một hồi hào quang sáng chói. Vô số kim sắc trận văn tại cổ lão trên truyền tống trận lưu chuyển, như cùng sống tới sao trời, đem toàn bộ Hắc Hùng Động mấy trăm trượng. Nồng đậm không gian ba động khuyết tán ra đến, liền mây mù đều tùy theo bốc lên, phản phất có một loại nào đó vượt qua thời không lực lượng đang thức tỉnh. Vân Hạo cùng Huyền Nữ, Hắc Hùng nghe được trận văn khởi động bù bù, vội vàng bước nhanh đi thăm dò nhìn. Chỉ thấy Tần Uyên đang đứng tại trong truyền tống trận trung tâm, hai tay kết ấn duy trì lấy trận văn vận chuyển, mang trên mặt mỏi mệt lại hưng phấn nụ cười. Theo hắn cái cuối cùng ấn quyết rơi xuống, trên truyền tống trận tinh quang dần dần thu liễm, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo ổn định màn ánh sáng màu bạc, lơ lửng tại trận nhãn phía trên. Thành. Tần Uyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, thu hồi linh lực, quay người đối Vân Hạo cười nói, không gian tiếp thu trận văn đã chữa trị hoàn thành, tất cả tinh quý tọa độ đều đã hiệu chỉnh, chỉ cần một cái khác tử trận khởi động truyền tống, nơi này liền có thể tinh chuẩn tiếp thu, tuyệt sẽ không xuất hiện không gian rối loạn. Vân Hạo đi lên trước, nhìn xem trên truyền tống trận lưu chuyển màn ánh sáng màu bạc, có thể cảm giác được rõ ràng ẩn chứa trong đó ổn định không gian chi lực. Vươn tay, đầu ngón tay vừa chạm đến màn sáng, liền truyền đến một hồi rất nhỏ rung động, dường như có thể xuyên thấu qua tầng này màn sáng, cảm nhận được xa xôi thời không khí tức. Quá tốt rồi. Tần đại sư vất vả. Tần Uyên khoát tay áo, lấy ra một cái khăn tay xoa xoa mồ hôi trán, bất quá tiểu hữu cần phải tin tưởng, lần này chữa trị chỉ là không gian đầu tiếp thu. Truyền tống trận này vốn là song hướng mẫu trận, như muốn từ nơi này chủ động truyền tống tới một cái khác tự trận, còn cần chữa trị mẫu trận đích xác tinh văn đầu mối then chốt. Hắn chỉ vào trận văn biên giới mấy chỗ ảm đạm đường vân, những này thượng cổ tinh văn liên quan đến không gian tọa độ khóa chặt cùng năng lượng áp xúc, lão phu nghiên cứu hồi lâu, vẫn như cũ không thể hoàn toàn hiểu thấu đáo trong đó huyền bí. Nhưng có cái suy đoán như thế thượng cổ truyền tống đại trận thế nhưng là cách xa nhau lấy tiểu thế giới kết giới, ngay trước không dễ dàng chữa trị. Vân Hạo cũng không thất vọng, ngược lại thoải mái cười nói, có thể bảo đảm đầu tiếp thu ổn định như vậy đủ rồi. Một cái khác tình huống cũng còn chưa biết, cũng là không sao, đến mức từ nơi này chuyển đi, từ từ sẽ đến chính là. Ở sâu trong nội tâm lại là đối Tần Uyên nhiều hơn mấy phần kính nể, hắn không có nói qua, truyền tống trận bên kia là liên tiếp đại ngu, Tần Uyên lại có thể từ trên trận pháp nhìn ra cách xa nhau tiểu thế giới này. Vẹn vẹn phần này kiến thức, liền không thẹn trận pháp đại sư chi danh. Có quan hệ truyền tống trận kết nối đại ngu thế giới sự tình, hắn là sẽ không dễ dàng nói cho bất luận người nào, đây là đối đại ngu thế giới bảo hộ. Đối với hắn mà nói, chỉ cần tiểu niệm bọn người có thể bình an đến huyền linh thế giới, song hướng truyền tống sự tình có thể tạm hoãn. Mấy năm này ở chung xuống tới, Vân Hạo cùng Tần Uyên bởi vì trận pháp cùng tu hành thường xuyên giao lưu, sớm đã không có mới gặp lúc câu nệ, ngược lại thành bạn vong niên. Từ Tần Uyên nơi này Vân Hạo cũng học tập tới không ít trận pháp tri thức, lao đầu đối Vân Hạo tại trên trận pháp tạo nghệ ngộ tính cũng là lau mắt mà nhìn, thường thường một cái trận pháp Vân Hạo luôn có thể nói chúng tim đen bạch yếu điểm, suy một ra ba. Có lẽ là thấy thích mà thèm, ái tài mừng rỡ duyên cớ, đương nhiên càng nhiều hơn chính là cùng Vân Hạo giao lưu trận pháp chi đạo, đối Tần Uyên chính mình cũng rất có dẫn dắt, đem mình học trận pháp chi đạo, không giữ lại chút nào dốc túi tương thụ, nói rõ Vân Hạo tương lai tại trận pháp tạo nghệ bên trên tuyệt đối có thể siêu việt chính mình. Kỳ thật Vân Hạo trải qua mấy năm này nghiên cứu, có tụ linh minh văn tạo thành hỗn nguyên tụ linh trận văn gia trì, trận pháp chi đạo đã sớm siêu việt Tần Uyên. Chỉ là xem như người trong cuộc, Vân Hạo chính mình không nói, càng không có trương dương mà thôi. Hắn khiếm khuyết chính là trận pháp thực chiến, nghĩ đến thời gian kế tiếp bên trong, mượn nhờ hỗn nguyên trận văn tiếp tục thăng ngộ trận đạo, tương lai sẽ có đại tác dụng. Tần Uyên nhìn xem trên truyền tống trận tinh văn, đột nhiên thở dài, nói đến, lão phu cũng nên cáo tử. Cáo tử? Vân Hạo sững sờ, Tần lão ca muốn đi đâu? Hai người thành hảo hữu chí giao, tại xưng hô bên trên cũng thay đổi thành lao ca lao đệ. Tần Uyên nhìn qua rung động bên ngoài nắng sớm, trong mắt lóe lên một tia hoài niệm, ta dự định về một chuyến sư môn, lần này chữa trị thượng cổ truyền tống trận, để cho ta đối tinh văn trận pháp có cảm ngộ mới, nhưng cuối cùng thiếu chút mấu chốt điện tịch bằng chứng. Sư môn ta có dấu thượng cổ tinh văn đồ phổ, có lẽ có thể từ đó tìm tới chữa trị song hướng truyền tống manh mối, tại trận pháp chi đạo có lẽ đem có thể tiến thêm một bước, là đến lúc trở về. Vân Hạo lúc này mới nhớ tới, chưa hề hỏi qua Tần Uyên sư môn lai lịch. Hắn hiếu kỳ hỏi, không biết Tần lão ca sư môn là ta đến từ Đông Bực trung tâm Côn Lôn Châu. Tần Uyên trong giọng nói mang theo một tia tự hào, sư môn tên là Tinh Diễn các chuyên công tinh tượng cùng trận pháp chi đạo. Thấy Vân Hạo mặt lộ vẻ mờ mịt, liền giải thích nói, huyền linh thế giới hoặc là nói tu tiên giới càng thêm phù hợp, vô cùng mênh mông, lấy trung bực làm hệ tâm, điểm đông tây nam bắc ngũ đại bực. Chúng ta hiện tại chỗ Thanh Phong Thành, bất quá là Đông Bực biên giới nơi chật hẹp nhỏ bé, khoảng cách Đông Bực trung tâm Côn Lôn Châu khoảng chừng mấy chục vạn dặm xa, trong khoảng cách đại bực thì càng xa vời. Vân Hạo trong lòng rung mạnh, mấy chục vạn dặm xa. Hán Nguyên Lai tưởng rằng Hắc Phong Nguyên tới Thanh Phong Thành mấy ngàn dặm đã là xa xôi, không nghĩ tới toàn bộ Đông Vực lại rộng lớn như vậy. Tu tiên giới ngũ đại vực, liền càng thêm không cần nói. Vậy ngài tại sao lại tại Đông Vực biên giới chờ lâu như vậy? Huyền Nữ hiếu kỳ nhịn không được chen một câu hỏi. Tân Nguyên cười nói, trăm năm trước làm quen Thanh Phong kiếm phái đương đại trưởng môn, liền cùng nhau đến Đông Vực biên giới du lịch, liền ở đây nấn ná xuống tới. Vốn định nghiên cứu xong phụ cận mấy chỗ cổ trận liền về sư môn, không có nghĩ rằng một chờ chính là gần trăm năm. Bây giờ truyền tống trận sự tình có manh mối, cũng nên về đi xem một chút, thuận tiện hướng sư môn thỉnh giáo song hướng truyền tống huyền bí. Dừng một chút, nhìn về phía Vân Hạo, nếu có thể tìm tới chữa trị chi pháp, lão phu chắc chắn lại đến Hắc Phong Nguyên. Vân Hạo lặng chờ lão ca tin lành. Vân Hạo chắp tay nói, lập tức nghĩ đến trung vực, đại tế ti anh tiên, cô câu ngu thanh hồng, thảo nhi, lưu nguyệt, huyền cơ tử. Những này tại đại ngu quen biết cố nhân, không biết giờ khắc này ở huyền linh thế giới nơi nào. Lúc trước ly biệt đội bảng, lại quên hỏi bọn hắn cụ thể sư môn cùng phương vị. Càng không có nghĩ tới thế giới này sẽ lớn như vậy. Tần lão ca, vạn bối cả gan thỉnh giáo, cái này huyền linh thế giới đến tuột cùng là như thế nào cách cục? Vân Hạo nhịn không được hỏi, ngài nói chúng vực là hải tâm, trong lúc này vực cùng bốn vực có khác biệt gì? Đông vực biên giới bên ngoài, còn có nào thế lực lớn? Tần Uyên gặp hắn tò mò nồng hậu dày đặc, liền kiên nhẫn giảng giải, huyền linh thế giới lấy trung vực vi tôn, nơi đó linh khí nồng nặc nhất, thượng cổ truyền thừa nhiều nhất, giống Thiên Diện Thánh Tông vạn pháp các dạng này đỉnh cấp tông môn đều chiếm cư tại trung vực, nguyên anh tu sĩ khắp nơi có thể thấy được, hóa thần đại năng cũng không phải truyền thuyết. Thiên Diện Thánh Tông. Vân Hạo trong lòng hơi động, một chút liền nghĩ đến Lăng Huyền nhắc nhở sự tình. Được đến Lăng Huyền Thiên Diễn bảo giám, Thái Thượng Thiên Diễn kiếm, Lăng Huyền chiến giáp chờ một chút, còn muốn tìm cơ hội đi Thiên Diễn Thánh Tông đi đưa cái tin. Vừa vặn Tần Uyên nhìn hiểu rõ một chút, ung dung thản nhiên hỏi, Thiên Diễn Thánh Tông cái này tông môn rất lợi hại. Nào chỉ là lợi hại. Tần Uyên trong mắt lóe lên kính sợ, Thiên Diễn Thánh Tông chính là tu tiên giới ngũ đại vực truyền thừa cổ xưa nhất tông môn một trong, nghe nói nắm giữ lấy thượng cổ đại đạo, có thể thôi diễn thiên cơ, trưởng khống tinh quỹ, lịch đại tông chủ đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm, chúng liền vực hoàng thất đều muốn cho mấy phần chút tình mọn. Vân Hạo yên lặng ghi lại Tần Uyên giảng thuật có quan hệ trung vực cùng Thiên Diễn Thánh Tông tất cả tin tức. Đương nhiên Tần Uyên cũng chưa từng đi trung vực, đối với Thiên Diễn Thánh Tông nghe đồn cũng là nghe nói cùng trong điện tịch được đến. Mình cùng cái này tông môn nguồn gốc không cạn, ngày sau tất nhiên là muốn đi một chuyến trung vực Thiên Diễn Thánh Tông. Đến mức bốn vực, Tần Uyên tiếp tục nói, đông vực diện tích lãnh thổ phổ biến nhất, từ biên giới Thanh Phong Thành tới trung tâm Côn Lôn Châu, vượt ngang mấy chục vạn dặm, tán lạc vô số đại tiểu tông môn cùng yêu tộc lãnh địa, giống vạn yêu sơn mạch liền xuyên qua đông vực nam bắc, cất giấu trong đó đại yêu vương vô số kể. Nam vực nhiều đầm lầy bí cảnh, bắc vực lâu dài băng phong, tây vực thì là sa mạc cùng sa mạc, đều có các hung hiểm cùng cơ duyên. Hắn nhìn xem Vân Hạo như có điều suy nghĩ bộ dáng, nói bổ sung, đông vực biên giới thế lực, tỉ như Thanh Phong kiếm phái, tam đại gia tộc, tại toàn bộ đông vực căn bản không có chỗ xếp hạng. Cương giả chân chính cùng truyền thừa, đều tại đông vực trung tâm Côn Lôn Châu, hoặc là càng xa xôi trung vực. Vân huynh đệ nếu có cơ hội, ngày sau nhất định phải đi Côn Lôn Châu đi một chút, nơi đó tu tiên giới mới tính là chân chính rộng lớn. Vân Hạo trong lòng rộng mở trong sáng. Nguyên lai huyền linh thế giới mênh mông như vậy, chính mình bây giờ chỗ Hắc Phong Nguyên, bất quá là đông vực biên giới một góc. Đại tế ti anh tiên các nàng tông môn có lẽ ngay tại đông vực phạm vi a. Đa tạ Tần lão ca chỉ điểm, Vân Hạo được ích lợi không nhỏ. Vân Hạo thành khẩn nói tạ. Nói xong lại hỏi, Tần lão ca còn có mấy cái tông môn, ta muốn hỏi thăm ngươi một chút. Cứ việc nói. Tần Uyên dừng tay ra hiệu Vân Hạo đừng khách khí. Vân Hạo liền nói ra, Thái Thượng Đạo Cung, Phù Sinh Điện, Tiên Cơ Các, Kiếm Tông. Tần Uyên sau khi nghe xong một hồi kinh ngạc nói, lão đệ ngươi nói mấy cái này danh tự, đều là đông vực đỉnh tiêm đại tông môn thế lực, hơn nữa đều tại đông vực Côn Lôn Châu. Chỉ có Kiếm Tông độc chiếm một châu chi địa, ngay tại Côn Lôn Châu sát vách Kiếm Châu. Vân Hạo trong lòng lập tức một hồi an tâm, không nghĩ tới đại tế ti anh tiên các nàng chỗ tông môn cũng đều là đông vực đỉnh tiêm. Nghĩ đến về sau trước tiên có thể đi tìm một chút. Dù sao mình cô câu ngu thanh hồng lúc trước đi theo vị Lạc Dương tới huyền linh thế giới, Thảo Nhi cũng đi theo Kim Tiên Vi so với mình tới trước. Những tin tức này như là đèn sáng, nhường hắn tại mê mang trên con đường tu tiên thấy được rõ ràng hơn phương hướng. Cùng Tần Nguyên Hàn Nguyên sau một đêm, cuối cùng là đối toàn bộ đông vực đại tông môn thế lực lớn có đại khái hiểu. Ngày thứ 2 đông dương dâng lên, Tần Nguyên đứng người lên, làm sửa lại một chút áo bào, lao phu cái này lên đường, đây là tinh diễn các tín vật, Vân lão đệ như tại đông vực gặp phải không giải quyết được trận pháp nan đề, có thể nắm nát truyền tấn phủ hoặc đến Côn Lôn Châu tìm ta. Hắn đưa qua một cái khắc lấy tinh đồ ngọc phù. Vân Hạo tiếp nhận ngọc phù, trịnh trọng cất kỹ, Vân Hạo ghi nhớ Tần lão ca ân tình. Tần Uyên cuối cùng nhìn thoáng qua chữa trị hoàn thành truyền tống trận, cười quay người, sau này còn gặp lại. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đã hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại Hắc Phong Nguyên sương sớm bên trong. Hắc Hùng động khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại có trên truyền tống trận màn ánh sáng màu bạc nhẹ nhàng trôi nổi. Vân Hạo nhìn qua Tần Uyên rời đi phương hướng, lại nhìn một chút truyền tống trận, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng quyết tâm. Dương quang xuyên thấu qua rong động khe hở tung xuống, chiếu sáng trên truyền tống trận màn ánh sáng màu bạc. Vượt qua thời không cầu nối đã dựng lên, trùng phùng hy vọng đang ở trước mắt. Mà huyền linh thế giới rộng lớn tranh cảnh cũng ở trước mặt hắn chậm rãi triển khai, chờ đợi hắn đi thăm dò, đi tìm những cố nhân kia. Đối huyền nữ cùng Hắc Hùng nói, từ giờ trở đi, thời khắc nhìn chằm chằm truyền tống trận, phàm là có thể đến cái truyền tống trận này tới, chính là ta nói qua, thân nhân của ta bằng hữu, việc này rất là trọng yếu. Vâng, chủ nhân yên tâm chính là, ta cùng Hắc Hùng sẽ thời khắc nhìn chằm chằm. Chương 455, Tiên Thiên Pháp Bảo Thạch Hồn. Chương 455, Tiên Thiên Pháp Bảo Thạch Hồn. Động phủ mật thất cửa đá chậm rãi khép kín, ngăn cách ngoại giới tiếng vang. Vân Hạo khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, cảm giác bảo bình. Tự Bạch Mãng Sơn mang về linh mạch chi tâm sau, hắn rốt cục có nhàn hạ tìm tòi nghiên cứu bảo bình tự động hấp thu thạch yêu thú huyền bí. Bảo bình thường bạn bên thân nhưng thủy chung thần bí, có thể chủ động thu nạp có thể so với nguyên anh chiến lược thạch yêu thú, trong đó nhất định có huyền cơ. Vân Hạo hít sâu một hơi, tâm thần chìm vào đan điền khai thông bảo bình không gian. Ông, bảo bình rung động, nhu hòa bạch quang bao khỏa ý thức, cảnh tượng trước mắt đột biến. Hắn đã đặt mình vào bảo bình nội bộ, hỗn độn hư vô sớm đã rút đi, diễn hóa xuất mênh mông linh khí biển mây, vô số kim sắc tụ linh minh văn tại biển mây bên trong chìm nổi. Trong mây, một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay tinh thạch nhẹ nhàng trôi nổi, toàn thân lưu chuyển hào quang tràn ngập các loại màu sắc, khi thì lộ ra nham thạch hoa văn, khi thì hiện linh mạch đường vân, chính là thạch yêu thú biến thành. Đầu ngón tay đụng vào tinh thạch mấy mắt, ôn nhuận nặng nề xúc cảm truyền đến, vô số tin tức tràn vào trong đầu. Đây là thiên địa sơ khai dựng dục bản nguyên thạch, tên thạch hồn tinh, chính là ẩn chứa đại địa pháp tắc hạch tâm tiên tiên pháp bảo, kèm theo linh trí, có thể thôn phệ vạn vật nham thạch, càng giấu vỡ vụn vạn pháp kinh khủng uy năng. Thạch hồn tinh tại bảo bình tẩm bổ hạ rút đi bản năng sắc ngoài, hiện lộ ra bản nguyên hình thái. Vân Hạo rõ ràng cảm giác được ba loại hạch tâm lực lượng, thứ nhất đại địa mạch động, có thể câu thông ngàn dặm đất đá chi lực ra chỉ phòng ngự hoặc điều khiển địa hình. Thứ hai phá pháp chi quang, ngưng tụ ước vạn năm nham thạch rèn luyện sắc bén, chuyên phá phòng ngự thần thông cùng pháp khí linh quang. Thứ ba chấn nhạc hình thái, đúng là có thể hóa thành minh văn đại sơn chấn áp vạn vật sát chiêu. Thiên tiên thai nghén mà thành pháp bảo, lại có linh trí. Vân Hạo trong lòng rung mạnh, hắn đếm thử rót vào linh lực, thạch hồn tinh bỗng nhiên bộc phát ra hào quang lóe ánh, nội bộ linh trí dường như bị tỉnh lại, rung động nhẹ nhẹ đáp lại. Làm linh lực quán chú tăng lên, tinh thạch đông nhiên đằng không mà lên, tại biển mây bên trong hóa thành một tòa cao khoảng một trượng núi nhỏ, ngọn núi mặt ngoài che kín kim sắc minh văn, đúng là hán luyện hóa tụ linh minh văn cùng đại địa pháp tác phủ văn sen lẫn mà thành, tản mát ra chấn áp tất cả bảng bạc uy áp. Đây là chấn nhạc hình thái. Vân Hạo nín hơi nhìn chăm chú. Núi nhỏ lơ lửng giữa không trung, mỗi một khối nham thạch đều lưu chuyển lên bản nguyên quang trạch, minh văn thời gian lập lòe, chung quanh linh khí biển mây đều bị ép tới ngưng trệ. Hắn có thể cảm giác được, cái này hình thái ẩn chứa băng sơn liệt thạch trọng lượng cùng giam cầm không gian pháp tắc, nếu là toàn lực thi triển, hóa thành chân chính đại sơn giáng lâm, đủ để cho nguyên anh tu sĩ đều khó mà tránh thoát. Thạch hồn tinh dường như phát giác được hắn sợ hai tháng phục, núi nhỏ hình thái dần dần thu liễm, một lần nữa hóa thành tinh thạch trở về lòng bàn tay, nhẹ nhàng cọ lấy đầu ngón tay của hắn, linh tính mười phần. Vân Hạo lúc này mới phát hiện, tinh thạch nội bộ mơ hồ có thể thấy được một đạo nhỏ bé quang ảnh, chính là thạch hồn tinh linh trí hệ tâm đang tò mò đánh giá hắn. Nguyên lai ngươi có thể cảm giác tâm ý của ta. Vân Hạo nhịn không được cười lên, đầu ngón tay khẽ vuốt tinh thạch, về sau liền bảo ngươi thạch hồn a. Tinh thạch vui sướng rung động lên, mặt ngoài hiện ra thạch hồn hai chữ minh văn, hiển nhiên là tiếp nhận cái tên này. Vân Hạo đếm thử thôi động hôn nguyên trận văn, thạch hồn tinh lập tức hô ứng, vô số thổ hệ phù văn cùng trận văn xen lẫn, nguyên bản chỉ có thể khốn địch trận văn lại diễn sinh ra hóa đá giam cầm hiệu quả, mặt đất trong nháy mắt ngưng kết ra tầng tầng nham thạch xiềng xích. Càng làm cho hắn vui mừng chính là phá pháp chi quang uy lực. Thạch hồn tinh bắn ra màu trắng quang nhận, không chỉ có cắt ra linh khí biển mây, mà ngay cả hắn cố ý bố trí phòng ngự trận văn đều có thể tùy tiện xuyên thấu. Quang nhận lướt qua, trận văn linh quang trong nháy mắt đạm đạm vỡ vụn. Có người tương trợ, gặp lại nguyên anh tu sĩ cũng có lực lượng. Vân Hạo nắm chặt thạch hồn tinh, có thể cảm giác được giữa hai bên thành lập được liên hệ kỳ diệu. Cái này tiên tiên pháp bảo càng không có cách nào thu vào túi trữ vật, chỉ có thể tồn tại ở bảo bình không gian hoặc nắm trong tay, dường như nhận định hắn cái chủ nhân này. Rời khỏi bảo bình không gian lúc, sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Vân Hạo đi ra mật thất, đầu ngón tay vẫn lưu lại thạch hồn tinh ôn nhuận xúc cảm. Hắn nhìn về phía rong động chỗ sâu vận chuyển truyền tống trận, trong lòng tràn đầy lực lượng. Viên này ẩn chứa đại địa bản nguyên tiên tiên pháp bảo, không chỉ có nhường hắn thực lực tăng nhiều, càng tại cái này mênh mông huyền linh thế giới bên trong, vì hắn tăng thêm thăm dò không biết lực lượng. Động phủ mật thất trên cửa đá, tụ linh minh văn ở dưới ánh trăng lưu chuyển lên màu vàng kim nhạt vầng sáng. Vân Hạo khoanh chân ngồi tại trên hàn ngọc sàng, đầu ngón tay ngưng kết linh lực quang cầu lúc sáng lúc tối, tỏa ra hắn trầm tĩnh bên mặt. Tự thạch hồn tinh tới tay, truyền tống trận chữa trị sau, hắn đã ở Hắc Phong Nguyên an ổn ở lại, nhưng đáy lòng bất an nhưng lại chưa bao giờ tiêu tán. 10 năm huyền linh thế giới lịch luyện, nhường hắn khắc sâu minh bạch thực lực vi tôn thiết luận. Kim đan hậu kỳ tu vi, tại Thanh Phong thành có lẽ có thể xưng hùng một phương, có thể phóng nhãn đông vực biên giới, thậm chí chỉ là hắn thân ở phiến khu vực này, đều như là sâu kiến. Thanh Phong thành Bạch Liễu hai nhà, có thể cùng hoàng gia chống lại trăm năm, phía sau như thế nào không có nguyên anh lão tổ tọa chấn. Áp đảo tam đại gia tộc phía trên Thanh Phong kiếm phái, càng là sâu không lường được, chấp pháp trưởng lão năm đó hờ hợt kia thoáng nhìn, đến nay nghĩ đến vẫn nhường hắn lòng còn sợ hãi. Càng làm cho hắn áp lực tăng gấp bội chính là Vạn Yêu Sơn mạch 36 đường yêu vương. Đầu sư tử ong nữ vương Tử Kim từng nói, những này yêu vương thấp nhất đều là nguyên anh cấp bậc, mà Bạch Mãng nương nương kia sâu không lường được khí tức, đến tột cùng là nguyên anh trung kỳ, hậu kỳ, vẫn là đã đạt đến đại viên mãn. Vân Hạo không thể nào biết được, chỉ biết là mỗi lần nhớ tới cái kia đạo áo trắng thân ảnh, đều sẽ cảm thấy một loại nguồn gốc từ linh hồn áp bách. Hắc Phong Nguyên tuy có huyền nữ cùng hắc hùng trấn thủ, nhưng tại chân chính yêu vương trước mặt, điểm này lực lượng như là châu chấu đá xe. Chỉ có nguyên anh mới có thể đặt chân. Vân Hạo nắm chặt nắm đấm, đem tâm thần chìm vào đan điền, thiên diễn tiên công vận chuyển không ngừng, sao trời linh lực ở trong kinh mạch lao nhanh, đánh thẳng vào kim đan hậu kỳ hằng rào. Có thể mỗi lần xung kích tới chỗ mấu chốt, đều sẽ bị một tầng vô hình gông cùm xiềng xích ngăn trở, linh lực phản phệ nhường hắn kinh mạch mơ hồ làm đau. Đột phá độ khó, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Kim đan cùng nguyên anh, nhìn như chỉ kém một cảnh giới, lại là tu sĩ sinh mệnh hình thái căn bản thay biến, kim đan nát, nguyên anh sinh. Cái này không chỉ cần phải bàng bạc linh lực tích lũy, càng cần hơn thần hồn, nhục thân, công pháp toàn bộ mặt phù hợp. Vân Hạo biết, chỉ vì cái trước mắt chỉ có thể hoàn toàn ngược lại, chỉ có toàn phương diện tăng lên, mới có thể chờ đợi chờ nước chảy thành sông thời cơ. Thế là, hắn bắt đầu dài đến 5 năm bế quan tu hành. Mỗi ngày sáng sớm, làm kia nắng đầu tiên xuyên thấu Hắc Phong Nguyên chương khí, Vân Hạo liền sẽ đi vào ngoài động phủ diễn võ trường, tu luyện lòng tự công. Hắn ở trần, da thịt tại nắng sớm hạ hiện ra màu đồng cổ quang trạch, mỗi một quyền đả ra đều mang long ngâm tượng hống thanh âm, quanh thân không khí bị chấn động đến đôm đốp rung động. Long tượng công đã luyện tới đệ thất trọng, thể nội ngưng tụ ra 7 con long tượng hư ảnh, nhất quyền nhất cước đều có vạn vạn cân cự lực. Phối hợp lăng huyền chiến giáp, nhục thân cường độ có thể so với trung phẩm pháp khí. Buổi chiều, hắn sẽ lĩnh hội trận pháp cùng phụ lục. Bảo bình trong không gian các loại linh dược đã thành dược. Tụ linh minh văn tại ý thức hải chìm nổi. Vân Hạo lấy ra tần nguyên lưu lại trận pháp điện tịch, đối chiếu tại mặt đất vẽ trận văn, từ cơ sở tụ linh trận tới phức tạp sát trận, từng lần một thôi diễn sửa chữa. 5 năm ở giữa, hắn tại Hắc Phong Nguyên động phủ trong vòng trăm dặm bày ra trùng điệp phòng ngự trận pháp, từ ngoại vi mê tung trận tới hạch tâm chu yêu trận, tầng tầng cảm bộ, cho dù là nguyên anh tu sĩ xâm nhập, cũng muốn phải trả cái giá nặng nề. Phù lục chi đạo bên trên, hắn càng là chuốt xuống đại lượng tâm huyết. Thiên Diễn Bảo Giám bên trong ghi lại phù lục bí pháp, bị hắn từng cái lĩnh hội thực tiễn. Đầu ngón tay linh lực lưu chuyển, chu sa ở trên lá bùa phát họa ra hoa văn phức tạp, kim phù, mộc phù, nước phù, hỏa phù, thổ phù, ngũ hành phù lục hạ bút thành văn. Tiến thêm giai lôi phù, gió phù, ẩn thân phù, phá cấm phù, cũng dần dần thuần thục. Hắn vẽ phù lục không chỉ có uy lực viễn siêu cùng giai, càng có thể dung nhập tụ linh minh văn, nhường phù lục hiệu quả tăng lên mấy lần. Động phủ trên vách đá, treo đầy hắn 5 năm ở giữa vẽ thành phẩm phù lục, linh quang lấp lóe, như là sao lốm đốm đầy trời. Màn đêm buông xuống lúc, chính là tu luyện thần hồn trải qua cùng Thiên Diễn Bảo Giám thời gian. Trong mật thất, Vân Hạo nhắm mắt ngưng thần, nếm thử dùng thần hồn khai thông thiên địa linh khí, cảm giác sông núi cỏ cây nhịp đập, 5 năm xuống tới, thần thức phạm vi bao trùm đã mở rộng tới hơn 500 dặm, thậm chí có thể mơ hồ phát giác được Vạn Yêu Sơn mạch chỗ sâu truyền đến yêu vương khí tức. Thiên Diễn Bảo Giám bên trong tinh đồ cùng thôi diễn chi thuật cũng bị hắn dung hội quán thông, thường thường có thể thông qua nhỏ xíu sóng linh khí, dự phán ra yêu thú động tĩnh hoặc sở hở của trận pháp. Ngoài ra, hắn chưa hề buông lỏng đối tụ linh minh văn luyện hóa. Dù chưa đạt tới 9000 số lượng, nhưng đối đã nắm giữ 900 minh văn lý giải càng thêm tinh thâm, có thể đem dung nhập kiếm pháp, trận pháp, phụ lục bên trong, hình thành đặc biệt chiến đấu hệ thống. Long tượng công cùng rèn luyện công kết hợp, nhường lục thể của hắn cùng linh lực càng thêm phù hợp, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang trầm ổn lực lượng cảm giác. Nhưng mà, tu vi bình cảnh nhưng thủy chung khó mà đột phá. 5 năm khổ tu, linh lực của hắn càng thêm tinh thuần, đối đại đạo lý giải cũng càng là khắc sâu, có thể kim đan hậu kỳ đến đại viên mãn tầng kia hàng rào, như là lệch trời giống như khó mà vượt qua. Mỗi lần xung kích đều cảm giác kém một tia hỏa hầu, kia hỏa hầu, có lẽ là cơ duyên, có lẽ là tài nguyên, có lẽ là càng thích hợp pháp môn tu luyện. Càng làm cho đầu hắn đau chính là linh thạch tiêu hao. Bố trí thập bát trọng phòng ngự trận pháp hao phí đại lượng thượng phẩm linh thạch. Vẽ cao giai phù lục chu sa, lá bùa đều là chân phẩm. Tu luyện long tượng công lúc dựa vào linh dược cũng còn thừa không có mấy. 5 năm xuống tới, lúc trước từ hoàng gia tịch thu được linh thạch sớm đã thấy đáy, liền trong túi chứa vật dự bị linh thạch đều tiêu hao sạch sẽ. Cũng may bảo bình không gian cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ. Năm đó tiện tay gieo xuống linh dược hạt giống, tại bảo bình linh thủy đổ vào sau khi, bây giờ đã trưởng thành một mảnh xanh um tươi tốt dược điển. Trăm năm thanh linh thảo, từ đan tham gia, ngưng huyết hoa khắp nơi có thể thấy được, thậm chí liền kim hà quả đều nở hoa mắt thấy muốn kết xuất trái cây. Những linh dược này nếu là cầm tới Thanh Phong thành bán, đủ để đổi lấy đại lượng linh thạch, có thể Vân Hạo càng muốn đem hơn bọn hắn luyện chế thành đan dược, đột phá nguyên anh, không thể rời bỏ cao giai đan dược phụ trợ. Nhưng vấn đề tùy theo mà đến, trong tay hắn đan phương đều là trước kia đê giai đan phương, đối với hiện tại tu vi của hắn tăng lên đã không có tác dụng quá lớn. Không có cao giai đan phương, cho dù tốt linh dược cũng chỉ có thể biến thành phàm phẩm. Xem ra phải đi một chuyến Thanh Phong thành. Vân Hạo nhìn xem dược điển bên trong trăm năm linh dược, trong lòng có quyết đoán. Hắn có thể dùng vẽ cao giai phù lục đổi lấy linh hạch, lại nghĩ biện pháp từ Thành Phong thành đan trại hoặc phòng đấu giá làm một phần cao giai đan vương, tốt nhất là có thể tìm tới đối ứng đột phá bình cảnh đan dược hoặc tương tự đột phá đan vương. Sáng sớm hôm đó, Vân Hạo đẩy ra bế quan 5 năm mật thất cửa đá, dương quang vậy ở trên người hắn, lại nổi lên kim quang nhàn nhạt. 5 năm khổ tu nhường hắn khí chất càng thêm trầm ổn, quanh thân linh lực dù chưa đột phá kim đan hậu kỳ, lại cô đọng đến như là thực chất, ánh mắt thâm thúy như tinh hùng, mơ hồ có thần hồn uy áp phát ra. Chủ nhân, giữ ở ngoài cửa huyền nữ liền vội vàng tiến lên, trong mắt lóe lên ngạc nhiên mừng rỡ. 5 năm không thấy, Vân Hạo khí tức càng thêm sâu không lường được, nhiều nàng đều cảm thấy một tia kính sợ. Vân Hạo gật đầu cười nói, 5 năm này vất vả ngươi cùng Hắc Hùng, có thể vì chủ nhân hộ pháp là thuộc hạ vinh hạnh. Huyền nữ không người nói, Hắc Hùng ở bên ngoài bố trí cảnh giới trận pháp, lão Kim đi tìm tiểu ứng long đi Vạn Yêu Sơn mạch kiếm ăn, hẳn là rất nhanh liền trở về. Vân Hạo khoát khoát tay, không cần chờ bọn hắn, chúng ta hôm nay liền đi Thanh Phong thành. Đi Thanh Phong thành. Huyền nữ có chút mấy năm này Vân Hạo sách đều không có đề cập qua Thanh Phong thành. Hạo lấy ra một chồng vẽ xinh đẹp tinh xảo phù lục, linh thạch hao hết, đan phương không đủ, đi Thanh Phong thành đổi chút linh thạch cùng cao giai đan phương. Mặt khác, cũng nên đi xem một chút chúng ta lưu lại quán rượu cùng thương hội vận doanh đến như thế nào. Huyền nữ lập tức minh bạch dụng ý của hắn, thuộc hạ cái này đi chuẩn bị ngay. Chủ nhân yên tâm ngài bế quan mấy năm này, thủ hạ đi qua mấy lần Thanh Phong thành xem xét sản nghiệp, tìm được người rồi xử lý đâu. Thương hội còn cất đặt một chút ngài luyện chế phù lục cùng đê giai đan dược, cùng một chút ta cùng Hắc Hùng, lão Kim bọn hắn tại Hắc Phong Nguyên sưu tập thiên tài địa bảo, những năm này chúng ta thương hội vận chuyển coi như không tệ, là có lợi nhuận. Sau nửa canh giờ, Vân Hạo cùng Huyền Nữ hóa thành hai đạo lưu quang, bay ra Hắc Phong Nguyên, hướng phía Thanh Phong thành phương hướng vội vã đi. 5 năm trôi qua, Hắc Phong Nguyên cảnh tượng biến hóa không lớn, chỉ là trong rừng yêu thú nhìn thấy Vân Hạo khí tức trên thân, đều tránh ra thật xa, không dám tới gần. 5 năm này ở giữa, Hắc Hùng cùng Huyền Nữ đã đem Hắc Phong Nguyên xung quanh yêu thú hoàn toàn thu phục, Vân Hạo cái chủ nhân này uy danh sớm đã tại đê giai yêu thú bên trong truyền ra. Phi hành trên đường, Vân Hạo thần thức quyết tán ra đến, tra xét rõ ràng lấy động tĩnh xung quanh. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Hắc Phong Nguyên cương phong vẫn như cũ, linh khí cũng nồng nặc rất nhiều. Đối với Hắc Phong Nguyên cương phong là thế nào sinh ra, ngay cả Huyền Nữ cùng Hắc Hùng cũng không biết, Vân Hạo nghĩ đến có thời gian đi dò xét một phen. Nơi này cương phong ngược lại trở thành bảo hộ Hắc Phong Nguyên bình chướng, đây là chuyện tốt. Ngược lại tại Hắc Phong Nguyên bọn hắn có thể tự do xuất nhập. Rất nhanh tới Thanh Phong thành, Vân Hạo cường đại thần thức tản ra. Bạch Liêu hai nhà trên tòa phủ đệ linh hoạt kỳ ảo khí hội tụ, mơ hồ có nguyên anh uy áp lưu chuyển, tấn chứng suy đoán của hắn, hai nhà này quả nhiên có nguyên anh lão tổ tọa trấn. Thanh phong thành nước, so trong tưởng tượng càng sâu. Vân Hạo thầm nghĩ trong lòng, càng thêm cẩn thận. Hắn đối huyền nữ dặn dò, tới Thanh phong thành, mọi thứ liệu thấp, chúng ta chỉ làm giao dịch, không gây chuyện. Thuộc hạ minh bạch. Huyền nữ đáp, trong mắt lóe lên cảnh giác. Nàng từng là Vạn Yêu Sơn mạch yêu tu, đối tu sĩ nhân tộc ngươi lừa ta gạt sớm có nghe thấy. Thanh phong thành so sánh 5 năm trước vẫn như cũ, cũng không có bởi vì thiếu một cái hoàng gia mà có ảnh hưởng gì. Cửa thành thủ vệ đều là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, khí tức trầm ổn. Lúc vào thành, thủ vệ nhìn thấy Vân Hạo bên hông lệnh bài, năm đó hoàng gia hủy diệt sau, Thanh Phong kiếm phái trao tặng đặc thù lệnh bài, đội vàng cung kính cho đi, không dám có chút ngăn cản. Thanh Phong thành so 5 năm trước càng thêm phồn hoa, trên đường phố ngựa xe như nước, tu sĩ qua lại không dứt. Vân Hạo đi theo huyền nữ đi vào năm đó lưu lại hoàng gia quán rượu, bây giờ đã đổi mới tên là Mây Nhớ quán rượu sinh ý thịnh vượng, đông như chảy hội. Quán rượu trưởng quỹ nhìn thấy huyền nữ cùng Vân Hạo, đầu tiên là sửng sở, lập tức nhận ra huyền nữ đến, liền vội vàng không người hành lễ, đông ra. Ngài có thể tính tới. Chưa từng gặp qua Vân Hạo cũng không nhận ra, Vân Hạo cũng không thèm để ý, không biết tốt nhất, hắn muốn điệu thấp. Huyền nữ gật gật đầu, đi theo trưởng quỹ đi vào hậu viện, 5 năm này chuyện làm ăn như thế nào? Trưởng quỹ vội vàng lấy ra sổ sách, nắm đông gia phúc, quán rượu chuyện làm ăn một mực rất tốt, nhất là ngài lưu lại những cái kia linh tiểu phối phương, tại Thanh Phong thành cũng không đủ cầu. Đây là 5 năm ích lợi, khấu trừ chi phí cùng hỏa kế tiền công, còn lại 5000 thượng phẩm linh thạch. Linh tiểu phối phương là huyền nữ từ đầu sư tử ong nhất tộc đòi hỏi tới, quả mật rượu, phần độc nhất. Hiệp nữ lật xem sổ sách, cho Vân Hạo nhìn thoáng qua, Vân Hạo ra hiệu nàng tự mình làm chủ, huyền nữ thấy chủ nhân đều những này không có hứng thú, cũng liền không có ở nhiều lời. Hài lòng gật đầu, làm tốt lắm, những linh thạch này ta trước nhận lấy, mặt khác, giúp ta hỏi thăm một chút, Thanh Phong thành nhà ai đan trại hoặc phòng đấu giá có cao giai đan phương bán ra. Trưởng quỹ suy nghĩ một chút nói, muốn nói cao giai đan dược, thuộc về Thanh Phong kiếm phái danh hạ đan đạo các nhất toàn, chỉ là giá cả không ít. Mặt khác, sau 3 ngày thành Tây phòng đấu giá có một trận cỡ lớn đấu giá hội, nghe nói có sai lầm chuyển đan phương như thế. Đấu giá hội. Vân Hạo trong mắt lóe lên hứng thú. Trưởng quỹ nhìn huyền nữ cái này, nắm giữ đối Vân Hạo đều cung cung kính kính, trong lòng đã đoán được Vân Hạo thân phận. Không dám thất lễ, đội vàng giải thích một phen. Vân Hạo cùng huyền nữ rời đi quán rượu, đi vào Thanh Phong thành phụ lục đường phố. Nơi này hội tụ toàn thành phụ lục sư, hai bên đường phố bày đầy các loại phụ lục, từ cơ sở hỏa cầu phụ tới cao giai ẩn thân phụ, rực rỡ muôn màu. Vân Hạo tìm một nhà nhìn quy mô khá lớn phụ lục trải, lấy ra chính mình vẽ mấy trường cao giai phụ lục, trưởng quỹ, nhìn xem những bùa chú này có thể đáng nhiều ít linh thạch. Trưởng quỹ tiếp nhận phụ lục, mới đầu lơ đễnh, nhưng khi nhìn thấy trên bùa chú lưu chuyển tụ linh minh văn lúc, lập tức sắc mặt đại biến, cái này, đây là dung nhập minh văn cao giai phụ lục. Đạo hữu là vị nào đại sư đệ tử? Vân Hạo thản nhiên nói, hiểu sơ ra lông mà thôi, trưởng quỹ trực tiếp ra giá liền có thể. Trưởng quỹ cẩn thận kiểm tra phụ lục, càng xem càng kinh hãi, cái này lôi phù ẩn chứa tam trọng lôi văn, uy lực có thể so với kim đan hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực, ít ra trị 200 thượng phẩm linh thạch. Cái này phá cấm phù có thể phá vỡ nguyên anh sơ kỳ bảy ra trận pháp, ít ra 300 thượng phẩm linh thạch, còn có cái này ẩn thân phù, dung nhập liễm tức minh văn, 500 thượng phẩm linh thạch cũng không tính là nhiều. Cuối cùng, Vân Hạo mang tới 10 cái cao giai phù lục, hết thảy bán 3000 thượng phẩm linh thạch. Cầm lấy chiếu nặng linh thạch túi, trong lòng của hắn hơi định, đầy đủ mua sắm cao giai đan phương. Sau đó, hắn lại đi mấy nhà đan trại, mặc dù tìm tới một chút đan phương, nhưng đều là thích hướng trúc cơ cùng kim đan sơ kỳ, lại không có thích hợp bản thân. Đan trại trưởng quý đều nói, loại cấp bậc này thích hướng kim đan hậu kỳ bình cảnh đan phương cực kỳ hiếm thấy, hoặc là nắm giữ tại đại tông môn trong tay, hoặc là chỉ có thể ở cỡ lớn đấu giá hội bên trên thử thời vận. Xem ra chỉ có thể chờ sau 3 ngày đấu giá hội. Vân Hạo đối huyền nữ nói, chúng ta trước tiên ở quán rượu ở lại, thuận tiện tìm hiểu một chút đấu giá hội tin tức. Màn đêm buông xuống, Thanh Phong thành đèn đuốc sáng chói. Vân Hạo đứng tại quán rượu tầng cao nhất, nhìn qua trong thành nhà nhà đốt đèn, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. 5 năm khổ tu, hắn cách Kim Đan đại viên mãn chỉ có cách xa một bước, lại chậm chạp không cách nào đột phá. Chờ đợi Miêu Yên Chi đám người thời gian, cũng đã tiến vào năm thứ 15, các nàng là không đã xuất phát. Phải chăng có thể an toàn đến? Vân Hạo hít sâu một hơi, trong mắt một lần nữa dấy lên kiên định qua mang, bất luận con đường phía trước nhiều khó khăn, hắn đều biết tại đi xuống. Sau 3 ngày đấu giá hội, chính là hắn tìm kiếm cao giai đan phương mấu chốt. Chương 456, Thượng Cổ Động Phủ mở ra tam đại thế lực mời. Chương 456, Thượng Cổ Động Phủ mở ra tam đại thế lực mời. Ngày thứ 3 sáng sớm, Thanh Phong thành Tây sàn bán đấu giá bên ngoài đã là tiếng người huyên náo. Tòa này từ Thanh Phong kiếm phái chủ trì tu kiến phòng đấu giá toàn thân từ bạch ngọc điêu khắc mà thành, mái cong đấu cùng ở giữa khắc rõ tụ linh trận văn, xa xa nhìn lại linh quang lưu chuyển, khí phái phi phàm. Vân Hạo cùng huyền nữ theo dòng người đi hướng nhập khẩu, vừa tới trước cửa liền bị hai tên thân mang thanh sam kiếm tu ngăn lại. Xin lấy ra thiệp mời. Kiếm tu ngữ khí bình thản, ánh mắt lại mang theo xem kỹ. Có thể đi vào cuộc bán đấu giá này không phú thì quý, tu sĩ tầm thường liền cánh cửa đều sợ không tới. Vân Hạo lấy ra một cái ngọc bội, đây là 3 ngày trước từ Mây Nhớ quán rượu trưởng quỹ Trô mang tới khách quý thiệp mời, từ Thanh Phong kiếm phái đặc chế. Nói đến vẫn là Thanh Phong kiếm phái biết được hắn tới Thanh Phong thành sau cố ý để cho người ta đưa tới thiệp mời. Chính mình muốn điệu thấp, nhưng cũng tin tưởng hắn nhập Thanh Phong thành không thể gạt được Thanh Phong kiếm phái cùng Bạch Liêu hai nhà. Đưa tới thiệp mời cũng là bất việc. Kiếm tu nhìn thấy trên ngọc bội kiếm văn ấn ký, ánh mắt khẽ biến, lập tức nghiêng người hành lễ, hóa ra là khách quý, xin mời đi theo ta. Xuyên qua huyên náo đại sảnh, kiếm tu đem bọn hắn dẫn hướng lầu 2 phòng riêng. Hành lang hai bên treo lịch đại Thanh Phong kiếm phái cao thủ chân dung, linh khí mở mịt bên trong mơ hồ có thể nghe được dưới lầu truyền đến đấu giá âm thanh. Mới vừa đi tới cửa bao xương, một đạo giọng ôn hòa truyền đến, Vân đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Vân Hạo ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị thân mang đạo bào, hạc phát đồng nhan lão giả đang đứng tại liền nhau cửa bao xương, chính là Thanh Phong kiếm phái trưởng lão Huyền Chất Tử. Phía sau hắn còn đi theo hai vị trung nhân, một người sắc mặt trắng nõn, tay cầm quạt xếp, chính là Liễu gia gia chủ Liễu Thừa Phong. Một người khác thân thể khôi ngô, khí tức trầm ổn, chính là Bạch gia gia chủ Bạch Khải Minh. Huyền Chân Tử trưởng lão, Liễu gia chủ, Bạch gia chủ. Vân Hạo chắp tay hành lễ, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, ba vị này Thanh Phong thành nhân vật đứng đầu lại sẽ chờ đợi ở đây. Huyền Chân Tử vuốt râu cười nói, mấy năm không thấy đạo hữu tu vi tinh tiến thần tốc, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Hắn nghiêng người nhường ra sau lưng phòng riêng, đây là phòng đấu giá tốt nhất phòng riêng, tầm mắt khoáng đạt, đạo hữu lại dùng. Vân Hạo lúc này mới chú ý tới, Huyền Chân Tử sau lưng cửa bao xương bên trên điêu khắc long phượng chỉnh tường đồ án, hiện nhiên là đỉnh cấp khách quý chuẩn bị, hoặc là nói chuyên môn vì chính mình chuẩn bị. Vô sự mà ân cần, trong lòng thầm nói, lão gia hỏa này xem ra là có chuyện tìm chính mình, bất quá đối phương không nói, hắn tự nhiên không liền lên một hỏi. Một chút do dự liền chắp tay nói tạ, đa tạ trưởng lão hậu ái. Cùng ba người hàn huyên về sau, cùng Huyền Nữ đi vào phòng riêng sau. Cuộc bán đấu giá này đúng là Thanh Phong kiếm phái cử hành, xem như chủ nhà an bài một cái phòng riêng không phải cái đại sự gì. Huyền Chân Tử tự mình an bài, quy cách rất cao. Trong phòng riêng bày biện lịch sự tao nhã, bên cửa sổ sắp đặt trà án, xuyên thấu qua tinh thạch cửa sổ có thể đem toàn bộ phòng bán đấu giá thu hết vào mắt. Huyền Nữ vừa là Vân Hạo châm lên linh trà, lầu dưới đấu giá liền chính thức bắt đầu. Một vị thân mang váy đỏ đấu giá sư đi đến này, thanh âm thanh thúy như linh, hoan nghênh các vị đến Thanh Phong kiếm phái chủ sự quý đấu giá hội, hôm nay kiện thứ nhất vật đấu giá, trăm năm chu quả ba biên, giá khởi đầu 500 hạ phẩm linh thạch. Theo đấu giá sư giới thiệu, dưới đài lập tức vang lên liên tục không ngừng đấu giá âm thanh. Vân Hạo bưng chén trà lặng lặng quan sát, những này linh quả hiện tại đối với hắn mà nói tác dụng không lớn. Tiếp xuống trong vòng nửa canh giờ, các loại pháp khí, phụ lục, linh tài thay nhau ra trận, mặc dù không thiếu tinh phẩm, lại từ đầu đến cuối không có hắn cần thiết cao giai đan phương hoặc cần đan dược. Xem ra cao giai đan phương cùng đan dược quả nhiên hiếm thấy. Vân Hạo thầm nghĩ trong lòng, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve chén trà. Ngay tại hắn coi là lần này đấu giá hội muốn tay không mà về lúc, đấu giá sư thanh âm bỗng nhiên đề cao mấy phần, tiếp xuống món đồ đấu giá này chính là ta phái Nguyên Anh lão tổ tự tay luyện chế huyền giai hạ phẩm đan dược, phá cảnh đan. Đan này có thể giúp trúc cơ cùng kim đan tu sĩ xung kích tiểu bình cảnh có đại tác dụng, có thể đề cao nhất định đột phá xác suất, giá khởi đầu 1000 thượng phẩm linh thạch. Vừa dứt lời, toàn bộ phòng bán đấu giá trong nháy mắt sôi trào. Sôi trào lại muốn thượng phẩm linh thạch, cái này sôi trào phá cảnh đan xuất từ Nguyên Anh lão tổ chi thủ. Phá cảnh đan. Đây chính là vô số kẹt tại tiểu cảnh giới tu sĩ tha thiết ước mơ đan dược. Dù chỉ là huyền giai hạ phẩm, cũng đủ làm cho người điên cuồng. 1500 thượng phẩm linh thạch. Dưới lầu lập tức có người kêu giá. 2000, 2500. Giá cả như ngồi trung hỏa tiễn tiêu thăng, rất nhanh đã đột phá 3000 thượng phẩm linh thạch. Nhưng cũng không kịch liệt như vậy. Trung quy là thượng phẩm linh thạch, không phải tu sĩ tầm thường có thể xuất ra nổi giá. Vân Hạo ánh mắt ngưng tụ, cái này phá cảnh đan mặc dù không thể cam đoan 100% đột phá Nguyên Anh, nhưng đối với hắn trước mắt bình cảnh kỳ tới nói, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hắn hít sâu một hơi, đối với bên cửa sổ truyền thanh ngọc phù nói, 3500 thượng phẩm linh thạch. Bên ngoài dạng truyền đến thanh âm không lớn, nhưng trong nháy mắt vượt trên tất cả đấu giá âm thanh. Trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đang suy đoán cái bao xương nào quý khách xa hoa như vậy. Nửa ngày không người tăng giá nữa, đấu giá sư giải quyết dứt khoát, 3500 thượng phẩm linh thạch. Phá cảnh đan về lầu 2 khách quý tất cả. Vân Hạo nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng nổi lên đắng chát. Viên này phá cảnh đan cơ hồ móc rông hắn tất cả tích xúc, bán phụ lục 3000 tăng thêm quán rượu ích lợi, khấu trừ mấy ngày nay chi tiêu, vừa vặn đủ thanh toán. Hắn lấy ra túi trữ vật, bên trong chỉ còn lại có mấy chục khối thượng phẩm linh thạch, liền mua sắm tài liệu cao cấp tiền cũng không đủ. "Chủ nhân, dạng này đáng giá không?" Huyền Nữ nhẹ giọng hỏi, nàng biết những linh thạch này tới không dễ. Vân Hạo gật đầu, "Đáng giá, đột phá kim đan hậu kỳ cấp bách, có cái này phá cảnh đan tương trợ, ít ra có thể nhiều ba thành năm chắc." Có thể trong lòng của hắn đối cao giai đan phương khát vọng càng thêm mạnh mẽ, nếu là có thể được đến đan phương chính mình luyện chế, làm sao đến mức quấn bách như vậy. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành, phía sau vật đấu giá tuy có mấy món pháp khí không tồi, Vân Hạo lại hoàn toàn lực cạnh tranh. Thẳng đến cuối cùng một cái vật đấu giá kết thúc, hắn mới mang theo vừa mới tới tay phá cảnh đan rời đi phòng riêng. Mới vừa đi tới phòng đấu giá cửa ra vào, chỉ thấy Huyền Chân Tử cùng Liêu Thừa Phong, Bạch Khải Minh đang đứng tại bậc thang hạ đang đợi. Vân đạo hữu quả nhiên ra tay bất phàm. Huyền Chân Tử cười chào đón, ánh mắt tại ngọc trong tay của hắn trên bình khẽ quét mà qua, xem ra đạo hữu đối đột phá đại viên mãn đã là tình thế bắt buộc. Phong ngừa chú đáo mà thôi. Vân Hạo khách khí nói, nhưng trong lòng đang suy đoán đối phương ý đồ đến. Liêu Thừa Phong tiến lên một bước, nói ngay vào điểm chính, "Vân đạo hữu, chúng ta hôm nay trở là có một chuyện tương lượng." Hắn dừng một chút, ngữ khí biến trịnh trọng, "Thanh Phong thành núi xanh cổ độc phủ, chắc hẳn tiểu hữu có chỗ nghe thấy." Núi xanh cổ độc phủ. Vân Hạo trong lòng hơi động. Hắn tại Hoàng Huyền trong nhẫn chứa vật gặp qua tương quan ghi chép, nghe nói kia là thượng cổ tu sĩ còn sót lại độc phủ, có dấu trong bảo, chỉ là mở ra điều kiện cực kỳ hà khắc. Huyền Chân Tử tiếp lời nói, "Không sai, độc phủ này nguyên bản từ Thanh Phong kiếm phái liên hợp Hoàng gia, Liêu gia, Bạch gia cộng đồng thủ hộ, bốn nhà đều cầm một khối cổ ngọc mảnh vỡ, cần tập hợp đủ bốn khối mảnh vỡ mới có thể mở ra. Bây giờ Hoàng gia hủy diệt, đạo hữu chém diệt Hoàng Huyền, nghĩ đến Hoàng gia lão tổ trên tay ngọc phiến tại Vân đạo hữu trong tay, theo quy củ, cái này mở ra động phủ tư cách lẽ ra phải do đạo hữu kế thừa." Bạch Khải Minh nói bổ sung, "Cổ động phủ mở ra thời gian liền tại một tháng sau, chính là thượng cổ tu sĩ tiểu thiên phủ, không chỉ có đan phương đang dược, còn có thể tồn tại đột phá nguyên anh cơ duyên. Đạo hữu vừa vỗ xuống phá cảnh đan, chắc hẳn đang cần những tư nguyên này a. Vân Hạo mới chợt hiểu ra, khó trách Hoàng Huyền trong nhẫn chứa vật sẽ có một khối vỡ vụn cổ ngọc, hóa ra là mở ra núi xanh cổ động phủ chìa khóa. Hắn lấy ra khối kia ôn nhuận cổ ngọc mảnh vỡ, chỉ thấy mảnh vụn bên trên khắc lấy phức tạp phù văn, cùng trong trí nhớ điện tịch ghi lại mở ra trận pháp mơ hồ tương hợp. Cái hang cổ này phủ coi là thật có đột phá nguyên anh cơ duyên. Vân Hạo truy vấn, đối với hắn mà nói, có thể hay không đột phá nguyên anh tạm thời không đổi, nhưng ít ra nếu có thể tiến thêm một bước, tu vi đột phá tới kim đan đại viên mãn mới được. Huyền Chân Tử gật đầu, tục truyền động phủ chủ nhân chính là thượng cổ tu sĩ, trong đó không chỉ có hoàn chỉnh đan phương kho, còn có ẩn chứa thiên địa linh khí linh dược vân vân. Chỉ là trong động phủ cơ quan trung điệp, lịch đại nhà thám hiểm đều không thể xâm nhập khu vực hạch tâm. Đạo Hưu nếu có hứng thú, chúng ta có thể trùng phó chuyến này. Liêu Thừa Phong cười nói, Vân Đạo Hưu bây giờ thực lực có thể so với Nguyên Anh, có ngươi gia nhập, chúng ta thăm dò động phủ nắm chắc cũng có thể lớn hơn mấy phần. Bốn nhà hợp lực, đã có thể bảo hộ an toàn, cũng có thể công bằng phân phối đoạt được, há không vẹn toàn đôi bên. Vân Hạo trầm ngâm một lát, hắn bây giờ linh thạch hao hết, vừa vội cần cao giai đan phương cùng tài nguyên tu luyện, núi xanh cổ động phủ không thể nghi ngờ là cơ hội tốt nhất. Chúng chi có Thanh Phong kiếm phái cùng Bạch Liễu hai nhà liên thủ, tính an toàn cũng càng có bảo hộ. Duy nhất cần lo lắng chính là bốn nhà ở giữa lợi ích phân phối, nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ, đủ để cam đoan chính mình đoạt được. "Tốt, ta đáp ứng." Vân Hạo thu hồi cổ ngọc mảnh vỡ, ánh mắt kiên định, "Một tháng sau, ta tiêu chuẩn xác định lúc phó ước." Huyền Chân Tử vỗ tay cười to, "Tốt, có đạo hữu câu nói này, chúng ta an tâm, đây là mở ra động phủ cụ thể giờ cùng địa điểm, đạo hữu cần phải cất kỹ." Hắn đưa qua một cái ngọc giản, phía trên kỹ càng ghi lại núi xanh cổ động phủ mở ra chi tiết. Cáo biệt ba người sau, Vân Hạo cùng Huyền Nữ sóng vai đi tại Thanh Phong Thành trên đường phố. "Chủ nhân, núi xanh cổ động phủ sẽ có hay không có lừa dối?" Huyền Nữ vẫn như cũ có chút bận tâm, Thanh Phong kiếm phái thực lực mạnh nhất, Bạch Liễu hai nhà cũng không phải người lương thiện, chúng ta đơn độc tiến về sợ là sẽ phải ăn thiệt thòi. Vân Hạo lắc đầu, "Bọn hắn cần ta trong tay cổ ngọc mảnh vỡ, ít ra tại mở ra động phủ trước sẽ không động thủ, đến mức mở ra về sau." Hắn trong mắt lóe lên một tia sắc bén, có thạch hồn cùng hôn nguyên trận bản tại, coi như bọn hắn liên thủ, ta cũng có nắm chắc bản thân trở ra, huống chi, trong động phủ cơ duyên, đáng giá một mạo hiểm như vậy. Trở lại mây nhớ quán rượu sau, Vân Hạo lập tức bắt đầu chuẩn bị. Hắn đem bảo bình trong không gian linh dược phân loại cất kỹ, lại vẽ đại lượng cao giai phù lục dự bị, nhất là phá cấm phù cùng phòng ngự phù, chọn vẹn chuẩn bị 50 tấm. Huyền Nữ thì đi tìm hiểu núi xanh cổ động phù nghe đồn, thu thập lịch đại nhà thám hiểm lưu lại tin tức. Mấy ngày sau, Huyền Nữ mang về một cái trọng yếu tin tức, núi xanh cổ động phù cũng không phải là lần thứ nhất mở ra, trăm năm trước từng mở ra một lần, lúc ấy Thanh Phong kiếm phái một vị kim đan trưởng lao trong động phù được đến huyền giai đan phương, nhờ vào đó đột phá nguyên anh, trở thành Thanh Phong kiếm phái trụ cột. Huyền giai đan phương liền có thể trợ tu sĩ đột phá. Vân Hạo trong lòng hơi động, xem ra động phủ này bên trong đan phương kho quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu có được tới hoàn chỉnh hóa anh đan đan phương, đột phá nguyên anh liền ở trong tầm tay. Trong những ngày kế tiếp, Vân Hạo một bên tu luyện củng cố cảnh giới, một bên quen thuộc thạch hồn tinh chấn nhạc hình thái. Hắn phát hiện theo linh lực quán chu gia tăng, chấn nhạc hình thái hóa thành đại sơn cũng sẽ tùy theo biến lớn, tối cao có thể hóa thành cao 10 trượng minh văn đại sơn, trên núi tụ linh minh văn cùng đại địa phù văn xen lẫn, tản ra uy áp liền huyền nữ đều cảm thấy tim đập nhanh. Có này sát chiêu, coi như gặp phải nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cũng có thể quần nhau một hai. Vân Hạo hài lòng gật đầu. Có thể cảm giác được, mình cùng thạch hồn tinh liên hệ càng ngày càng chặt chẽ, viên này tiên tiên pháp bảo linh trí cũng tại không ngừng trưởng thành, có khi thậm chí có thể sớm dự cảnh nguy hiểm. Thời gian cực nhanh, đảo mắt một tháng trôi qua. Mở ra núi xanh cổ động phủ sáng sớm hôm đó, Vân Hạo thay đổi một thân trang phục màu xanh, cùng Huyền Nữ cùng nhau đi tới Thanh Phong thành núi xanh. Núi xanh ở vào Thanh Phong thành nội thành phía đông, mặc dù không cao và dốc, lại linh khí nồng đậm, trong núi cổ mục che trời, mơ hồ có thể thấy được đỉnh đài lầu các di tích. Vân Hạo đến chân núi lúc, Huyền Chân Tử cùng Liêu Thừa Phong, Bạch Khải Minh sớm đã chờ ở nơi đó, ba người bên người các đi theo mấy tên gia tộc cao thủ, hiển nhiên cũng đến có chuẩn bị. Vân đạo hưu đến rất đúng lúc, sắp tới lúc rồi. Huyền Chân Tử cười chào hỏi, ánh mắt đảo qua Vân Hạo sau lưng Huyền Nữ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn lại không có phát giác được vị này yêu tu cụ thể tu vi, hiển nhiên che giấu thực lực. Vân Hạo gật đầu thăm hỏi, không có dư thừa hàn huyên. Bốn nhà tu sĩ dọc theo đường núi leo về phía trước, sau nửa canh giờ đi vào một chỗ vách núi trước. Trên vách núi đá che kín thượng cổ phù văn, chính giữa có một cái lỗ khảm, hình dạng vừa vặn có thể chứa được bốn khối cổ ngọc mảnh vỡ. Giờ tới, Huyền Chân Tử khẽ quát một tiếng, dẫn đầu lấy ra cổ ngọc mảnh vỡ khảm vào lỗ khảm. Liêu Thừa Phong, Bạch Khải Minh theo sát phía sau, Vân Hạo cuối cùng đem trong tay mảnh vỡ khảm vào trống chỗ. Bốn khối mảnh vỡ hợp làm một thể nháy mắt, trên vách núi đá thượng cổ phù văn đống nhiên sáng lên, kim quang sáng chói bên trong, một đạo cửa đá chậm rãi mở ra, phía sau cửa truyền đến linh khí nồng nặc chấn động, mơ hồ có thể thấy được một đầu đường đi sâu thăm thẳm. Núi xanh cổ động phủ mở ra. Bạch Khải Minh trong mắt lóe lên kích động. Huyền Chân Tử trầm giọng nói, đại gia cẩn thận, trong động phủ cơ quan trùng điệp, đi theo ta. Một đoàn người nối đuôi nhau mà bảo, đi vào phủ bụi đã lâu thượng cổ động phủ. Chương 457, cổ động phủ đan ma đạo quân. Chương 457, cổ động phủ đan ma đạo quân bước vào động phủ thông đạo nháy mắt, một cỗ phủ bụi vạn cổ khí tức đập vào mặt, mang theo ở mức bùn đất vị cùng linh khí nồng nặc. Hai bên lối đi trên vách đá che kín phát sáng rực, đem con đường phía trước chiếu rọi đến mông lung, mơ hồ có thể thấy được trên vách đá khắc họa cổ lão phù văn. Đại gia đuổi theo, không muốn tụt lại phía sau. Huyền Chân Tử cầm trong tay một thanh trắng muốt trường kiếm đi tại phía trước nhất, kiếm khí tại quanh thân quanh quẩn, cảnh giác dò xét lấy bốn phía. Hắn đi theo phía sau Thanh Phong kiếm phái bốn tên kim đan tu sĩ, từng cái khí tức trầm ổn, ánh mắt sắc bén như ưng. Liêu Thừa Phong cùng Bạch Khải Minh các mang ba tên gia tộc cao thủ theo sát phía sau, Liêu gia tu sĩ nhiều am hiệu phù lục, bên hông treo đầy các loại phù túi. Bạch gia thì lại lấy luyện thể tăng trưởng, các tu sĩ từng cái bắp thịt cuộn, bộ pháp nặng nề, mỗi một bước đều đạp đến mặt đất có chút rung động. Vân Hạo cùng Huyền Nữ đi tại đội ngũ cuối cùng, hắn thần thức thời khắc quyết tán đến cực hạn, bao trùm lấy sau lưng phạm vi trăm trượng. Thông đạo bốn lượn hướng phía dưới kéo dài, ước chừng đi tiếp thời gian một nén nhang, phía trước rộng mở trong sáng, xuất hiện một tòa to lớn thạch thất. Trong thạch thất đứng sừng sững lấy một tòa cao khoảng một trượng bệ đá, trên đài trưng bày ba tôn đỉnh đồng tàu, trong đỉnh lưu lại nhàn nhạt đan hương, hiển nhiên là thượng cổ tu sĩ luyện đan sử dụng. Bốn phía tán lạc không ít tàn phá đan lô mảnh vỡ, trên mặt đất khắc họa tụ linh trận văn mặc dù đã mơ hồ, lại vẫn có thể cảm nhận được lưu lại sóng linh khí. Nơi này là luyện đan thất. Liêu Thừa Phong trong mắt lóe lên ngạc nhiên mừng rỡ, bước nhanh đi đến trước thạch thai xem xét, những này đỉnh đồng tàu có ít nhất vạn năm lịch sử, nếu là có thể mang đi ra ngoài, nhất định là giá trị liên thành bảo vật. Bạch Khải Minh thì tại thạch thất nơi hẻo lánh phát hiện mấy cái hoàn hảo hộp ngọc, mở ra xem, bên trong chứa mấy quả màu sắc cảm đạm đan dược, đan hương sớm đã tiêu tán, đáng tiếc đan dược đều mất hiệu lực, bất quá hộp ngọc này cũng không tệ chứa vật vật chứa. Huyền Chân Tử lại nhíu mày, ngón tay khẽ vuốt qua trên vách đá phù văn, không thích hợp, thượng cổ tu sĩ luyện đan thất như thế nào như thế đơn sơ. Đại gia cẩn thận, cái này thạch thất chỉ sợ có biến cố. Lời còn chưa dứt, thạch thất đỉnh chót đột nhiên truyền đến răng rắc tiếng vang, vô số gai nhọn từ đỉnh đầu rơi xuống, mang theo tiếng gió bén nhọn đâm về đám người. Cẩn thận. Vân Hạo khẽ quát một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, ngưng tụ chân khí phòng ngự, trong nháy mắt tại đội ngũ phía trên hình thành một đạo kim sắc vòng phòng hộ. Gai nhọn nện ở vòng phòng hộ bên trên phát ra đinh đinh đang đang giòn vang, nhưng thủy chung không cách nào xuyên tấu phòng ngự. Thanh Phong kiếm phái cùng Bạch Liễu hai nhà tu sĩ cũng nhao nhao thi triển phòng ngự thủ đoạn, kiếm quang, phù quang, hộ thể cương khí đan vào một chỗ, đem toàn bộ thạch thất bao phủ trong đó. Là lưu sa cả bấy. Huyền Chân Tử đống nhiên hô, chỉ thấy thạch thất mặt đất bắt đầu rung lỏng, kim sắc lưu sa giống như nước thủy triều tuôn ra, những nơi đi qua, liền đỉnh đồng thau đều đang nhanh chóng tăng dã. Mau lui lại tới trên bệ đá đi. Bạch Khải Minh nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân bộc phát ra cường hoành luyện thể khí tức, ôm lấy một tên gia tộc tu sĩ thả người nhảy đến trên bệ đá. Liêu Thừa Phong thì tế ra một trương phi hành phủ, mang theo tộc nhân lơ lửng giữa không trung. Thanh Phong kiếm phái tu sĩ chân đạp phi kiếm, cấp tốc rút lui lưu xà phạm vi. Vân Hạo lôi kéo Huyền Nữ nhảy lên một cái, thiên diễn bộ thi triển đến cực hạn, như là đi bộ nhàn nhã giống như rơi vào trên bệ đá. Hắn nhìn xem những cái kia tan rã vạn vật lưu xa, trong lòng âm thầm kinh hãi, cái này lưu xa bên trong ẩn chứa mãnh liệt tan mòn chi lực, liền kim đan tu sĩ hộ thể cương khí đều có thể tùy tiện xuyên đấu. Những này lưu xa ẩn chứa tuế nguyệt tan mòn chi lực, đại gia tuyệt đối đừng dính vào. Huyền Chân Tử sắc mặt nghiêm trọng, trường kiếm trong tay vung dậy, kiếm khí giăng khắp nơi, ý đồ ngăn cản lưu xa lan tràn. Đúng lúc này, trên bệ đá ba tôn đỉnh đồng tao đống nhiên chấn động kịch liệt lên, miệng đỉnh phun ra lửa cháy hùng hực, hỏa diễm bên trong mơ hồ có thể thấy được vô số hỏa nha hư ảnh, vũ cánh ở giữa phát ra chói tai rít lên, hướng phía đám người đánh tới. Là thượng cổ hỏa nha trận. Vân Hạo nhận ra trận pháp này, cùng trận pháp đại sư Tần Nguyên học tập giao lưu trận pháp mấy năm, đối các loại trận pháp kiến thức vẫn phải có. Lớn tiếng nói, công kích đỉnh đồng thau thai đỉnh, nơi đó là trận nhãn. Huyền Chân Tử nghe vậy, không chút do dự tế ra trường kiếm, một đạo kiếm khí bén nhọn chém về phía bên trái đỉnh đồng thau thai đỉnh. Ken một tiếng vang dọn, hai đỉnh ứng thanh mà đức, bên trái hỏa diễm lập tức tiêu tán. Liêu Thừa Phong cùng Bạch Khải Minh cũng kịp phản ứng, phụ lục, quyền ấn đồng thời ra tay, mặt khác hai tôn đỉnh đồng thau thai đỉnh lần lượt bị đánh nát, hỏa diễm cùng hỏa nha hư ảnh trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Lưu Sa cũng theo trận pháp bài trừ mà dần dần thối lui, chỉ ở mặt đất lưu lại một cái tĩnh mịch cái hố. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lại tràn đầy nghĩ mà sợ. Cái này thạch thất cơ quan liên hoàn đan sen, nếu không phải Vân Hạo nhắc nhở kịp thời, chỉ sợ đã có người vẫn lạc. Đa tạ Vân đạo hữu nhắc nhở. Huyền Chân Tử chắp tay nói tạ, nhìn về phía Vân Hạo trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng, nếu không phải ngươi nhận ra hỏa nha trận, chúng ta sợ là phải bị thua thiệt. Liêu Thừa Phong cùng Bạch Khải Minh cũng rối rít nói tạ, nhìn về phía Vân Hạo trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần ngưỡng trọng. Người trẻ tuổi này không chỉ có thực lực cường hãn, kiến thức cũng viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Vân Hạo khoát qua tay, tiện tay mà thôi, đại gia vẫn là cẩn thận mới là tốt, lúc này mới chỉ là động phủ nhập khẩu. Hắn đi đến thạch thất cuối cùng, nơi đó có một đạo cửa đá, trên cửa khắc lấy đan kho hai chữ, xem ra chân chính đan phương kho ở bên trong. Huyền Chân Tử tiến lên kiểm tra cửa đá, phát hiện trên cửa không có khóa lỗ, chỉ có 9 cái lỗ khảm, đây là cựu cung khóa, cần theo trình tự rót vào linh lực mới có thể mở ra. Hắn đối chiếu trên vách đá phù văn, bắt đầu nếm thử phá giải, cựu cung đối ứng cựu tinh, cần theo tử vi tinh, thiên su tinh, Thiên tuyển tinh, trình tự rót vào linh lực. Theo Huyền Chân Tử đem linh lực rót vào lỗ khảm, trên cửa đá phủ văn dần dần sáng lên, phát ra ầm ầm tiếng vang, chậm rãi hướng vào phía trong mở ra. Phía sau cửa là một đầu hành lang rất dài, đường hành lang hai bên trên vách đá khảm nạm lấy phát sáng dạ minh châu, đem đường hành lang chiếu sáng như ban ngày. Cuối hành lang mơ hồ có thể thấy được một tòa cung điện to lớn, cửa cung điện đứng sừng sững lấy hai tôn thạch thú pho tượng, tản ra nhàn nhạt uy áp. Rốt cục tới đan kho. Bạch Khải Minh hưng phấn nói, dẫn đầu hướng phía đường hành lang đi đến. Chờ một chút. Vân Hạo đống nhiên hô, kia hai tôn thạch thú không thích hợp. Hắn vừa dứt lời, cửa cung điện thạch thú pho tượng đống nhiên mở to mắt, trong mắt lóe ra ánh sáng màu đỏ, thân thể cao lớn bắt đầu chuyển động, phát ra răng rắc tiếng vang, có chút cùng hắn cùng thử vương lão kim tại Bạch Mãng Sơn gặp phải thạch yêu thú loại dường như, chỉ là hình thể càng thêm khổng lồ, tán phát khí tức cũng càng mạnh. Là Thạch Linh Khôi Lỗi, mà lại là hai tôn. Liêu Thừa Phong sắc mặt đại biến, cấp tốc tế ra vài trường phụ lục, đại gia hợp lực công kích. Huyền Chân Tử trường kiếm vung lên, dẫn đầu Thanh Phong kiếm phái tu sĩ xông lên phía trước, kiếm quang như là như mưa rơi vào thạch yêu thú trên thân. Bạch Khải Minh thì mang theo gia tộc cao thủ chính diện xung kích, nắm đấm nện ở Khôi Lỗi trên thân phát ra tiếng vang nặng nề. Vân Hạo không có nóng lòng ra tay, mà là cẩn thận quan sát lấy Khôi Lỗi công kích hình thức. Nhìn như cùng thạch yêu thú tương tự, kỳ thực là Khôi Lỗi. Nếu không phải Liễu Thừa Phong nói ra, hắn còn không biết. Phát hiện cái này hai tôn Khôi Lỗi thú mặc dù cường đại, lại có một cái rõ ràng nhược điểm, hành động chậm chạp, hơn nữa công kích quỹ tích lớn nhất. Công kích bọn chúng cân đối. Vân Hạo hô, đồng thời tế ra Thái Thượng Thiên Diễn kiếm, một đạo kiếm khí bén nhọn chém về phía bên trái Khôi Lỗi thú đầu gối khớp nối. Ken một tiếng vang dọn, Khôi Lỗi thú đầu gối khớp nối xuất hiện một vết nứt, hành động lập tức biến càng thêm chậm chạp. Đám người thấy thế, nhao nhao bắt trước, công kích Khôi Lỗi thú khớp nối bộ vị. Trong lúc nhất thời, kiếm khí, phù quang, quyền ấn nhao nhao rơi vào Khôi Lỗi thú chỗ khớp nối, mảnh đá vẩy ra. Nhưng mà, Khôi Lỗi thú năng lực khôi phục đồng dạng kinh người, vết rách chẳng mấy chốc sẽ khép lại. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, bọn hắn có thể không ngừng khôi phục. Liêu Thừa Phong lo lắng hô, phù lục tiêu hao rất lớn, sắc mặt của hắn đã có chút tái nhợt. Vân Hạo ánh mắt ngưng tụ, trong lòng có chủ ý, hắn đối Huyền Chân Tử hô, trưởng lão, có thể hay không vây khốn phía bên phải Khôi Lỗi thú một lát? Huyền Chân Tử không chút do dự nói rằng, không có vấn đề. Hai tay của hắn kết ấn, Thanh Phong kiếm phái các tu sĩ đồng thời ra tay, kiếm khí xen lẫn thành một cái lưới lớn, đem phía bên phải Khôi Lỗi thú tạm thời vây khốn. Vân Hạo nắm lấy cơ hội, thân hình lóe lên, đi vào bên trái Khôi Lỗi thú trước mặt, lòng bàn tay thạch hồn tinh bỗng nhiên bộc phát ra hào quang sáng chói. Thạch hồn, chấn nhạc hình thái. Thạch hồn tinh trong nháy mắt hóa thành một tòa cao khoảng một trượng minh văn đại sơn, mang theo chấn áp tất cả uy áp, mạnh mẽ nện ở bên trái thạch yêu thú trên thân. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, thạch yêu thú bị đại sơn gắt gao ngăn chặn, không thể động đậy. Trên núi tụ linh minh văn cùng đại địa phủ văn xen lẫn, tản mát ra cường đại giam cầm chi lực, ngăn cản thạch Khôi Lỗi khôi phục. Hữu hiệu. Vân Hạo trong lòng vui mừng, đang chuẩn bị bắt chước làm theo đối phó phía bên phải Khôi Lỗi thú, đã thấy bị kiếm khí lưới lớn vây cuốn Khôi Lỗi thú đột nhiên thân thể bành trướng, nhưng vẫn nổ tung đến. Không tốt, mau lui lại. Huyền Chân Tử sắc mặt đại biến, đội vàng chào hỏi đám người lui lại. Khôi Lỗi thú tự bạo sinh ra sóng xung kích giống như là biển gầm của tới, toàn bộ đường hành lang đều tại chấn động kịch liệt, giả minh châu nhao nhao rơi xuống, mảnh vỡ vang khắp nơi. Cũng may đám người lui phải kịp thời, mới không có thụ thương, nhưng kiếm khí lưới lớn cũng bị sóng xung kích phá hủy. Làm bụi mù tán đi, đám người phát hiện bên trái bị chấn nhạc hình thái ngăn chặn Khôi Lỗi thú đã biến thành một đống đá vụn, mà phía bên phải Khôi Lỗi thú thì hoàn toàn biến mất, chỉ để lại đầy mặt đất đá vụn. Nguy hiểm thật. Bạch Khải Minh lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, cái này Khôi Lỗi thú lại sẽ tự bạo. Huyền Chân Tử nhìn về phía Vân Hạo trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, đạo hưu pháp bảo này lại lợi hại như thế, liền Khôi Lỗi thú đều có thể chấn áp. Vân Hạo thu hồi thạch hồn tinh, cười nhạt nói, may mắn mà thôi. Hắn không có quá nhiều giải thích thạch hồn tinh lai lịch, vừa mới chỉ là muốn thử một chút thạch hồn uy lực, hiện tại xem ra rất không tệ. Đương nhiên cũng là cố ý ở trước mặt những người này, hiện ra một chút thực lực của mình, tránh khỏi đến lúc đó bị người âm thầm dở trò xấu. Để bọn hắn mở mang kiến thức một chút chính mình thủ đoạn thực lực, cũng có thể giảm bớt một chút phiền toái không cần thiết. Ai muốn hạ âm chiêu, cũng phải cân nhắc một chút. Lúc này, cung điện đại môn đã hoàn toàn mở ra, bên trong truyền đến nồng đậm đan hương, so trước đó tại luyện đan thất người được muốn nồng đậm gấp trăm lần, thậm chí có thể nhìn thấy đan hương ngưng tụ thành sương mù tại trong cung điện phiêu đãng. Bên trong nhất định có hoàn chỉnh đan dược. Liêu Thừa Phong trong mắt lóe ra kích động và mang, dẫn đầu hướng phía trong cung điện đi đến. Vân Hạo cùng Huyền Chất Tử, Bạch Khải Minh liếc nhau, cũng theo sát phía sau tiến vào cung điện. Trong cung điện cảnh tượng làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Chỉ thấy trong cung điện đứng sừng sững lấy một tòa to lớn đan giá, phía trên trưng bày mấy trăm bình ngọc, mỗi cái trong bình ngọc đều chứa khác biệt đan dược, tản ra khác nhau linh quang. Cung điện bốn phía trên vách đá khảm nạm lấy vô số ngọc giản, hiển nhiên đều là đan phương. Phát đạt. Bạch Khải Minh kích động đến thanh âm đều đang run rẩy, bước nhanh đi hướng đan giá. Huyền Chân Tử thì đi đến trước vách đá, cầm lấy một cái ngọc giản xem xét, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, là huyền giai trùng phẩm đan phương. Hóa Anh Đan đan phương. Vân Hạo trong lòng hơi động, cũng đi đến trước vách đá, cầm lấy một cái ngọc giản xem xét. Trong mai ngọc giản này ghi lại chính là Hóa Anh Đan hoàn chỉnh đan phương, từ dược liệu pha thuốc tới thủ pháp luyện chế, đều kỹ càng vô cùng. Rốt cuộc tìm được. Vân Hạo trong lòng vui mừng như điên, có cái này Hóa Anh Đan đan phương, lại phối hợp phá cảnh đan, hắn đột phá nguyên anh năm chắc lại lớn mấy phần. Mọi người ở đây đắm chìm trong thu hoạch trong vui sướng lúc, cung điện đỉnh chót đột nhiên truyền đến một hồi tiếng cười giàn mua mà quỷ dị, ha ha ha. Lại có kẻ xông vào đưa tới cửa, mọi người sắc mặt đột biến, nhao nhao cảnh giác nhìn về phía cung điện đỉnh chót. Chỉ thấy một cái mơ hồ hư ảnh tại cung điện đỉnh chót chậm rãi ngưng tụ, dần dần hiện lộ ra một cái thân mặc đạo bào lão giả hình tượng. Ngươi là ai? Huyền Chân Tử nghiêm nghị hỏi, trường kiếm nắm chặt nơi tay. Lão giả hư ảnh khặc khặc cười nói, ta chính là động phủ này chi chủ, Đan Ma đạo quân. Các ngươi tự tiện xông vào ta chi động phủ, trộm lấy ta chi đan phương, đáng chém. Lời còn chưa dứt, lão giả hư ảnh hai tay vung lên, trong cung điện đan dược và ngọc giản đột nhiên bay lên, hóa thành vô số lưu quang, hướng phía đám người công kích mà đến. Chương 458, tính kế lẫn nhau giết người đoạt bảo. Chương 458, tính kế lẫn nhau giết người đoạt bảo. Lưu quang như tiễn, mang theo đan dược đan hương cùng ngọc giản khí tức bén nhọn bắn về phía đám người. Đan Ma đạo quân thần hồn hư ảnh lơ lửng tại cung điện đỉnh chót, khô gầy ngón tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, thao túng đầy trời sắc cơ, trong mắt lóe ra ánh sáng màu đỏ. Cẩn thận. Những đan dược này bên trong cất giấu đan độc. Huyền chân tử trường kiếm gấp múa, kiếm khí xen lẫn thành mạng, ngăn lại mấy đạo lưu quang. Có thể những cái kia nhìn như bình thường đan dược nổ tung lúc, lại hóa thành màu xanh sẫm xương độc, dính vào Thanh Phong kiếm phái tu sĩ lập tức kêu thảm một tiếng, làn da nhanh chóng nát giữa. Liêu Thừa Phong tế ra tất cả phù lục, đùa vàng như điệp giống như bay múa, lại ngăn không được dày đặc công kích. Một tên liếu gia tu sĩ bị ngọc giản mảnh vỡ quẹt vào cái cổ, máu tươi phun ra ngoài, tại chỗ ngã xuống đất không dậy nổi. Bạch Khải Minh mang theo gia tộc cao thủ kết thành trận hình phòng ngự, luyện thể cương khí tại lưu quang và chạm xuống không ngừng rung động, rất nhanh liền có hai người chống đỡ không nổi, bị sọ xuyên lồng ngực. Ngắn ngủi một hơi ở giữa, Thanh Phong kiếm phái cùng Bạch Liếu hai nhà mang tới tu sĩ liền tử thương hơn phân nửa. Tiếng kêu thảm thiết, phù lục tiếng bạo liệt, xương cốt tiếng vỡ vụn đan vào một chỗ, nguyên bản tràn ngập vui sướng cung điện trong nháy mắt biến thành tu la tràng. Huyền nữ, kết trận. Vân Hạo khẽ quát một tiếng, đem huyền nữ bảo hộ ở sau lưng. 900 đạo tụ linh minh văn đồng thời triển khai, hồn nguyên trận văn cùng thạch hồn tinh đại địa phù văn sen lẫn thành màn ánh sáng màu vàng, đem hai người bao phủ trong đó. Lưu quang đâm vào màn sáng bên trên phát ra tiếng vang nặng nề, nhưng thủy chung không cách nào xuyên đấu. Phá pháp chi quang. Vân Hạo đầu ngón tay bắn ra, thạch hồn tinh bắn ra một đạo bạch quang, tinh chuẩn đánh trúng phía trước nhất mấy đạo độc đan lưu quang. Bạch quang lướt qua, độc đan trong nháy mắt vỡ nát, màu xanh sẫm xương độc bị tịnh hóa thành vô hại linh khí. Huyền nữ thì tế ra vài chương cao giai phòng ngự phù, phù quang cùng hồn nguyên trận văn điệp ra, hình thành song trọng phòng hộ. Trong tay nàng còn cầm mấy chương lôi phủ, tùy thời chuẩn bị phản kích, ánh mắt sắc bén như ưng, chăm chú nhìn đan ma đạo quân thần hồn hư ảnh. Chỉ bằng hai người các ngươi tiểu ba nhi, cũng dám cản bản tọa đường. Bao nhiêu năm tháng đến nay, tiến vào bản tọa động phủ tu sĩ, nguyên anh đều đã chết một đồng lớn, huống chi các ngươi nhỏ tiểu kim đan, kiệt đều ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, trở thành tẩm bổ bản tọa thần hồn chất dinh dưỡng a. Ha ha ha, đan ma đạo quân cuồng tiếu bên trong, thần hồn khí tức bỗng nhiên tăng vọt. Hắn tuy chỉ là một sợi tàn hồn, lại từng là siêu việt nguyên anh tu sĩ, còn sót lại linh lực đủ để nghiền ép kim đan tu sĩ. Chỉ thấy hắn chắp tay trước ngực, đầy trời lưu quang đột nhiên ngưng tụ thành một thanh to lớn đan kiếm, mang theo đốt núi nấu biển uy thế chém về phía Vân Hạo cùng Huyền Nữ. Tất cả mọi người nghe được đan ma đạo quân lời nói này, đều là vẻ mặt đại biến. Nghe cái này đan ma đạo quân lại là siêu việt nguyên anh tồn tại. Đồng thời cái này cái gọi là cổ độc phủ, là chuyên môn hấp dẫn tu sĩ tiến đến, vì hắn dưỡng thần hồn giết. Cái này, mọi người đều là kinh hồn bạt vía. Lúc này đan ma đạo quân đối Vân Hạo công kích cũng không có dừng lại, Huyền Chân Tử cùng Liễu Bạch hai nhà gia chủ lại không động thủ hỗ trợ ý tứ, ngược lại lui về phía sau. Chấn nhạc hình thái, Vân Hạo ánh mắt nghiêm trọng, đem thạch hồn tinh lực lượng thôi động đến cực hạn, trong lòng chửi mắng ba người không giúp đỡ, nhưng cũng không trông cậy vào, hắn xưa nay cũng không tín nhiệm qua ba người. Cao khoảng một trượng Minh Văn Đại Sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, cùng Hỗn Nguyên trận văn hòa làm một thể, mạnh mẽ tiếp nhận đan kiếm công kích. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, màn ánh sáng màu vàng kịch liệt rung động, Vân Hạo khẽ miệng tràn ra một tia máu tươi, lại gắt gao cắn răng cũng không lui lại. Huyền nữ bắt lấy cái này thoáng qua liền mất cơ hội, đem tất cả lôi phù ném hướng đan ma đạo quân thần hồn hư ảnh, thiên lôi hàng. Từ sắc lôi đình như là thác nước rơi xuống, bổ vào hư ảnh phía trên, nhường đan ma đạo quân phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thần hồn chấn động rõ ràng hỗn loạn lên. Ngay tại lúc này, Huyền Chân Tử do dự một chút cuối cùng xuất thủ, trong lòng rất rõ ràng bất diệt đan ma đạo quân thần hồn, bọn hắn đều phải chết. Bắt lấy sơ hở, trường kiếm hóa thành một đạo thanh hồng, quán chú toàn thân linh lực đâm về hư ảnh mi tâm. Bạch Khải Minh cùng Liễu Thừa Phong cũng liếc nhau, phân biệt từ hai bên trái phải phát động công kích, quyền ấn cùng phù lục đồng thời rơi vào hư ảnh trên thân. Vân Hạo điều khiển Hỗn Nguyên trận văn, vận chuyển đại đạo trật tự dây chuyền, đem đan ma đạo quân cho vây lại lên. Tụ linh minh văn hình thành trận văn cùng đại đạo dây chuyền, đối thần hồn loại rất có lực sát thương, đan ma đạo quân không động được. Không, đan ma đạo quân thần hồn hư ảnh tại mấy người liên thủ công kích đến vỡ vụn thành từng mảnh, cuối cùng hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán trong không khí. Theo sự diệt vong của hắn, đầy trời lưu quang cùng xương độc cũng theo đó tán đi. Tất cả mọi người ngồi liệt trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Thanh Phong kiếm phái chỉ còn Huyền Chân Tử cùng một tên đệ tử bị trọng thương, Bạch Liễu hai nhà càng là các thừa gia chủ một người, từng cái mang thương, nhìn về phía Vân Hạo trong ánh mắt tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn cùng thật sâu kiên kỵ. Vừa rồi cái kia quỷ dị trận văn thế mà đem đan ma đạo quân đều buồn ngủ gắt gao không thể động đậy, bằng không bọn hắn cộng lại đều giết không được đan ma đạo quân, dù là đối phương là thần hồn trạng thái, nhưng cũng là siêu việt nguyên anh cấp bậc tồn tại thần hồn. Nếu là Vân Hạo đối bọn hắn những người này thi triển loại kia quỷ dị trận văn, bọn hắn có thể đối phó sao? Huyền Chân Tử cùng chạy vô ích ba người riêng phần mình nội tâm tính toán. Nếu không phải Vân Hạo cùng Huyền Nữ phòng ngự trận văn chặn lại đa số công kích, bọn hắn chỉ sợ sớm đã vỡ lạc. Cái này, cung điện này tại biến mất. Liêu Thừa Phong đột nhiên chỉ vào bốn phía, âm thanh run rẩy. Chỉ thấy cung điện bách tường đang trở nên trong suốt, những cái kia đang giá, ngọc giản, bình ngọc như là cái bóng trong nước giống như dần dần mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán, lộ ra đằng sau đen như mực thông đạo. Là huyết thuật. Vừa rồi đan kho là giả. Huyền Chân Tử sắc mặt tái nhợt, đan ma đạo quân thần hồn vậy mà có thể bố trí giống như thật như thế với cảnh. Vân Hạo đi đến thông đạo nhập khẩu, thần thức dò vào sau trầm giọng nói, bên trong có sóng linh khí, hẳn là chân chính đan thất, nhưng trong thông đạo che kín sát trận, so trước đó cơ quan nguy hiểm hơn. Huyền Chân Tử cùng Bạch Khải Minh liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt giãy giụa. Tiếp tục đi tới cựu tử nhất sinh, có thể cứ thế từ bỏ lại không có cam lòng. Cuối cùng Huyền Chân Tử cắn răng nói, đều tới đây, há có thể bỏ dở nửa chừng. Vân đạo hữu, còn xin ngươi xuất thủ lần nữa tương trợ, sau đó đoạt được chúng ta phân ngươi đầu to. Vân Hạo gật đầu, có thể, nhưng sát trận hung hiểm, đại gia cần phải cẩn thận, theo sát bước tiến của ta. Lấy ra Thái Thượng Thiên Diễn kiếm, mũi kiếm chạy xuôi tinh hàn kiếm khí, dẫn đầu đi vào thông đạo. Hai bên lối đi trên vách đá khắc đầy huyết sắc phù văn, theo đám người tiến vào, phù văn sáng lên ánh sáng màu đỏ, vô số sắc bén thạch lưỡi đao từ vách đá bên trong bắn ra. Trái ba bước, phải năm bước, đạp tinh vị mà đi. Vân Hạo căn cứ thiên diễn bảo giám ghi chép, tinh chuẩn tránh đi sát trận tiết điểm. Huyền Chân Tử ba người vội vàng đuổi theo, không dám có sai lệch chút nào. Nhưng lại tại sắp đi ra thông đạo lúc, vách đá bỗng nhiên phun ra liệt diễm, đem cuối cùng cái kia Thanh Phong kiếm phái đệ tử thôn vệ. A! Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, cuối thông đạo chỉ còn lại có Vân Hạo, Huyền Nữ, Huyền Chân Tử, Liễu Thừa Phong, Bạch Khải Minh năm người. Xuyên qua thông đạo, trước mắt xuất hiện một gian không lớn thạch thất, đây mới thật sự là đan thất. Trong thạch thất trên bệ đá đặt vào ba cái bình ngọc, bốn phía trên vách đá chỉ khảm nạm lấy năm mai ngọc giản, không còn gì khác bảo vật. Đây là? Bạch Khải Minh ngây ngẩn, trong ánh mắt hiện lên một tia tham lam. Lần này, rõ ràng cảm nhận được, tuyệt đối không phải cái gì huyễn trận. Trên bệ đá ba cái bình ngọc, đơn chất liệu đều là thượng phẩm, thậm chí có thể ngửi được một tia tràn ra tới đan dược thanh hương, nhường thể nội kim đan đều vận chuyển. Còn có năm khối ngọc giản, cũng đều lưu chuyển lên kim hà hoa văn. Mặc dù thiếu, nhưng tất cả mọi người minh bạch, nơi này mới thật sự là bảo vật. Đan Ma đạo quân là siêu việt nguyên anh tồn tại, hắn lưu lại đan dược và ngọc giản, lại há có thể yếu đi. Ba bình đan dược, năm khối ngọc giản, đối bọn hắn những người này tới nói, tuyệt đối là bảo vật. Có những đan dược này ngọc giản, mỗi cái gia tộc thực lực, tất nhiên có thể lại đến một cái bậc thang lớn. Cẩn thận, nơi này còn có sát trận. Vân Hạo đống nhiên hô. Chỉ thấy trên bệ đá phía sau đống nhiên ba đạo quang ảnh xuất hiện, hóa thành ba tôn cầm trong tay trường đạo thạch khối lỗi, hướng phía đám người bổ tới. Đồng thời mặt đất dâng lên của đá, đem năm người ngăn cách ra đến. So trước đó khôi lỗi kiên cường lớn, đủ để sánh vai kim đan đại viên mãn đỉnh phong khí tức. Chỗ tốt duy nhất là những khôi lỗi này hành động chậm chạp, không có linh trí, nếu không chính là tai nạn. Chia ra ứng đối, Huyền Chân Tử trường kiếm nên tiếp bên trái khôi lỗi, Bạch Khải Minh cùng Liêu Thừa Phong hợp lực ngăn cản phía bên phải khôi lỗi, Vân Hạo thì mang theo Huyền Nữ đối đầu ở giữa tôn này mạnh nhất khôi lỗi. Thạch khôi lỗi công kích so trước đó khôi lỗi thu càng hung hiểm hơn, Huyền Chân Tử rất nhanh liền rơi vào hạ phòng, đầu vai bị trường đao mở ra một đạo vết thương sâu tới xương. Bạch Khải Minh cùng Liễu Thừa Phong mặc dù hợp lực đánh chết phía bên phải khôi lỗi, nhưng cũng bị chấn động đến bản thân bị trọng thương. Thạch hồn, phá pháp chi quang. Vân Hạo bắt lấy khôi lỗi sơ hở, bạch quang bắn thủng khôi lỗi khớp nối, Huyền Nữ thừa cơ tế ra dao găm, đâm vào khôi lỗi hạch tâm. Theo một tiếng băng trầm, ở giữa khôi lỗi ầm vang sụp đổ. Nhưng vào lúc này, Bạch Khải Minh chộp tới một bình đan dược, Liễu Thừa Phong đột nhiên tập kích bất ngờ Bạch Khải Minh, dao găm từ phía sau lưng đâm vào, "Bạch gia chủ, xin lỗi, bảo vật quá nhiều người điểm không tốt." Bạch Khải Minh khó có thể tin quay đầu, vừa muốn phản kích, đã thấy Huyền Chân Tử trường kiếm cũng đâm về phía bộ ngực của hắn. Nguyên lai hai người sớm đã âm thầm cấu kết, muốn diệt trừ Bạch Khải Minh độc chiếm bảo vật. "Các ngươi!" Bạch Khải Minh trợn mắt tròn xoe, ngã xuống đất bỏ mình. Liêu Thừa Phong một mặt điên cuồng, đối Huyền Chân Tử gật đầu ra hiệu một ánh mắt. Hai người đã sớm bí mật truyền âm thương lượng xong, trước hết giết Bạch Khải Minh, lại giết Vân Hạo. Trong nháy mắt Liêu Thừa Phong vừa muốn quay người đối phó Vân Hạo, đã thấy Huyền Chân Tử trường kiếm đã chỉ hướng cổ họng của hắn, "Liêu gia chủ, đã muốn độc chiếm, làm gì phân ngươi một phần?" Ngay tại trong hai người hùng lúc, Vân Hạo động. Hôn Nguyên Trật Văn, Đại Đạo Dây Truyền. Thiên Diễn Bộ thi triển đến cực hạn, Thái Thượng Thiên Diễn kiếm mang theo tinh hàn kiếm khí, trong nháy mắt quán xuyên Huyền Chân Tử cùng Liêu Thừa Phong lồng ngực. Hai người trong mắt tràn đầy kinh ngạc, đến chết đều không có minh bạch Vân Hạo vì sao dám đồng thời ra tay với bọn họ. Kỳ thật Vân Hạo tại ngay tại Liêu Thừa Phong cùng Huyền Chân Tử đối Bạch Khải Minh hạ thủ thời điểm, thấy được hai người bọn họ ánh mắt không đúng, mặc dù không có đoán được hai người có thể hay không liên thủ đối phó chính mình, nhưng Vân Hạo không dám đánh cược, dứt khoát tiên hạ thủ vi cường, đem nguy hiểm gạt bỏ tại cái nôi. Thừa dịp Huyền Chân Tử cùng Liễu Thừa Phong giằng co, lúc này liền phát động tụ linh trận văn, khốn trụ hai người, một kiếm đâm xuyên hai người, liên thân hồn đều cho xoắn nát. Trong thạch thất trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ còn Vân Hạo cùng Huyền Nữ hai người. Vân Hạo thu lấy ba bình đan dược và năm khối ngọc giản sau, đi đến trước vách đá, ánh mắt rơi vào thạch thất nơi hẻo lánh chỗ. Nơi này mặt đất cùng địa phương khác khác biệt, mơ hồ có phù văn lấp lóe, hiển nhiên cất giấu chân chính bảo vật. Xem xét liếc mắt liền phát hiện là ẩn giấu trận pháp. "Huyền Nữ, giữ vững lối vào." Vân Hạo trầm giọng nói, bắt đầu phá giải trận nhãn phòng ngự. Đầu ngón tay hắn linh lực lưu chuyển, dựa theo Thiên Diễn Bảo Giám ghi chép kích thích phù văn, sau nửa canh giờ, trận nhãn chỗ mặt đất từ từ mở ra, lộ ra một cái toàn thân đen nhánh ngọc giản. Ngọc giản vào tay lạnh buốt, phía trên không có bất kỳ cái gì văn tự, lại tản ra nhàn nhạt không gian ba độ. Vân Hạo vừa đem ngọc giản thu vào túi trữ vật, thạch thất đột nhiên chấn động kịch liệt lên, hòn đá từ đỉnh chóp rơi xuống. "Chủ nhân động phủ muốn sụp." Huyền Nữ hô, "Đi mau." Vân Hạo gật đầu, cùng Huyền Nữ cùng một chỗ hướng phía ngoài thông đạo phóng đi. Sau lưng thạch thất trong tiếng nổ vang không ngừng đổ sụp. Xông ra cổ động phủ lúc, sát trời bên ngoài đã ảm đạm, núi xanh đang chấn động bên trong không ngừng có hòn đá lăn xuống. Vân Hạo quay đầu nhìn một cái ngay tại đổ sụp động phủ nhập khẩu, nắm chặt bên hông túi trữ vật. Huyền Chân Tử cùng Bạch, Liêu Tam nhà người đều đã vất lạc, không ai biết xảy ra chuyện gì. "Chủ nhân, chúng ta cầm tới đan dược." Huyền Nữ nhìn xem bình ngọc trong tay, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Vân Hạo cười nói, "Trở về lại nhìn, lần này thám hiểm, chúng ta thu hoạch có thể so sánh trong tưởng tượng nhiều, nhưng tai họa ngầm phong hiểm cũng lớn hơn." Hắn có thể cảm giác được, viên kia đen nhánh trong ngọc giản cất giấu bí mật, có lẽ so hòa anh đan đan phương càng trọng yếu hơn. Gió đêm vất qua núi xanh, mang theo bùn đất cùng linh khí khí tức. Vân Hạo cùng Huyền Nữ thân ảnh dần dần biến mất ở trong màn đêm, chỉ để lại đổ sụp động phủ di chỉ, nói trận này tràn ngập kinh nộ cùng hung hiểm tìm tòi bí mật hành trình. Mà viên kia thần bí ngọc giản, sẽ tại trong cuộc sống tương lai là Vân Hạo con đường tu tiên mang đến mới biến số. Chương 459, Hắc ám đăng kinh, 1, chương 459, Hắc ám đăng kinh, 1, Vân Hạo một tay nắm lấy vừa tới tay thẻ ngọc màu đen, một tay lôi kéo huyền nữ, thiên diễn bộ thi triển đến cực hạn, chạy gấp bay khỏi. Đừng quay đầu, đi mau. Vân Hạo khẽ quát một tiếng, ngưng tụ linh lực tại phía trước mở đường. Huyền nữ theo sát phía sau, đôi mi thanh tú nhíu chặt, chủ nhân, Thanh Phong Thành ngay tại dưới núi, chúng ta trực tiếp ra ngoài có thể hay không bị phát hiện? Càng do dự càng nguy hiểm. Vân Hạo cũng không quay đầu lại, thần thức tập trung vào lúc đến thông đạo, cổ động phủ sụp đổ động tĩnh không gạt được người, cùng nó ở bên trong chờ chết, không bằng sớm làm phá vây ra khỏi thành. Vân Hạo không có chút nào dừng lại, cùng huyền nữ thả người bật lên, hóa thành hai đạo lưu quang hướng phía Thanh Phong Thành bên ngoài phi nhanh. Cố ý lách qua thành nội tu sĩ khu tụ tập, dọc theo bên tường thành duyên rừng rậm phi hành, thần thức thời khắc cảnh giác trong thành linh lực ba động, Thanh Phong kiếm phái sơn môn ngay tại thành đông, nếu là bị Nguyên Anh lão tổ phát giác được động tĩnh, sẽ rất phiền toái. Cũng may tất cả thuận lợi, thẳng đến bay ra Thanh Phong thành ngoài trăm dặm, hai người lúc này mới chậm dần tốc độ, rơi vào một chỗ ẩn nấp trong sơn cốc làm sơ thở dốc. Huyền nữ lấy ra chữa thương đan dược căn bảo, nhìn xem Vân Hạo, sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ, chủ nhân, Huyền chân tử cùng Liêu Thừa Phong ba người coi như bỏ mình, cũng khẳng định sẽ dùng bí pháp đem cổ động phủ sự tình truyền trở về. Bạch Liêu hai nhà cùng Thanh Phong kiếm phái Nguyên Anh lão tổ nếu là biết chúng ta giết bọn hắn người, sợ rằng sẽ lập tức đánh tới Hắc Phong Nguyên. Vân Hạo gật đầu, hắn tự nhiên minh bạch trong đó lợi hại. Thanh Phong kiếm phái đương đại trưởng môn là Nguyên Anh sơ kỳ, nghe đồn còn có hai vị Nguyên Anh trưởng lão. Bạch Liêu hai nhà có thể ở Thanh Phong thành đặt chân ngàn năm, phía sau tất nhiên cũng có Nguyên Anh lão tổ tọa chấn. Cái này ba cỗ thế lực nếu là liên thủ, coi như hắn có thể chém giết một hai vị Nguyên Anh sơ kỳ, đối mặt vây công cũng chỉ có một con đường chết. Về trước Hắc Phong Nguyên lại nói, Vân Hạo hít sâu một hơi, lấy ra mấy chương che giấu khí tức phù lục dán tại trên thân hai người, hiện tại trọng yếu nhất là mau chóng tiêu hóa thu hoạch lần này, chỉ cần tu vi của ta có thể tiến thêm một bước, liền không cần sợ bọn chúng. Hai người không dám trì hoãn, lần nữa lên đường, một đường bay nhanh, thẳng đến đang lúc hoàng hôn mới đến Hắc Phong Nguyên. Vừa xuyên qua ngoại vi thiên nhiên tầng cương phòng, liền thấy Hắc Hùng tại cửa hàng chờ, nhìn thấy Vân Hạo trở về, vội vàng tiến lên đón, "Chủ nhân, ngài trở lại rồi." "Không có việc gì a?" Vân Hạo hỏi. "Tất cả bình thường, không có gì thường động tĩnh." Hắc Hùng mồm mồm trả lời, ánh mắt rơi vào Vân Hạo cùng huyền nữ trên thân, phát giác được trên thân hai người mùi máu tươi, lo âu hỏi, "Chủ nhân, các ngươi thụ thương?" "Không có việc gì, vết thương nhỏ mà thôi." Vân Hạo khoát khoát tay, mang theo huyền nữ đi vào động phủ. "Hắc Hùng, ngươi tăng cường cảnh giới, không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào không được đến gần Hắc Phong Nguyên." "Vâng." Tiến vào động phủ chỗ sâu, huyền nữ lúc này mới thật dài phun ra một ngụm trọc khí, căng cứng thân thể rốt cục trầm tĩnh lại. Nàng mặc dù đã là kim đan hậu kỳ đỉnh phong, giờ phút này lại khó nén mỏi mệt cùng nghĩ mà sợ, "Chủ nhân, ta còn là lo lắng, Bạch Liêu hai nhà lao tổ tông cùng Thanh Phong kiếm phái Nguyên Anh tu sĩ cộng lại có ít nhất ba tôn, nếu là bọn họ thật đánh tới, chúng ta trận pháp phòng ngự có thể ngăn cản sao?" Vân Hạo đi đến bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, rót cho mình chén linh trà, thong dong nói, "Lo lắng vô dụng, Bạch gia gia chủ Bạch Khải Minh là bị Liêu Thừa Phong cùng Huyền Chân Tử liên thủ giết chết, bọn hắn trái lại muốn tính toán ta. Ta chỉ là tiên hạ thủ vi cường mà thôi, việc đã đến nước này, cùng nó lo lắng, không bằng chuẩn bị sẵn sàng." Hắn bẻ ngón tay phân tích nói, "Hắc Phong Nguyên có thiên nhiên tầng cương phong xem như bình thường, ta mấy năm nay bày ra thập bát trọng trận pháp cũng không phải bài trí, ngươi cùng Hắc Hùng một cái là kim đan hậu kỳ đỉnh phong, một cái kim đan đại viên mãn đỉnh phong, đủ để ngăn chặn sơ kỳ Nguyên Anh tu sĩ một lát. Yêu Huyễn rừng rậm tử kim nữ vương là chúng ta đồng minh, thật tới trong lúc nguy cấp, nàng sẽ không ngồi yên không để ý đến, thực sự không được, còn có Vạn Yêu Sơn mạch Bạch Mãng Nương Nương. Tiểu ứng Long Ngân Nguyệt tại nàng nơi đó tu hành, chỉ cần Ngân Nguyệt mở miệng, Bạch Mãng Nương Nương sẽ không thấy chết không cứu, liền xem như Nguyên Anh lão quái cũng sẽ không dễ dàng đặt chân Hắc Phong Nguyên, bọn hắn kiêng kỵ Vạn Yêu Sơn mạch đại yêu vương." Huyền nữ nghe Vân Hạo phân tích, lo âu trong lòng dần dần tiêu tán, trong mắt một lần nữa dấy lên lòng tin, "Chủ nhân nói đúng, là ta quá khẩn trương. Thu hoạch lần này mới là mấu chốt." Vân Hạo lấy ra từ đan quân đùi đi ra túi chứa vật, đem bên trong đan dược và ngọc giản từng cái bày trên bàn, "Chỉ cần những đan dược này có thể để cho ta đột phá bình cảnh, coi như đến ba tôn Nguyên Anh sơ kỳ, ta cũng có lòng tin ứng đối." Dừng một chút, hắn nói bổ sung, "Thanh Phong kiếm phái cùng Bạch Liêu hai nhà cao tầng hiện tại hẳn còn chưa biết cổ động phủ sự tình, có thể giấu giếm bao lâu tính bao lâu. Coi như bọn hắn biết thì đã có sao? Kim đan tu sĩ trước khi chết có lẽ sẽ dùng bí pháp đưa tin, nhưng chúng ta đã lấy được đan dược và ngọc giản, bọn hắn coi như tra được trận tướng, cũng phải cân nhắc một chút." Đang khi nói chuyện, Vân Hạo bắt đầu cẩn thận xem xét thu hoạch. Ba bình đan dược chỉnh tề bày đặt lên bàn. Cầm lấy bình thứ nhất bình ngọc, phía trên có một hàng chữ nhỏ ghi chép đan dược danh tự cùng tác dụng. Mở ra nắp bình, một cỗ tinh thuần linh khí lập tức phun ra ngoài, mang theo nhàn nhạt cỏ cây thanh hương. Chỉ thấy trong bình lặng lặng nằm 10 quả trắng nuốt đan dược mặt ngoài lưu chuyển lên nhu hòa linh quang, mơ hồ có thể thấy được đan văn, đây là huyền cấp thượng phẩm ngọc lộ đan, thích hợp với Nguyên Anh cảnh trở xuống tất cả tu sĩ, có thể nhanh chóng bổ sung pháp lực, tăng cao tu vi, nhìn cái này phẩm chất, ít ra có thể để cho ta tại kim đan hậu kỳ tiến thêm một bước. Huyền nữ trong mắt lóe lên ngạc nhiên mừng rỡ, có ngọc này lộ đan, chủ nhân đột phá một cảnh giới năm chắc lại lớn mấy phần. Vân Hạo cười gật đầu, cầm lấy bình thứ 2 bình ngọc. Bình đan dược này chỉ có 3 viên, hiện lên kim hoàng sắc, tản ra nặng nề linh lực ba động. Đan dược mặt ngoài có ba đạo kim sắc đường vân lưu chuyển, nhìn đan bình bên trên ghi chép nói rằng, đây là tam chuyển kim đan, địa cấp hạ phẩm đan dược. Một khỏa tam chuyển kim đan có thể chống đỡ trăm năm tu vi, đối kim đan tu sĩ tới nói, quả thực là nghịch thiên bảo vật. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem bình ngọc cất kỹ, trong mắt tràn đầy kích động. Tam chuyển kim đan chân quý trình độ viễn siêu ngọc lộ đan, nếu là luyện hóa làm, đủ để cho tu vi của hắn trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt, khoảng cách nguyên anh cảnh thêm gần một bước. Cuối cùng một bình bình ngọc kỳ lạ nhất, toàn thân đen nhánh, không có ghi chép bất kỳ danh tự tin tức, nắp bình mở ra sau không có bất kỳ cái gì linh khí phát ra, ngược lại truyền đến một cỗ khí tức ấm lãnh. Vân Hạo thần thức dò vào, chỉ thấy trong bình chỉ có một khỏa đen nhánh đang dược, bề mặt sáng bóng trơn trượt như mực, không có bất kỳ cái gì quan trạch, lại cho hắn một loại tim đập nhanh cảm giác nguy hiểm. Viên đan dược kia không có phẩm cấp ghi chép, khí tức cũng rất cổ quái, tạm thời trước thu lại, chờ sau này hay nói. Kiểm tra xong đan dược, Vân Hạo đưa ánh mắt về phía năm khối ngọc giản. Trước bốn khối ngọc giản suy đoán là đan phương ngọc giản. Quả nhiên, khối thứ nhất ngọc giản ghi lại là ngọc lộ đan đan phương, từ dược liệu pha thuốc tới thủ pháp luyện chế đều kỹ càng vô cùng, cùng ngọc trong tay của hắn lộ đan hoàn toàn ăn khớp. Khối thứ hai ngọc giản là tam chuyển kim đan đan phương, dược liệu cần thiết phần lớn là ngàn năm linh dược, trong đó một mặt long huyết thảo càng là hiếm thấy, khó trách tam chuyển kim đan chân quý như thế. Khối thứ ba ngọc giản nhường Vân Hạo hai mắt tỏa sáng, đúng là lục chuyển kim đan đan phương. Đây là địa cấp trung phẩm đan dược, thích hợp với nguyên anh cảnh tu sĩ, có thể tăng lên cực lớn nguyên anh tu sĩ tu vi, chỉ là luyện chế cần thiết vật liệu càng khó sử tìm, nghe thấy danh tự liền để người nhìn má phát khiếp, hơn nữa cần thiết linh dược lại là vạn năm. Chương 459, Hắc ám đan kinh 2, chương 459, Hắc ám đan kinh 2, khối thứ 4 ngọc giản nội dung lại để cho Vân Hạo sắc mặt biến hóa. Đây là một loại tên là Vạn Hóa Đan độc đan đan phương, địa cấp thượng phẩm. Ngọc giản bên trên ghi chép, đan này vô sắc vô vị, có thể phục có thể bảo tán, có thể trong khoảng thời gian ngắn tan đi nguyên anh cảnh tu sĩ nhục thân cùng thần hồn, quả thực kinh khủng. Đối kim đan trúc cơ chờ tu sĩ thì càng là một con đường chết, đan phương này miêu tả, cũng chính là viên kia màu đen đan dược, so sánh một chút xác định viên kia màu đen đan dược chính là Vạn Hóa Đan. Vân Hạo ánh mắt nhắm lại có viên này Vạn Hóa Đan, liền có thể nhiều ứng đối một tôn nguyên anh lão quái. Thật là bá đạo độc đan. Vân Hạo cau mày đem ngọc giản cất kỹ, loại vật này quá mức âm độc, không phải bạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể sử dụng. Cuối cùng một khối ngọc giản Vân Hạo đem thần thức dò vào, bên trong ghi lại không phải đan phương, mà là một đoạn tự thuật, là khoản là đan ma đạo quân. Trong ngọc giản tin tức ghi chép cặn kẽ đan ma đạo quân lai lịch, hắn vốn là Tây vực tuyệt ảnh ma giáo một tên trưởng lão, 3000 năm trước trong lúc vô tình xâm nhập ma giáo thánh địa lao giáo chủ mộ huyện, trộm lấy một quyển tên là Hắc Ám Đan Kinh vô thượng ma đan bảo điển. Sự tình bại lộ sau, hắn bị toàn bộ ma giáo truy sát, cựu tử nhất sinh mới bỏ được vứt bỏ nhục thân, nguyên thần chạy trốn tới đông vực biên giới Thanh Phong thành. Phát hiện núi xanh dưới cổ động phủ sau, liền lấy đây là cứ điểm, cố ý thả ra tin tức nói là trong động phủ thời thượng cổ có thượng cổ đan phương, dẫn dụ tu sĩ tiến vào động phủ, lại thông qua chém giết tu sĩ đến tầm bổ chính mình tàn hồn. Chỉ cần tàn hồn khôi phục, hắn liền có thể đoạt xá chúng tu, ngóc đầu trở lại. Thì ra là thế. Vân Hạo bừng tỉnh hiểu ra, cái gọi là núi xanh cổ động phủ, căn bản không phải cái gì thượng cổ tu sĩ di tích, mà là ma đầu kia bày cả bẫy, đáng tiếc hắn đụng phải ta, cũng coi như chết có ý nghĩa. Đúng lúc này, hắn nhớ tới từ trận nhãn chỗ cầm tới thẻ ngọc màu đen, vội vàng lấy ra ngoài. Ngọc giản này so trước đó năm khối ngọc giản lớn hơn một vòng, mặt ngoài khắc đầy quỷ dị phù văn, tản ra nhàn nhạt hắc ám khí tức. Vân Hạo đem thần thức dò vào, một cỗ khổng lồ tin tức hồng lưu trong nháy mắt tràn vào trong đầu, chính là đan ma đạo quân trộm lấy hắc ám đan kinh. Hắc ám đan kinh bên trong ghi lại đan phương cùng chính thống đan đạo hoàn toàn khác biệt, tràn đầy máu tanh cùng quỷ dị. Có đan dược cần lấy tu sĩ tinh huyết luyện chế, có cần thôn phệ yêu thú nội đan, thậm chí còn có cần hiến tế sinh linh thần hồn. Trong đó ghi lại phệ nguyên đan có thể hấp thu người khác tu vi biến hóa để cho bản thân sử dụng luyện thành đan dược. Hóa thần đan có thể cưỡng ép tăng lên cảnh giới nhưng sẽ thiêu đốt thọ nguyên, u hồn đan càng là có thể điều khiển người chết hồn phách. Vân Hạo càng xem càng kinh hãi, cái này hắc ám đan kinh bên trong đan phương uy lực to lớn, thường thường có thể tạo được nghịch thiên cải mệnh hiệu quả, nhưng mỗi một loại đan dược đều nương theo lấy giá cả to lớn, tràn đầy tà ác cùng máu tanh. Còn có thể nổ tung đan dược, luyện chế ra cùng loại tu sĩ tự bạo kim đan, tịch diệt đan. Tu vi càng mạnh, luyện chế ra tới tịch diệt đan uy lực càng lớn. Vân Hạo xem hết cũng nhịn không được nội tâm run lên, tưởng tượng một chút, cùng địch nhân run rẩy lúc, đột nhiên dẫn nổ một quả mấy viên tịch diệt đan tự bạo, hoàn toàn là đồng quy vu tận chiến đấu, sẽ là cái gì hình tượng? Liền xem như hắn, cũng không nhịn được dùng mình. Hắn chưa hề nghĩ tới, đan dược có thể có như thế công dụng, đây quả thực là mở ra một cái hoàn toàn mới đan đạo đại môn, nhưng cũng là một cái thông hướng tà tu con đường đại môn. Cái này, Vân Hạo khép lại ngọc giản, trong lòng tràn đầy mâu thuẫn. Hắc ám đan kinh bên trong đan phương không nghi ngờ gì có thể khiến cho thực lực của hắn nhanh chóng tăng lên, cùng thời khắc mấu chốt sức chiến đấu tăng lên quỷ dị chi pháp. Nhất là tại đối mặt Thanh Phong thành tam đại gia tộc uy hiếp lúc, những này ma đan trải qua có lẽ có thể tạo được tác dụng không tưởng tượng nổi. Có thể những này đan kinh quá mức cấm độc, một khi tu luyện, rất có thể sẽ rơi vào ma đạo, mê thất tâm trí. Chủ nhân, thế nào? Huyền nữ phát giác được Vân Hạo dị dạng, lo lắng mà hỏi thăm. Vân Hạo đem thẻ ngọc màu đen đưa cho huyền nữ, ngươi tự mình xem đi. Huyền nữ xem hết ngọc giản, sắc mặt biến tái nhợt, cái này, đây quả thực là ma đạo tà thuật. Chủ nhân, chúng ta không thể tu luyện loại này đan pháp. Vân Hạo trầm mặc không nói, ngón tay nhẹ nhàng đập bàn đá. Hắn biết huyền nữ nói đúng, ma đạo con đường thường thường là một con đường không có lối về. Trong lịch sử bao nhiêu thiên tài tu sĩ bởi vì tu luyện ma đạo thuật mà thân bại danh liệt, hồn phi phách tán. Có thể hắc ám đan kinh bên trong đan phương lại có chí mạng dụ hoặc, nhất là cái kia có thể nhanh chóng tăng cao tu vi phệ nguyên đan cùng có thể chém giết nguyên anh tu sĩ vạn hóa đan đối hắn hiện tại tới nói, quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ta biết đây là tà thuật. Vân Hạo chậm rãi mở miệng, trong mắt lóe lên một tia giấy rủa, nhưng tình cảnh của chúng ta bây giờ người cũng tin tưởng, Thanh Phong Thành Nguyên Anh lão tổ lúc nào cũng có thể đánh tới, ta chưa hẳn có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá Nguyên Anh. Hắn cầm lấy ghi lại Vạn Hóa Đan Đan Phương ngọc giản, trầm giọng nói, ít ra cái này Vạn Hóa Đan Đan Phương chúng ta có thể nghiên cứu một chút, không nhất định thật đi luyện chế, nhưng thêm một loại thủ đoạn luôn luôn tốt. Đến mức Hắc Ám Đan Kinh, trước thu lại, bất quá thiên hạ thuật pháp, trên bản chất kỳ thật không có tốt xấu phân chia, ta cho rằng ở chỗ sử dụng người, tốt chuyện này không nói trước, ban thưởng ngươi một khỏa cùng ngọc lộ đan đi trước phục dụng luyện hóa, ngươi cũng có thể dùng kích kim đan đại viên mãn huyền nữ gật gật đầu, nàng biết Vân Hạo tính cách, một khi quyết định sự tình rất khó cải biến, chủ nhân người tài ba sự tình đại bản chất tự có phân tức, đã là kết quả tốt nhất. Đa tạ chủ nhân ban thưởng đan. Huyền nữ nhận lấy đan dược nói lời cảm tạ. Lấy nàng kim đan hậu kỳ đỉnh phong tu vi, có ngọc lộ đan nhất định có thể đột phá tới kim đan đại viên mãn. Hiện tại trọng yếu nhất là tăng cao tu vi. Vân Hạo thu hồi tất cả ngọc giản, trong mắt một lần nữa giấy lên kiên định và mang, nói cho Hắc Hùng, trong khoảng thời gian này hộ pháp, ta phải lập tức luyện hóa ngọc lộ đan cùng tam chuyển kim đan, tranh thủ sớm ngày đột phá kim đan hậu kỳ bình cảnh, bước vào kim đan đại viên mãn. Vâng, chủ nhân. Huyền nữ lập tức ứng thanh. Hắc Hùng canh giữ ở động phủ nhập khẩu, nghiêm cấm bất luận kẻ nào quấy rầy. Vân Hạo đi vào mật thất, khoanh chân ngồi tại trên hàn ngọc sàng, lấy ra một bình ngọc lộ đan cùng một khỏa tam chuyển kim đan. Hắn hít sâu một hơi, đem một khỏa ngọc lộ đan để vào trong miệng, đan dược vào miệng liền tan, hóa thành một cỗ tinh thuần linh lực tràn vào đan điền. Ngay sau đó, hắn lại đem tam chuyển kim đan ăn vào, viên này kim đan mới vừa vào bụng, liền bộc phát ra càng thêm bàng bạc linh lực, như là lao nhanh giang hà giống như ở trong kinh mạch chảy xuôi. Hắn sở dĩ tuần tự ăn vào hai viên đan dược, thật sự là đan điền cùng thường nhân không giống, toàn thuộc tính linh căn thể chất, đã định trước hắn cần năng lượng là tu sĩ tầm thường cần thiết nhiều gấp mấy lần. Căn bản không lo lắng có thể hay không no bạo thể, đây cũng là một cái ưu thế. Thiên diễn tiên công, vận chuyển. Vân Hạo khẽ quát một tiếng, toàn lực dẫn dắt đến hai cỗ linh lực xung kích kim đan hậu kỳ hàng rào. Ngọc lộ đan linh lực ôn hòa mà kéo dài, không ngừng tư dưỡng kinh mạch của hắn. Tam chuyển kim đan linh lực bá đạo mà cuồng bạo, như là trọng truy giống như lần lượt đánh tới hướng hàng rào. Trong mật thất, bao táp linh lực gào thét mà lên, tụ linh minh văn tại Vân Hạo quanh thân lấp lóe, đem tiêu tán linh lực một lần nữa tụ lại. Trên thân tản ra ánh sáng nhu hòa, trấn áp cuồng bạo linh lực, phòng ngừa hắn tẩu hỏa nhập ma. Thời gian từng giờ trôi qua, Vân Hạo khí tức đang không ngừng kéo lên, kim đan mặt ngoài đường vân càng ngày càng rõ ràng, mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Hắn biết, chỉ cần lại kiên trì một lát, liền có thể đột phá bình cảnh, khoảng cách đại viên mãn cảnh thêm một bước. Mà lúc này Thanh Phong Thành, chính như Vân Hạo sở liệu, đã sôi trào. Bạch Liêu hai nhà cùng Thanh Phong kiếm phái tuần tự thu vào nhà mình tu sĩ đưa tin, biết được cổ động phủ bên trong biến cố, từng cái tức giận không thôi. Thanh Phong kiếm phái trong nghị sự đại sảnh, trưởng môn Huyền Dương Tử sắc mặt tái xanh mắng nhìn xem trong tay đưa tin ngọc giản bên trên ghi lại Huyền Chân Tử sau cùng nhắn lại, tao ngộ Vân Hạo chém giết. Lẽ nào lại như vậy? Huyền Dương Tử đột nhiên vỗ bàn một cái, Nguyên Anh uy áp trong nháy mắt bộc phát, toàn bộ đại sảnh nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần. Một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ, dám giết ta Thanh Phong kiếm phái người, đoạt chúng ta phái cơ duyên. Bạch gia gia chủ Bạch Khải Nguyên cùng Liễu gia gia chủ Liễu Thừa Phong tin chết cũng rất nhanh truyền đến. Bạch Liễu hai nhà Nguyên Anh lão tổ nhau nhau đổi tới Thanh Phong kiếm phái, yêu cầu liên thủ thảo phạt Hắc Phong Nguyên, Chu Sát Vân Hạo, đoạt lại đan dược và đan phương. Bạch gia Bạch Khải Minh nhưng thật ra là bị Huyền Chân Tử cùng Liễu Thừa Phong liên thủ sát hại, nhưng đối Bạch gia lão tổ tông tới nói, người đều chết, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Cùng nó so đo những này, không bằng tới điểm thực tế, dứt khoát nhất định bị Vân Hạo chém giết Bạch Khải Minh. Dù sao cái hang cổ kia phủ chỉ có Vân Hạo còn sống đi ra, những người khác chết tại bên trong, cái này cũng liền mang ý nghĩa Vân Hạo cướp đi cổ động phủ cơ duyên. Còn không bằng liên hợp Thanh Phong kiếm phái cùng Liễu gia, liên thủ từ Vân Hạo trong tay đoạt được cổ động phủ cơ duyên tới thực sự, đến mức Bạch Khải Minh. Đổi một cái gia chủ chính là Bạch gia lão tổ không đề cập tới Bạch Khải Minh, Huyền Dương Tử cùng Liễu gia lão tổ cũng lòng dạ biết rõ, đều là lao hồ ly, biết lấy hay bỏ. Huyền Dương Tử trưởng môn, việc này tuyệt không thể nhân nhượng. Bạch gia lão tổ Bạch Vô Thường mặt âm trầm nói rằng, kia Vân Hạo giết ta Bạch gia Bạch Khải Minh, thù này không đội trời chung. Liêu gia lão tổ Liêu Tả Dương cũng phụ hòa nói, không sai, cái này Vân Hạo thực lực quỷ dị, lại người mang cho bảo, nếu để cho hắn trưởng thành, hậu quả khó mà lường được, không bằng ba nhà chúng ta liên thủ, giết tiến Hắc Phong Nguyên, đem hắn chém thành muôn mảnh. Huyền Dương Tử trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, trầm ngâm nói, tốt, chúng ta ba nhà Nguyên Anh tu sĩ tề tụ Hắc Phong Nguyên, nhất định phải nhường kia Vân Hạo trả giá bằng máu. Bất quá Hắc Phong Nguyên dù sao sát bên bạn yêu sơn mạch, kia vận Vân Hạo phía sau còn có một tôn đại yêu vương Bạch Mãng Nương Nương, cũng không biết tiểu tử kia cùng kia Bạch Mãng Vương đến tột cùng ra sao quan hệ, việc này chúng ta còn muốn cái sách lược vẹn toàn một trận nhằm vào Vân Hạo nguy cơ ngay tại Lặng Yên ấp ủ, mà thân ở Hắc Phong Nguyên Vân Hạo đối với cái này sớm có dự liệu. Hắn giờ phút này đang toàn lực xung kích bình cảnh, chỉ cần có thể nhanh chóng đột phá, liền có thể nhiều một phần ứng đối nguy cơ lực lượng. Trong mật thất, Vân Hạo khí tức rốt cục đạt đến đỉnh phong, kim đan mặt ngoài hàng rào tại Tam chuyển kim đan cùng ngọc lộ đan song trọng trùng kích vào, rốt cục xuất hiện một vết nứt. Ngay tại lúc này, Vân Hạo trong lòng vui mừng, toàn lực vận chuyển tiên diễn tiên công, linh lực giống như nước thủy triều tràn vào vết rách, xung kích kim đan hậu kỳ bình chứng. Chương 460, ta tu luyện đan chi pháp chương 460, ta tu luyện đan chi pháp trong mật thất, linh khí vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất linh dịch, theo Vân Hạo quanh thân lỗ chân lông không ngừng tràn vào thể nội. Tam chuyển kim đan hóa thành linh lực hồng lưu tại tiên diễn tiên công cùng đốt dấu thổ nạp công dẫn đạo dưới, như là lao nhanh giang hà giống như cọ rửa trong kinh mạch mỗi một chỗ hàn rào, phát ra nhỏ xíu đôm đốp tiếng vang. Vân Hạo hai mắt nhắm nghiền, thức hải bên trong tụ linh minh văn phi tốc xoay tròn, đem tràn vào linh lực trong cơ thể không ngừng chiết xuất, áp xúc. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, kim đan mặt ngoài đường vân ngay tại một chút xíu biến càng thâm thúy hơn, phức tạp, nguyên bản hơi có vẻ hư ảo kim đan hình thể, giờ phút này đang biến càng thêm ngưng thực, tản ra quang mang cũng càng ngày càng sáng chói. Làm linh lực tích lũy đến đỉnh điểm, Vân Hạo đột nhiên dẫn dắt đến tất cả lực lượng, hướng phía kim đan hậu kỳ hàng rào khởi xướng xung kích. Đạo này hàng rào so với hắn trong tưởng tượng càng kiên cố hơn, như là thật dày tường thành giống như khó mà dung chuyện. Hắn cắn chặt răng, đem ngọc lộ đan dược lực cũng thôi độc lên, hai cỗ lực lượng hợp hai là một, lần nữa khởi xướng xung kích. Ầm ầm. Một tiếng vang trầm trong đan điền quen quẩn, cái kia đạo kiên cố hàng rào rốt cục bị xé mở một vết nứt. Vân Hạo không dám thất lễ, vội vàng dẫn dắt đến linh lực tràn vào khe hở, không ngừng mở rộng chiến quả. Hàng rào vỡ vụn mang đến đau đớn kịch liệt, nhưng tùy theo mà đến là một cỗ trước nay chưa từng có thư sướng cảm giác, kim đan khí tức bắt đầu phi tốc kéo lên. Không biết qua bao lâu, đến lúc cuối cùng một tia hàng rào bị triệt để xông phá, Vân Hạo tu vi vững vàng dừng ở kim đan cảnh giới đại viên mãn. Chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, quanh thân tản ra khí tức so trước đó cường thịnh mấy lần. Trong đan điền kim đan đã biến như là to bằng trứng bồ câu, mặt ngoài che kín lít nha lít nhít kim sắc đường vân, tản mát ra bảng bạc linh lực ba động. Rốt cục đột phá. Vân Hạo thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm thụ được thể nội lao nhanh lực lượng, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Nhưng phần này vui sướng rất nhanh liền bị một tia đắng chát thay thế, hắn biết rõ, vì đột phá cái này nho nhỏ một cảnh giới, hắn cơ hồ hao hết một khỏa tam chuyển kim đan cùng hai viên ngọc lộ đan dược lực. Nếu là đổi thành bình thường kim đan tu sĩ, một khỏa tam chuyển kim đan đủ để cho bọn hắn từ kim đan hậu kỳ trực tiếp trùng kích đại viên mãn cảnh. Toàn linh căn tệ nạn vẫn là quá rõ ràng. Vân Hạo tự lẩm bẩm, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Toàn linh căn mặc dù có thể hấp thu các loại thuộc tính linh lực, thích ứng tính cực mạnh, nhưng cũng dẫn đến linh lực hỗn tạp, tích lũy tu vi cần tiêu hao so với thường nhân hơn rất nhiều tài nguyên. Nhất là tới kim đan hậu kỳ, loại này tệ nạn thể hiện đến càng thêm rõ ràng, mỗi tăng lên một bước nhỏ đều cần nỗ lực gấp bội cố gắng. Hắn thử nghiệm vận chuyển chân khí trong cơ thể, phát hiện chân khí bên trong đan điền tổng lượng so trước đó tăng lên gần 10 lần, hơn nữa càng thêm tinh thuần cô đọng. Trong lúc giơ tay nhấc chân, cũng có thể cảm giác được một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng, vẹn vẹn tùy ý một quyền đánh ra, liền có thể nhường mận thất không khí phát ra nổ đùng. Thực lực thế này, đã viễn siêu cùng giai kim đan tu sĩ, liền xem như đối mặt nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, cũng không sợ. Mặc dù đột phá gian nan, nhưng thu hoạch cũng xác thực không nhỏ. Vân Hạo trong lòng an tâm một chút, ít ra hiện tại hắn có đủ thực lực ứng đối khả năng đến nguy cơ. Hắn đứng dậy hoạt động một chút gân cốt, xương cốt phát ra liên tiếp tiếng vang lanh lảnh, linh lực trong cơ thể như là cánh tay làm chỉ, vận chuyển tự nhiên. Đẩy ra mật thất cửa đá, sắc trời bên ngoài đã có chút tỏa sáng, không nghĩ tới lần này bế quan vậy mà dùng 3 ngày thời gian. Huyền nữ đang canh giữ ở cửa ra vào, nhìn thấy Vân Hạo đi ra, trong mắt lập tức hiện lên ngạc nhiên quan mang, "Chủ nhân, ngài đột phá." Vân Hạo cười gật đầu, một cỗ kim đan đại viên mãn khí tức không tự giác phát ra, cuối cùng đạt tới kim đan đại viên mãn. Quá tốt rồi. Huyền nữ trên mặt lộ ra từ đáy lòng nụ cười, lập tức trên người nàng cũng bộc phát ra một cỗ đồng dạng cường hành khí tức, "Chủ nhân, thuộc hạ cũng đột phá tới kim đan cảnh giới đại viên mãn." Vân Hạo hơi kinh ngạc mà nhìn xem nàng, "Ngươi cũng đột phá? Chuyện khi nào?" "Ngày tại hôm qua." Huyền nữ có chút ngượng ngùng nói rằng, "Còn muốn đa tạ chủ nhân ban cho đan dược, thuộc hạ sau khi phục dụng liền đột phá đến đại viên mãn cảnh." Vân Hạo nghe vậy cười khổ một tiếng, chính mình hao phí một khỏa tam chuyển kim đan cùng hai viên ngọc lộ đan mới đột phá, mà Huyền nữ vẹn vẹn phục dụng một khỏa ngọc lộ đan liền nhẹ nhõm tấn cấp, cái này linh căn tiên phú chính lệnh, còn thật là khiến người ta có chút bất đắc dĩ. Bất quá hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, vừa cười vừa nói, "Điều này nói rõ ngươi tích lũy đầy đủ thâm hậu, đột phá là nước chảy thành sông sự tình, đáng giá chúc mừng. Toàn bộ nhờ chủ nhân vung trọng." Huyền nữ cung kính nói rằng. Vân Hạo khoát tay áo, "Ngươi ta ở giữa tuy là chủ tớ, ban đầu là không được đã ở ngươi thần hồn đánh vào không yêu văn, nhưng nói thật, cùng một chỗ trải qua mấy lần sinh tử chiến đấu, ta kỳ thật đã sớm đưa ngươi xem như bằng hữu thân nhân, không nghĩ tới ngươi là nô bộc, về sau lời khách sáo không cần phải nói những này, đúng rồi, 3 ngày này có cái gì tình huống dị thường?" "Tất cả bình thường." Huyền nữ hồi đáp, nghe được Vân Hạo lời nói này, nàng vô cùng cảm động, đối với nàng mà nói, sao lại không phải đâu. Thân làm yêu tu, cũng là lão đạo đi tới hôm nay, đụng phải Vân Hạo xem như không đánh nhau thì không quen biết, trở thành nàng yêu nô, hắn nhưng lại chưa bao giờ coi nàng là thành yêu nô, nhường huyền nữ cái này lại yêu tu, cũng cảm nhận được một cô ôn nhu, nàng ngược lại rất quan tâm loại cảm giác này, đây là trước kia chưa hề thể nghiệm. Huyền nữ nói bổ sung, Thanh Phong Thành bên kia không có bất cứ động tĩnh gì, Hắc Hùng cùng Lao Kim cũng đều tại riêng phần mình tu luyện, động phủ phòng ngự trận pháp vận chuyển bình thường. "Vậy là tốt rồi." Vân Hạo nhẹ nhàng thở ra, "Ngươi trong 3 ngày cũng mệt mỏi, đi nghỉ trước đi, tiếp xuống đổi Hắc Hùng đến hộ pháp, đúng rồi, đem cái này cho ngươi." Hắn từ lại lấy ra một khoảng ngọc lộ đan đưa cho huyền nữ. "Chủ nhân, cái này quá quý giá ngài giữ lại." Huyền nữ vội vàng chối từ. "Cầm lấy a." Vân Hạo không nói lời gì nhét vào trong tay nàng, "Ngươi vừa đột phá, đang cần đan dược củng cố cảnh giới, chúng ta bây giờ chính là lúc dùng người, tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất, có lẽ không lâu sau đó sẽ nên đón đại chiến. Thanh Phong Thành 3 nhà thế lực phía sau Nguyên Anh lão quái sẽ không từ bỏ ý đồ, đến bây giờ còn không có đến đây tìm phiền toái, tất nhiên là đang nổi lên cái gì, bọn hắn nhất định sẽ tới, chúng ta chỉ có thể là tăng lên thực lực bản thân mới là." Huyền nữ cảm kích nhìn Vân Hạo một cái, trịnh trọng thu hồi ngọc lộ đan, "Đa tạ chủ nhân, thuộc hạ tất nhiên sẽ đem hết toàn lực." Rất nhanh, Hắc Hùng liền bị gọi tới. Nhìn thấy Vân Hạo cùng Huyền nữ đều đột phá đến kim đan đại viên mãn, Hắc Hùng thật thà trên mặt lộ ra biểu tình hâm mộ, "Chúc mừng chủ nhân cùng Huyền nữ đột phá." Vân Hạo vừa cười vừa nói, "Hắc Hùng, mấy ngày nay vất vả ngươi, hiện tại đổi lấy ngươi đi nghỉ ngơi, thuận tiện đem cái này ăn vào, nhìn xem có thể hay không đối tu vi của ngươi có chỗ trợ giúp. Hắn đồng dạng lấy ra một khoảng ngọc lộ đan đưa cho Hắc Hùng. Hắc Hùng đội vàng tiếp nhận ngọc lộ đan, kích động đến nói cảm ơn liên tục, đa tạ chủ nhân. Thuộc hạ nhất định thật tốt luyện hóa. Thân làm yêu tu, Hắc Hùng tự nhiên cũng biết nhân tộc đan dược diệu dụng chỗ tốt. Nhìn xem Hắc Hùng không kịp chờ đợi chạy tới luyện hóa đan dược, Vân Hạo trong lòng cũng tràn đầy chờ mong. Hắc Hùng nguyên bản đã là kim đan đại viên mãn đỉnh phong, khoảng cách nguyên anh cảnh chỉ có cách xa một bước, nói không chừng viên này ngọc lộ đan liền có thể trở thành hắn thời cơ đột phá. Hai ngày sau, Vân Hạo một bên củng cố cảnh giới của mình, một bên lĩnh hội thuật pháp chờ một chút. Hắn đem từ cổ động phủ được đến đan phương cẩn thận sửa sang lại một lần, nhất là lục chuyển kim đan đan phương, mặc dù dược liệu khó tìm, nhưng hắn vẫn là quyết định nghĩ biện pháp thu thập, vì tương lai đột phá nguyên anh làm chuẩn bị. Lại là 3 ngày sáng sớm, Hắc Hùng hứng thú bừng bừng chạy tới, khí tức trên thân so trước đó càng thêm hùng hậu, nhưng khoảng cách nguyên anh cảnh còn cách một đoạn. Nhìn thấy Vân Hạo, hắn có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, "Chủ nhân, thuộc hạ cô phụ kỳ vọng của ngài, vẫn không thể nào đột phá nguyên anh cảnh." Vân Hạo có chút thất vọng, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại, "Không quan hệ, đột phá nguyên anh vốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng, có thể tinh tiến một tầng đã rất tốt." Hắc Hùng thở dài, "Chủ nhân có chỗ không biết, mong muốn đột phá nguyên anh cảnh, thật quá khó khăn, nhân tộc thân làm bạn linh trưởng, đột phá còn như vậy gian nan, chúng ta yêu tộc thì càng khó khăn." "A, lời này nói thế nào?" Vân Hạo tò mò hỏi. Hắc Hùng giải thích nói, "Toái đan hóa anh, không đơn giản cần linh lực khổng lồ chèo chống, càng nhiều thời điểm cần chính là đối với thiên địa cảm ngộ, đối đại đạo lý giải. Kim đan cảnh tu sĩ tu luyện chính là chân khí, nguyên anh cảnh tu sĩ tu luyện chính là nguyên thần, cái này hoàn toàn là hai loại cảnh giới khác nhau." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Từ kim đan tới nguyên anh, là tu sĩ sinh mệnh hình thái một lần thay biến, cần đem tự thân cảm ngộ dung nhập kim đan bên trong, nhường kim đan vỡ vụn, dự dục ra nguyên thần. Cái này không chỉ là lực lượng tăng lên, càng là đối với thiên địa vạn vật nhận biết thăng hoa, rất nhiều tu sĩ yêu tộc cuối cùng cả đời đều dừng lại tại kim đan đại viên mãn, cũng là bởi vì không cách nào lĩnh ngộ một bước này." Vân Hạo sau khi nghe xong, trong lòng cũng nổi lên cảm khái không thôi. Hắn vẫn cho là chỉ cần tích lũy đầy đủ linh lực, dựa vào đan dược, đột phá nguyên anh chỉ là vấn đề thời gian, hiện tại xem ra, chính mình vẫn là quá nghĩ đương nhiên. Con đường tu tiên quả nhiên là một bước so một bước gian nan, càng là về sau, càng là nghịch thiên mà đi. Xem ra muốn đột phá nguyên anh, còn cần cơ duyên và cảm ngộ a. Vân Hạo tự lẩm bẩm, trong lòng đối thực lực khát vọng càng thêm mạnh mẽ. Thanh Phong Thành nguy cơ lúc nào cũng có thể bộc phát, hắn nhất định phải nhanh đột phá nguyên anh cảnh, khả năng chân chính an tâm. Có thể dựa theo Hắc Hùng thuyết pháp này, mong muốn thành tựu nguyên anh, muôn vàn khó khăn. Có ít người, có lẽ cuối cùng cả đời cũng khó có thể thăm dò nguyên anh chi cảnh. Hắn nhớ tới khối kia thẻ ngọc màu đen, Hắc Ám Đăng Kinh. Trước đó hắn bởi vì cảm thấy trong đó luyện đan chi pháp quá mức tà ác mà đem nó thu hồi, nhưng giờ phút này, một cái ý niệm trong đầu lại trong lòng hắn lặng yên sinh sôi. Trên thực tế, lúc trước hắn chỉ nói cho huyền nữ Hắc Ám Đăng Kinh bên trong ghi lại đan phương yêu tà chỗ, lại che giấu trong đó chân chính hạch tâm nội dung. Ở trong đó ghi lại không chỉ là độc đan phương pháp luyện chế, càng có một loại hoàn toàn mới luyện đan lý niệm, một loại có thể nhanh chóng tăng cao tu vi đường tắt. Loại này luyện đan chi pháp đã vượt ra khỏi bình thường luyện đan chi pháp phạm chủ, hoàn toàn có thể nói là yêu tà chi pháp, tà tu con đường. Nó không cần dài dằng dặc tích lũy cùng cảm ngộ, chỉ cần đầy đủ tế phẩm, liền có thể luyện chế ra tăng cao tu vi đan dược, thậm chí có thể cưỡng ép thôi hóa tu sĩ cảnh giới đột phá. Ngay từ đầu, Vân Hạo chưa từng nghĩ tới muốn nghiên cứu loại này tà thuật, nhưng giờ phút này, đối mặt đột phá nguyên anh gian nan cùng Thanh Phong Thành uy hiếp, hắn lại có chút động tâm rồi. Nếu là thật sự có thể nắm giữ loại này luyện đan chi pháp, hắn liền có thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng thực lực lên, đột phá nguyên anh cảnh có lẽ cũng sẽ không còn là nan đề. Lực lượng bản thân không có thiện ác, mấu chốt ở chỗ sử dụng người. Vân Hạo lần nữa nhớ tới câu nói này, trong lòng tràn đầy xoắn xuýt. Hắn biết, một khi đạp vào con đường này, liền có thể rốt cuộc không quay đầu lại được, thậm chí khả năng giống đan ma đạo quân như thế, mê thất tại lực lượng dụ hoặc bên trong. Nhưng là, không làm như vậy, hắn lại nên ứng đối ra sao sắp đến nguy cơ? Như thế nào bảo vệ mình chú ý người? Như thế nào tại cái này được đục cường thực huyền linh thế giới ở trong có chỗ đứng? Vân Hạo đi đến trong mật thất, lần nữa lấy ra khối kia thẻ ngọc màu đen. Ngọc giản vào tay lạnh buốt, tản ra nhàn nhạt âm lãnh khí tức, phản phất có vô số oan hồn ở trong đó gào thét. Hắn hít sâu một hơi, đem thần thức dò vào trong đó, lần nữa đọc lên những cái kia quỷ dị luyện đan chi pháp. Huyết hồn đan cần 99 tên tu sĩ tinh huyết cùng hồn phách. Thức cốt đan có thể ăn mòn tu sĩ căn cơ. Vạn hóa ma diễm có thể thôn vệ tất cả linh lực. Vân Hạo một bên đọc, một bên cảm giác tê cả da đầu, những phương pháp này thật sự là quá mức tà ác, hoàn toàn vi phạm với tu tiên giả bản tâm. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng không thể không thừa nhận, những phương pháp này hiệu quả sát thực kinh người. Vẹn vẹn tưởng tượng một chút, nếu là có thể luyện chế ra những đan dược này, thực lực của hắn sẽ được đến cỡ nào to lớn tăng lên, trong lòng liền không nhịn được một hồi lửa nóng. Nếu không, liền nghiên cứu một chút. Chỉ trong khi học tập luyện đan kỹ xảo, không đem này tà ác tế phẩm. Vân Hạo lần nữa sinh ra ý nghĩ này, trong mắt lóe lên một tia giãy giụa. Hắn biết ý nghĩ này có chút lừa mình dối người, Hắc Ám Đăng Kinh hoạch tâm chính là hiến tế cùng thôn vệ, tách ra những này, trong đó thuật luyện đan cũng liền đã mất đi ý nghĩa. Nhìn xem trong tay thẻ ngọc màu đen, nhớ tới cổ động phủ bên trong những cái kia bị đan ma đạo quân giết hại tu sĩ, nhớ tới chính mình một mực kiên thủ đạo tâm. Không, ta không thể làm như vậy. Vân Hạo đột nhiên khép lại ngọc giản, ánh mắt biến kiên định, con đường tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi, nếu là vì đường tắt mà từ bỏ bản tâm, coi như thành tựu cuối cùng nguyên anh, lại có ý nghĩa gì? Đem thẻ ngọc màu đen một lần nữa cất kỹ, đè xuống tạp niệm trong lòng. Mặc dù đột phá nguyên anh con đường gian nan, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần mình kiên trì không ngừng, một ngày nào đó có thể thành công. Đến mức Thanh Phong Thành nguy cơ, hắn hiện tại đã là kim đan cảnh giới đại viên mãn, tăng thêm huyền nữ cùng Hắc Hùng cũng đều đạt đến giống nhau cảnh giới, ba người liên thủ, coi như đối mặt tam đại nguyên anh sơ kỳ lão quái, cũng có sức đánh một trận. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Vân Hạo đứng người lên, ánh mắt biến càng thêm kiên định, cùng nó xoắn xuýt tại tà thuật đường tắt, không bằng thật tốt củng cố cảnh giới, nghiên cứu mấy cái chính đạo đan phương mới là đúng lý. Hắc Ám Đan Kinh bên trong ghi lại đan phương, đừng đi suy nghĩ. Bất quá, Hắc Ám Đan Kinh bên trong luyện đan phương pháp thật có chỗ thích hợp, cái này cũng không ảnh hưởng cái gì, có thể đủ tốt tốt nghiên cứu một phen. Truyền thống luyện đan chi pháp là lấy lò luyện đan làm chủ, mà Hắc Ám Đan Kinh bên trong ghi lại luyện đan chi pháp có thể nói phá vỡ nhận biết, không cần đan lô mà là tại lòng bàn tay luyện chế, chỉ dựa vào một đôi tay. Sơ kỳ lấy lòng bàn tay là đan lô, mượn thiên địa lực lượng luyện chế đan dược. Tiến thêm một bước chính là lấy thiên địa làm lô, càng thêm hùng vị bá đạo. Dùng chính là luyện đan thủ ấn, có hơn ngàn luyện đan thủ ấn. Nếu là tu thành, bình thường đan dược hoàn toàn có thể vây tay một cái tại lòng bàn tay tùy tâm sở dụng luyện chế ra đến. Quả thật là thế gian ít có luyện đan con đường. Đi ra mật thất, nhìn thấy huyền nữ cùng Hắc Hùng đang tại diễn võ trường tu luyện, hai người khí tức đều so trước đó càng thêm hùng hậu. Nhìn thấy Vân Hạo đi ra, hai người vội vàng dừng lại tu luyện, cùng tính hành lễ. Chủ nhân, chủ nhân. Vân Hạo cười gật đầu. Xem ra cảnh giới của các ngươi đều củng cố đến không sai biệt lắm, về sau không cần thiết buông lỏng, tranh thủ sớm ngày thành tựu nguyên anh. Vâng. Huyền nữ cùng Hắc Hùng trăm miệng một lời đáp, trong mắt tràn đầy chờ mong. Chương 461, tứ đại nguyên anh tới cửa. Chương 461, tứ đại nguyên anh tới cửa. Hắc Phong Nguyên trướng khí như là thường ngày giống như lan lộn, trong động phủ trận pháp vận chuyển không ngừng, linh quang tại vách đá ở giữa lưu chuyển. Vân Hạo đứng tại cửa hang, nhìn qua Thanh Phong Thành phương hướng, lông mày cau lại. Từ cổ động phủ trở về đã nửa tháng có thừa, theo lẽ thường tới nói, Thanh Phong kiếm phái cùng Bạch Liễu hai nhà nguyên anh lao tổ đã sớm nên tìm tới cửa, nhưng hôm nay lại chậm chạp không có động tĩnh, cái này khiến trong lòng của hắn tràn đầy sự khó hiểu. Chẳng lẽ bọn hắn còn không có phát hiện cổ động phủ bên trong sự tình? Vân Hạo tự lẩm bẩm, ý nghĩ này vừa xuất hiện liền bị hắn phủ định. Huyền chất tử, Bạch Khải Minh cùng Liễu Thừa Phong đều là kim đan đại viên mãn tu sĩ, càng là riêng phần mình thế lực cao tầng, trên thân tất nhiên có không ít bí pháp. Tại trước khi chết đem chính mình tao ngộ đưa tin cho thế lực sau lưng, đối bọn hắn tới nói tuyệt không phải việc khó. Chủ nhân, có phải hay không là bọn hắn sợ chúng ta? Hắc Hùng mồm nói, hắn bây giờ tu vi lại có tinh tiến, lực lượng cũng thật nhiều. Vân Hạo lắc đầu, không có khả năng, Bạch gia cùng Thanh Phong kiếm phái tổn thất nặng nề, chết được là gia chủ, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn hắn chậm chạp không đến, tất nhiên có nguyên nhân khác. Huyền nữ cũng trầm ngâm nói, chủ nhân nói đúng, lấy cái này ba nhà phong cách hành sự, không có khả năng ăn cái này ngậm bồ hòn, thuộc hạ suy đoán, bọn hắn có thể là tại kiêng kỵ cái gì? Kiêng kỵ? Vân Hạo trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, người nói là Bạch Mãng Nương Nương, vô cùng có khả năng. Huyền nữ gật đầu nói, Vạn Yêu Sơn mạch đối Thanh Phong thành lực uy hiếp cực lớn, Bạch Mãng Nương Nương xem như Vạn Yêu Sơn mạch đại yêu vương, thực lực sâu không lường được, bọn hắn tất nhiên có chỗ cố kỵ. Vân Hạo mới chợt hiểu ra, hắn nhớ tới ban đầu ở Thanh Phong thành chém giết người hoàng gia lúc, lộ ra Bạch Mãng lân phiến cảnh tượng, toàn bộ Thanh Phong thành tu sĩ đều thấy được, bọn hắn tất nhiên cho là mình phía sau có Bạch Mãng Nương Nương chỗ dựa. Mặc dù hắn cùng Bạch Mãng Nương Nương ở giữa cũng không có quá sâu quan hệ, nhưng phần này kiêng kỵ lại thật sự tồn tại lấy. Vạn Yêu Sơn mạch lực ảnh hưởng, quả nhiên không thể coi thường. Vân Hạo trong lòng cảm khái, tại toàn bộ Đông Ngực, Vạn Yêu Sơn mạch đều là một cỗ không thể khinh thường thế lực, thậm chí tại toàn bộ tu tiên giới đều có địa vị vô cùng quan trọng. Mặc dù Vạn Yêu Sơn mạch nội bộ cũng không phải là bền chắc như thép, nhưng trong đó đại yêu vương từng cái thực lực mạnh mẽ, tuyệt không phải Thanh Phong thành loại này xa xôi chi địa thế lực có khả năng trêu chọc. Liên lấy Bạch Mãng Nương Nương tới nói, sơ tại mấy trăm năm trước đã là nguyên anh trùng kỳ đại yêu vương, phần này thực lực đủ để cho Thanh Phong thành tất cả thế lực cũng vì đó kiêng kỵ. Vân Hạo tin tưởng, chính mình có thể an ổn tại Hắc Phong Nguyên đặt chân, ở mức độ rất lớn là dính Bạch Mãng Nương Nương quang. Có thể phần ân tình này, hoặc là nói nhân quả, hắn không biết rõ ngày sau có thể hay không trả hết. Mà lúc này Thanh Phong Thành, Thanh Phong kiếm phái trong đại điện, bầu không khí ngưng trọng. Huyền Dương Tử cùng Bạch Liễu hai nhà lão tổ đang ngồi ở trong điện, sắc mặt đều khó coi. "Đều nửa tháng, chúng ta liền tiếp tục chờ đợi như vậy sao?" Bạch gia lão tổ hơi không kiên nhẫn nói, quanh người hắn tản ra nguyên anh sơ kỳ uy áp, trong giọng nói mang theo một tia nôn nóng. Liễu gia lão tổ cũng gật đầu phụ họa, "Đúng vậy à, chờ đợi thêm nữa không phải biện pháp, ba nhà chúng ta tổn thất nặng nề, nếu là không thể lấy lại công đạo, về sau tại Thanh Phong Thành còn có mặt mũi nào đặt chân?" Huyền Dương Tử cau mày, chậm rãi mở miệng, cũng không phải là chúng ta không muốn ra tay, mà là kia Vân Hạo phía sau có Bạch Mãng Nương Nương chỗ dựa. Bạch Mãng Nương Nương nghe đồn mấy trăm năm trước chính là Nguyên Anh trung kỳ đại yêu vương, ba người chúng ta Nguyên Anh sơ kỳ, căn bản không phải đối thủ, dù chỉ là trên lệch một cái tiểu cảnh giới, thực lực cũng là ngày đêm khác biệt. Bạch gia lão tổ hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ chúng ta cứ tính như thế? Huyền Chân Tử trưởng lão cùng ta Bạch gia gia chủ không thể chết vô ích. Đương nhiên không thể tính toán. Huyền Dương Tử trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, ta đã phái người đi mời tông môn lão tổ xuất quan. Lão tổ lão nhân gia ông ta cũng là Nguyên Anh trung kỳ kiếm tu, chỉ cần lão nhân gia ông ta chịu ra tay, kiềm chế lại Bạch Mãng Nương Nương, còn lại Vân Hạo, bằng ba người chúng ta Nguyên Anh sơ kỳ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Bạch Liêu hai nhà lão tổ nghe vậy, trong mắt lập tức hiện lên một tia hy vọng. Thanh Phong kiếm phái vị lão tổ này lâu dài tại cấm địa thanh tu, rất ít hỏi đến thế sự, nhưng thực lực của hắn lại không thể nghi ngờ, là Thanh Phong thành duy nhất có thể cùng Bạch Mãng Nương Nương chống lại tồn tại. nếu là lão tổ chịu ra tay, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Liêu gia lão tổ nói rằng, chỉ là không biết do Quý Tông lão tổ lão nhân gia ông ta có nguyện ý hay không xuất quan. Yên tâm đi, ta đã đem chuyện đã xảy ra kỹ càng bẩm báo cho lão tổ. Huyền Dương Tử tự tin nói, lão tổ từ trước đến nay bao che khuyết điểm, Huyền Chân Tử trưởng lão chết thảm, lão nhân gia ông ta tất nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến, không có gì bất ngờ xảy ra, mấy ngày nay lão tổ liền sẽ xuất quan. Nửa tháng sau, Thanh Phong kiếm phái cấm địa đống nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại kiếm ý, trực trùng bất tiêu. Toàn bộ Thanh Phong thành tu sĩ đều cảm thấy cỗ này khí tức kinh khủng, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ chấn kinh. Là lão tổ, lão tổ xuất quan. Thanh Phong kiếm phái các đệ tử nhảy cẫng hoan hô. Huyền Dương Tử cùng Bạch Liễu hai nhà lão tổ nghe được động tĩnh, lập tức chạy tới cấm địa. Chỉ thấy một vị ông lão mặc áo trắng đang đứng tại cấm địa cửa ra vào, mặc dù nhìn hạc phát đồng nhan, nhưng quanh thân tán phát kiếm ý lại sắc bén vô cùng, chính là Thanh Phong kiếm phái Nguyên Anh trùng kỳ lão tổ. Tham kiến lão tổ. Huyền Dương Tử ba người cung kính hành lễ. Lão tổ khẽ gật đầu, thanh âm bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, chuyện đã xảy ra ta đã biết. Một cái nho nhỏ kim đan tu sĩ, dám tại Thanh Phong thành làm cản, còn giết chúng ta Thanh Phong kiếm phái trưởng lão, xác thực nên giáo huấn một chút. Huyền Dương Tử vội vàng nói, lão tổ anh minh. Kia Vân Hạo ngay tại Hắc Phong Nguyên, còn mời lão tổ ra tay, lấy lại công đạo. Lão tổ thản nhiên nói, Bạch Mãng Sơn đầu kia mãng xà giao cho ta, nàng nếu là dám ra tay, ta tất nhiên kiềm chế, các ngươi đi đối phó Vân Hạo, nhớ kỹ, tốc chiến tốc thắng, không muốn phức tạp, Vạn Yêu Sơn mạch cũng không chỉ có một tôn yêu vương. Vâng. Đa tạ lão tổ. Huyền Dương Tử ba người vui mừng quá đỗi, liền vội vàng không người lĩnh mệnh. Sau đó, lão tổ thân hình lóe lên, dẫn đầu hướng phía Hắc Phong Nguyên phương hướng bay đi. Huyền Dương Tử cùng Bạch Liễu hai nhà lão tổ cũng theo sát phía sau, ba đạo nguyên anh cảnh khí tức phóng lên tận trời, hướng phía Hắc Phong Nguyên vội vã đi. Hắc Phong Nguyên bên trong, Vân Hạo đang cùng Huyền Nữ, Hắc Hùng tại diễn võ trường tu luyện. Đột nhiên, hắn biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Phong thành phương hướng. Tới. Vân Hạo trầm giọng nói, trong mắt lóe lên một tia nghiêm trọng. Hắn cảm giác được bốn đạo khí tức cường đại ngay tại nhanh chóng tới gần, trong đó một đạo càng là tản ra so Bạch Mãng Nương Nương còn muốn kiếm ý bén nhọn. Chủ nhân, là nguyên anh cảnh khí tức. Hơn nữa không chỉ một cái. Huyền Nữ cũng biến sắc. Hắc Hùng càng là nắm chặt nắm đấm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chủ nhân, làm sao chúng ta xử lý? Vân Hạo hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Đừng sợ, chúng ta có Hắc Phong Nguyên trận pháp phòng ngự, liền xem như nguyên anh cảnh tu sĩ tới, cũng đừng hòng tùy tiện cầm xuống chúng ta. Huyền Nữ, ngươi đi thông chi đầu sư tử ong nhất tộc Tử Kim Nữ Vương, nhường nàng chuẩn bị sẵn sàng. Hắc Hùng, ngươi đi khởi động tất cả phòng ngự trận pháp. Vâng, chủ nhân. Huyền Nữ cùng Hắc Hùng lập tức hành động. Vân Hạo nhìn qua càng ngày càng gần khí tức, trong lòng tin tưởng, một trận đại chiến lại sắp tới. Hắn không biết rõ Thanh Phong kiếm phái lại còn có một tôn nguyên anh trung kỳ lão tổ, nhưng việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó, nên đón trận này sinh tử khiêu chiến. Hắc Phong Nguyên trên không chướng khí bỗng nhiên kịch liệt cuộn cuộn, một đạo áo trắng thân ảnh phá vỡ chướng khí, như là như lưu tinh rơi xuống, chính là Thanh Phong kiếm phái lão tổ. Hắn lơ lửng ở giữa không trung, ánh mắt như điện, đảo qua Hắc Phong Nguyên, cuối cùng rơi vào Vân Hạo trên thân. Ngươi chính là Vân Hạo tiểu nhi. Lão tổ ngữ khí băng lãnh, một cỗ cường đại kiếm ý khóa chặt Vân Hạo. Hắn lúc đầu không nghĩ ra tay, nhưng đến Hắc Phong Nguyên trên không, phất tay phá vỡ chướng khí, liền thấy Vân Hạo, đối mặt cái này gan lớn bao thiên dám giết Thanh Phong kiếm phái trưởng lão tiểu tử, giờ phút này Thanh Phong kiếm phái lão tổ cũng là nhịn không được sát ý tràn ngập. Vân Hạo chỉ cảm thấy một cỗ áp lực vô hình đập vào mặt, nhường hắn hô hấp khó khăn, nhưng hắn vẫn như cũ đứng thẳng lên sống lưng, không cần hỏi cũng đều có thể đoán được, đối phương có thể là Thanh Phong kiếm phái người. Lạnh lùng nhìn xem Thanh Phong kiếm phái lão tổ nói, ngươi lại là người nào? Tự tiện xông vào ta Hắc Phong Nguyên, coi là thật cuồng vọng. Tự tiện xông vào. Ha ha, kia tử tiểu nhi nghe cho kỹ bản tọa chính là Thanh Phong kiếm phái lão tổ, ngươi giết ta Phong kiếm phái trưởng lão đệ tử, cùng Thanh Phong thành Bạch Liễu hai nhà lão tổ hừ lạnh một tiếng, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, thân kiếm lóe ra sắc bén quang mang, hôm nay bản tọa giết ngươi là báo thù. Cũng tới nói cho ngươi, cho dù tiểu tử ngươi phía sau có người làm chỗ dựa, cũng không giữ được tính mệnh của ngươi. Lời còn chưa dứt, lão tổ một kiếm vung ra, một đạo kiếm khí khổng lồ hướng phía Vân Hạo chém tới, những nơi đi qua, chướng khí đều bị xé nứt, phát ra chói hai tiếng rít. Vân Hạo không dám thất lễ, hai tay nhanh chóng kết ấn, hôn nguyên trận văn, lên. 900 đạo tụ linh minh văn trong nháy mắt triển khai, hình thành một đạo kim sắc vòng phòng hộ, ngăn khuất Vân Hạo trước mặt. Đồng thời, hắn tế ra Thái Thượng Thiên Diễn kiếm, quán chú toàn thân linh lực, chuẩn bị nên đón lão tổ công kích. Ầm ầm. Kiếm khí chạm tại vòng phòng hộ bên trên, phát ra một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Hắc Phong Nguyên đều tại chấn động kịch liệt. Vòng phòng hộ bên trên tụ linh minh văn lấp loé không yên, hiển nhiên tiếp nhận áp lực cực lớn. Vân Hạo chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, khí huyết cuộn cuộn, nhịn không được lui về phía sau mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Vẹn vẹn một kiếm, liền để hắn thụ thương, đây chính là nguyên anh trung kỳ tu sĩ thực lực sao? Đúng lúc này, Hắc Phong Nguyên một bên khác đống nhiên truyền đến một cỗ cường đại yêu khí, một đạo áo trắng thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện, ngăn khuất Vân Hạo trước mặt, chính là Bạch Mãng Nương Nương. Thanh Phong lão quỷ, ước hiếp một tên tiểu bối, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Bạch Mãng Nương Nương lạnh lùng nhìn xem lão tổ, quanh thân tản mát ra nguyên anh trùng kỳ uy áp, cùng lão tổ kiếm ý địa vị ngang nhau. Lão tổ nhìn thấy Bạch Mãng Nương Nương, sắc mặt hơi đổi một chút, "Bạch Mãng, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ta khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Hắc Phong Nguyên chính là ta Bạch Mãng Sơn phạm vi, Vân Hạo chính là ta Vạn Yêu Sơn mạch Bạch Mãng Sơn người, ngươi nói không liên quan gì đến ta." Bạch Mãng Nương Nương nhếch miệng lên một vẻ cười lạnh, "Hôm nay có ta ở đây, ngươi mơ tưởng động đến hắn một cọng tóc gái." Vân Hạo lúc này ôn quyền nói tạ, "Đa tạ Nương Nương." Bạch Mãng Nương Nương lại truyền âm nói, là Ngân Nguyệt Nha đầu kia cầu ta đến đây, nàng đang lúc bế quan tu luyện, đi không được, tiểu gia hỏa ta chỉ có thể giúp ngươi đổi đi Thanh Phong lão quỷ, ở bên ngoài còn có 3 tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, chính ngươi nhìn xem xử lý a. Lúc này Thanh Phong lão tổ đã động thủ. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lão tổ trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, trường kiếm trong tay lần nữa vung dậy, không vài đạo kiếm khí hướng phía Bạch Mãng Nương Nương mà tới. Bạch Mãng Nương Nương không chút gì yếu thế, phi thăng mà lên, quanh thân yêu khí tràn ngập, hóa thành một đầu to lớn bạch mãng, mở ra miệng lớn, phun ra một cỗ màu trắng xương độc, đón lấy kiếm khí. Ầm ầm, ầm ầm. Kiếm khí cùng xương độc đụng vào nhau, phát ra từng tiếng tiếng vang, toàn bộ Hắc Phong Nguyên đều bị bao phủ tại năng lượng ba độ khủng bố bên trong. Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ giao thủ, uy lực quả nhiên không thể coi thường. Hai người giao thủ từ từ đi xa. Mà lúc này, Huyền Dương Tử cùng Bạch Liễu hai nhà lão tổ cũng đã đuổi tới, bọn hắn nhìn thấy Bạch Mãng Nương Nương cùng lão tổ đánh nhau, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Cơ hội tới, chúng ta nhanh đi giết Vân Hạo. Huyền Dương Tử hô, dẫn đầu hướng phía Vân Hạo phóng đi. Bạch Liêu hai nhà lão tổ cũng theo sát phía sau, ba đạo nguyên anh sơ kỳ khí tức khóa chặt Vân Hạo, trong mắt lóe ra sát ý. Vân Hạo hít sâu một hơi, mặc dù đối mặt ba vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ áp lực to lớn, nhưng hắn cũng không có chút nào e ngại. Nhìn về phía bên cạnh Huyền Nữ cùng Hắc Hùng, trầm giọng nói, chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị xong. Chủ nhân. Huyền Nữ cùng Hắc Hùng trăm miệng một lời nói, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Tốt. Vân Hạo gật gật đầu, trong tay Thái Thượng Thiên Diễn kiếm bộc phát ra hào quang sáng chói, hôm nay liền để bọn hắn kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta. Các ngươi không muốn liều mạng, chỉ cần ngăn chặn bọn hắn liền có thể. Lời còn chưa dứt, Vân Hạo dẫn đầu liền xông ra ngoài, Thái Thượng Thiên Diễn kiếm mang theo kiếm khí bén nhọn, hướng phía Huyền Dương Tử chém tới. Huyền Nữ cùng Hắc Hùng cũng theo sát phía sau, phân biệt đón nhận Bạch Liêu hai nhà lão tổ. Một trận đại chiến, như vậy bộc phát. Hắc Phong Nguyên bên trong, kiếm khí tung hành, yêu khí tràn ngập, tiếng nổ liên tục không ngừng. Vân Hạo ba người mặc dù chỉ là kim đan cảnh giới đại viên mãn, nhưng bằng vào lấy tinh diệu trận pháp, pháp bảo cường đại cùng ăn ý phối hợp, vậy mà cùng ba vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ chiến đến khó phân thắng bại. Vân Hạo cầm trong tay Thái Thượng Thiên Diễn kiếm, cùng Huyền Dương Tử đánh đuổi. Huyền Dương Tử thực lực quả nhiên cường hãn, kiếm quang sắc bén, chiêu chiêu chí mạng. Nhưng Vân Hạo cũng không yếu thế, Thiên Diễn bộ thi triển đến cực hạn, thân hình giống như quỷ mị tại trong kiếm quang xuyên thẳng qua, thỉnh thoảng tế ra thạch hồn tinh, hóa thành chấn nhạc hình thái, cho Huyền Dương Tử tạo thành phiền toái không nhỏ. Huyền Nữ cùng Liêu Gia lão tổ chiến đấu cũng mười phần kịch liệt. Liêu Gia lão tổ am hiểu phù lục chi thuật, các loại phù lục tầng tầng lớp lớp, uy lực to lớn. Nhưng Huyền Nữ cũng không phải ăn chay, nàng thân pháp linh động, trong tay roi dài như là linh xà giống như múa, không ngừng hóa giải Liễu gia lão tổ công kích, đồng thời còn có thể thỉnh thoảng tiến hành phản kích. Hắc Hùng thì cùng Bạch gia lão tổ triển khai một trận lực lượng va chạm. Bạch gia lão tổ luyện thể có thành tựu, nhục thân cực kỳ cường hãn, nắm đấm vung vậy ở giữa, mang theo khai sơn phá thạch lực lượng. Hắc Hùng cũng không cam chịu yếu thế, hắn vốn là lấy lực lượng sở trường, bây giờ càng đem long tượng công vận chuyển tới cực hạn, cùng Bạch gia lão tổ quyền quyền đến thịt liều mạng, mỗi một lần va chạm đều để đại địa có chút rung động. Chiến đấu kéo dài dòng dã một canh giờ, song phương đều đã tiêu hao rất lớn. Vân Hạo ba người mặc dù nương tựa theo trận pháp cùng pháp bảo chiếm cứ nhất định ưu thế, nhưng đối mặt Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ thâm hậu linh lực dự trữ, cũng dần dần cảm nhận được phí sức. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Vân Hạo thầm nghĩ trong lòng, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn quyết định vận dụng át chủ bài. Vân Hạo hít sâu một hơi, đem thể nội còn sót lại linh lực toàn bộ quán chú tới Thái Thượng Thiên Diễn kiếm bên trong, đồng thời khai thông trong đan điển thạch hồn tinh. Thạch hồn, phá pháp chi quang. Thạch hồn tinh bộc phát ra hào quang sáng chói, một đạo màu trắng quang nhận từ mũi kiếm bắn ra, mang theo vỡ vụn vạn pháp uy năng, hướng phía Huyền Dương Tử chém tới. Huyền Dương Tử sắc mặt đại biến, hắn có thể cảm giác được đạo này quang nhận kinh khủng, không dám thất lễ, vội vàng tế ra phòng ngự pháp bảo, đồng thời vận chuyển toàn thân linh lực, chuẩn bị đón đỡ một kích này. Ầm ầm. Quang nhận chạm tại phòng ngự pháp bảo bên trên, phát ra một tiếng vang thật lớn, phòng ngự pháp bảo trong nháy mắt vỡ vụn, Huyền Dương Tử cũng bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng tràn ra máu tươi, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Vân Hạo nắm lấy cơ hội, thân hình lóe lên, đi vào Huyền Dương Tử trước mặt, Thái Thượng Thiên Diễn kiếm mang theo kiếm khí bén nhọn, hướng phía Huyền Dương Tử yếu hại đâm tới. Cùng một thời gian, Hắc Phong Nguyên trên không vang lên ông tác hưởng âm thanh. Đầu sư tử ong nhất tộc đến đây chi viện. Thử Kim Nữ Vương xông lên phía trước nhất. Vân Hạo mừng rỡ trong lòng, có đầu sư tử ong nhất tộc gia nhập, hắn nhất định có thể lần lượt đánh giết ba tên nguyên anh sơ kỳ lao quái vật. Chỉ cần Huyền Nữ, Hắc Hùng tăng thêm Thử Kim Nữ Vương mang theo đầu sư tử ong tộc quần, vây quanh Bạch Liêu hai nhà lão tổ, liền có thể. Huyền Dương Tử một cái nguyên anh sơ kỳ, hắn toàn lực ra tay, nhất định có thể chém giết. Chương 462, tịch diệt đan giết nguyên anh chương 462, tịch diệt đan giết nguyên anh cốc, máu tươi vẩy ra bên trong. Huyền Dương Tử lảo đảo lùi lại, nhìn về phía Vân Hạo ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn thực sự không thể nào hiểu được, một cái kim đan đại viên mãn tu sĩ có thể phá vỡ phòng ngự của mình, sức chiến đấu cỡ này sớm đã vượt qua lẽ thường. Nhưng vào lúc này, Hắc Phong Nguyên trên không đống nhiên vang lên dày đặc tiếng ông ông, mấy bạn con đầu sư tử ong như mây đen giống như từ yêu miễn rừng rậm phương hướng vào tới, kim sắc ngòi ong dưới ánh mặt trời lóe ra chí mạng hàn quang. Tử Kim Nữ Vương hóa thành hình người xông lên phía trước nhất, một thân váy tím trong gió bay phất phới, nguyên anh sơ kỳ uy áp giống như thủy triều khuyết tán ra đến, Vân đệ đệ chớ hoảng sợ, tỷ tỷ đến giúp ngươi. Bạch Liêu hai nhà lão tổ nhìn thấy che khuất bầu trời xuất hiện đầu sư tử ong sắc mặt đổi biến. Bọn hắn không nghĩ tới Vân Hạo có thể mời được đầu sư tử ong nhất tộc trợ giúp, cái này vô số chỉ đầu sư tử ong tuy nhiều là chút cơ cảnh, nhưng kết thành ong trận chân sau lấy uy hiếp nguyên anh tu sĩ, chúng chi còn có Tử Kim Nữ Vương Kim Đan đại viên mãn yêu tu tòa chấn. Vân Hạo mừng rỡ trong lòng, cao giọng quát, "Huyền nữ, Hắc hùng, theo Tử Kim nữ vương quấn lấy Bạch Liễu hai nhà lão tổ liền có thể." "Tuân lệnh." Huyền nữ tế ra mấy chục tấm phù lục, trong nháy mắt giữa không trung bố trí xuống phụ trận, vô số dây leo từ lòng đất chui ra, kéo chặt lấy Bạch gia tộc già hai chân. Hắc hùng thì cơ cử quyền, cùng Liễu gia tộc lão chiến tại một chỗ, luyện thể thần thông thôi động đến cực hạn, quyền phong lại làm cho Liễu gia tộc lão liên tiếp lui về phía sau. Tử Kim nữ vương thấy thế cười lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, đầu sư tử bảy vòng, kết rồng ngủ đồng trận. Mấy bạn con đầu sư tử ong trong nháy mắt biến hóa trận hình, hóa thành một đầu hoàng kim cự long, ngòi ong như mưa to bắn về phía Bạch Liễu hai nhà lão tổ. Hai người lập tức lâm vào trùng đây, mặc dù có thể miễn cưỡng ngăn cản, lại cũng không còn cách nào trợ giúp Huyền Dương tử. Chiến trường thế cục trong nháy mắt sáng tỏ. Vân Hạo hít sâu một hơi, đem thạch hồn tinh giữ tại lòng bàn tay, cảm thụ được trong đó bàng bạc đại địa chi lực. Huyền Dương tử, hôm nay chính là tử kỷ của ngươi. Cuồng vọng. Huyền Dương tử che lấy máu chảy đầu vai, trong mắt sát ý tăng vọt, coi như không có giúp đỡ, lão phu thu thập ngươi cái này kim đan tu sĩ cũng dư xài. Hắn một tay bấm niệm pháp quyết, thanh phong kiếm phái trấn phái công pháp toàn lực vận chuyển, quanh thân linh khí hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh, hình thành một đạo kiếm vực đem Vân Hạo bao phủ trong đó. Vân Hạo không lùi mà tiến tới, Thái thượng thiên diễn kiếm cùng thạch hồn tinh đồng thời sáng lên. Hôn nguyên trận văn lên, 900 đạo tụ linh minh văn tại kiếm vực bên trong triển khai, cùng thạch hồn tinh đại địa phủ văn sen lẫn thành mạng, lại mạnh mẽ chặn lại kiếm ảnh ăn mòn. Chân hắn đạp thiên diễn bộ tại kiếm vực bên trong xuyên thẳng qua, mỗi một lần xuất kiếm đều trực chỉ Huyền Dương tử sơ hở, tinh hàn kiếm khí cùng đại địa chi lực giao thế bộc phát, làm cho vị này thanh phong kiếm phái trưởng lão đỡ trái hở phải. Đây là cái gì quỷ dị trận văn? Huyền Dương tử càng đánh càng kinh hãi. Nhưng hắn kinh hãi là Vân Hạo linh lực cường độ, rõ ràng chỉ là kim đan đại viên mãn, lại so bình thường nguyên anh sơ kỳ còn muốn hùng hậu, hiện nhiên là tu luyện một loại nào đó đỉnh tiêm công pháp. Tiểu tử ngươi tuyệt đối không phải đơn giản tán tu xuất thân, ngươi đến cùng là ai? Huyền Dương tử gào thét, lại bị Vân Hạo một kiếm chém trúng cổ tay, bản mệnh phi kiếm rời khỏi tay. Vân Hạo không có trả lời, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn đạo lý hắn so với ai khác đều hiểu. Thanh hồn tinh bỗng nhiên bộc phát ra hào quang óng ánh, hóa thành cao khoảng một trượng minh văn đại sơn, mang theo chấn áp tất cả uy áp đánh tới hướng Huyền Dương tử, thanh hồn, chấn nhạc hình thái. Huyền Dương tử thấy Vân Hạo kiếm thế sắc bén, tránh cũng không thể tránh, trong mắt đống nhiên hiện lên một tia quyết tuyệt. Quanh người hắn linh quang đại thịnh, áo bào không gió mà bay, vùng đan điền nguyên anh hư ảnh càng thêm ngưng thực, lại mang theo xé rách đục thân kịch liệt đau nhức phá thể mà ra. Tôn này nguyên anh toàn thân bao trùm lấy kim hoàng lân phiến, cầm trong tay một thanh phiên bản thu nhỏ thanh phong tiên kiếm, khuôn mặt cùng Huyền Dương tử không khác nhau chút nào, chỉ là trong ánh mắt tràn đầy sát ý điên cuồng. Vân Hạo tiểu nhi, đừng muốn cản trở. Lão phu lấy nguyên anh làm dẫn, thiên địa làm lô, hôm nay liền để nguyên đếm thử thanh phong kiếm phái chân phái bí pháp. Huyền Dương tử gào thét, nguyên anh bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập đỉnh đầu ngưng tụ kiếm ảnh bên trong. Trong chốc lát, dài chừng 10 trượng cự kiếm toàn thân sáng lên sáng chói kim văn, trên thân kiếm hiện ra thiên địa quy nhất kiếm năm cái cổ lão chữ triện, quanh mình thiên địa linh khí như là trăm sông đổ về một biển giống như điên cuồng tràn vào. Hắc phong nguyên trường khí bị kiếm uy xé rách thành mảnh vỡ, lộ ra trên bầu trời mây đen quay cuồng, điện xà của vũ. Cự kiếm chưa rơi xuống, mặt đất đã bị kiếm áp cày ra giống mạng nhện rãnh sâu. Hôn nguyên trận văn màn sáng kịch liệt rung động, phù văn liên tiếp vỡ nát, Vân Hạo chỉ cảm thấy ngực buồn bực đau nhức, khí huyết cuộn cuộn. Một kiếm này hội tụ Huyền Dương tử suốt đời tu vi cùng thiên địa lực lượng, kiếm áp đã đến gần vô hạn nguyên anh trung kỳ, liền hắn thiên diễn bộ đều bị áp chế đến khó mà thi triển. Liều mạng. Vân Hạo cắn răng xóa đi khóe miệng vết máu, tay trái kết ấn tốc độ nhanh như huyễn ảnh, 900 đạo tụ linh minh văn điên cuồng lưu chuyển, trước người ngưng tụ thành tam trọng phòng ngự màn sáng. Tay phải đột nhiên móc ra viên kia đen nhánh tịch diệt đan, đan dược vào tay băng lãnh thấu xương, mơ hồ có thể cảm giác được bên trong bao quanh khí tức hủy diệt. Hắn mặc dù không biết cái này đan ma đạo quân lưu lại độc đan cụ thể uy lực, nhưng giờ phút này đã không có lựa chọn nào khác, đan ma đạo quân di vật, hôm nay liền để ngươi lộ ra hiền uy. Linh lực giống như thủy triều chút vào tịch diệt đan, đen nhánh đan dược trong nháy mắt vỡ ra tinh mịn đường vân, một đạo u ám quang diễm từ trong cái khe thoát ra. Vân Hạo đem đan dược đột nhiên ném hướng không trung, đồng thời hét to, "Bạo cho ta." Với anh, không có trong dự đoán tiếng vang, chỉ có một cỗ thôn vệ tất cả hắc ám năng lượng đột nhiên nổ tung, hình thành một đạo đường kính 10 trượng hắc ám vòng xoáy. Cái này vòng xoáy như là hư vô lỗ đen, những nơi đi qua linh khí chôn bụi. Kia sáng biến mất, liền Huyền Dương tử kia sáng chói nguyên anh, cự kiếm đều bị cuốn vào trong đó. Suy suy, kim quang cùng hắc ám điên cuồng rào sát, cự kiếm bên trên kim văn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm. Huyền Dương tử nguyên anh tại vòng xoáy bên trong thống khổ dãy rủa, trên người lân phiến không ngừng bong ra từng mảng, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn không nghĩ tới cái này hắc ám năng lượng có thể ăn mòn nguyên anh bản nguyên, kiếm thế lập tức trì trệ. Vân Hạo bắt lấy cái này nghìn cân treo sợi tóc cơ hội, bên hông ngự hồn trùng đống nhiên bay ra, trung thân khắc họa trấn hồn phù văn sáng lên ánh sáng màu đỏ, ken một tiếng vang thật lớn. Sóng âm hóa thành thực chất kim sắc gợn sóng, mạnh mẽ đâm vào Huyền Dương tử nguyên thần phía trên. Huyền Dương tử chỉ cảm thấy thức hải kịch liệt đau nhức, trước mắt biến thành màu đen, điều khiển cự kiếm linh lực lập tức hỗn loạn. Thừa dịp này khoảng cách, Vân Hạo thả người bật lên, Thái thượng thiên diễn kiếm ngưng tụ lại toàn thân sao trời linh lực, trên thân kiếm quấn quanh lấy tinh hàn kiếm khí cùng tụ linh minh văn, hóa thành một đạo sáng chói lưu quang đâm về Huyền Dương tử mi tâm. Đồng thời lòng bàn tay thạch hồn tinh tăng gọn, hóa thành cao khoảng một trượng trấn nhạc đại sơn, trên núi đại địa phù văn cùng trận văn xen lẫn, mang theo băng sơn liệt thạch uy áp đánh tới hướng Huyền Dương tử đan điền. Không, Huyền Dương tử lấy lại tinh thần lúc đã tới không kịp ngăn cản, thiên diễn kiếm tinh chuẩn đâm vào mi tâm của hắn, tinh hàn kiếm khí trong nháy mắt đóng băng nguyên thần của hắn. Chấn nhạc đại sơn ầm vang rơi đập, đem nhục thể của hắn ép thành huyết vụ. Mất đi trèo chống nguyên anh cự kiếm phát ra một tiếng rên rỉ, tại hắc ám vòng xoáy bên trong hoàn toàn tán loạn, hóa thành điểm điểm linh quang cho bụi. Vân Hạo lúc rơi xuống đất lảo đảo mấy bước, cưỡng ép nuốt xuống cổ họng máu tươi, vai trái bị cự kiếm dư ba quét trúng, áo quần rách nát, máu thịt bè bét. Vừa rồi một kích kia cơ hồ hao hết linh lực của hắn, tịch diệt đan phản phệ cũng làm cho hắn kinh mạch mơ hồ làm đau, nhưng hắn không kịp điều tức, ánh mắt lập tức khóa chặt chiến trường một bên khác. Lúc này Tử Kim Nữ Vương đang mang theo đầu sư tử bảy ong cùng Bạch Liễu hai nhà lão tổ chiến đấu, cảnh tượng đã là gay cấn. Bạch gia lão tổ thấy Huyền Dương tử vẫn lạc, trong mắt lóe lên sợ hãi, lại bị đầu sư tử ong độc châm làm cho liên tiếp lui về phía sau. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân bộc phát ra thổ hoàng sắc linh quang, nguyên anh phá thể mà ra hóa thành một tôn thổ hoàng sắc cự nhân, hai tay chụp về phía mặt đất, thổ nguyên bí pháp vạn thạch lao nhanh. Trong chốc lát, mặt đất hở ra vô số gai nhọn của đá, hướng phía Tử Kim Nữ Vương cùng đầu sư tử bảy ong đâm tới, mấy chục cái đầu sư tử ong né tránh không kịp, bị cột đá xuyên qua, phát ra thê lương bù bù. Tử Kim Nữ Vương phần đuôi độc châm bắn ra, lại bị thổ hoàng sắc lớn bàn tay người ngăn lại, độc châm lại chỉ đâm vào nửa tấc liền không cách nào tiến lên. Phá cho ta! Hắc Hùng giống giận xông lên trước, song quyền ngưng tụ luyện thể thần thông kim quang, mạnh mẽ nện ở thổ hoàng sắc cự nhân trên đầu gối. Ken một tiếng vang trầm, cự nhân đầu gối xuất hiện vết rách, Bạch gia lão tổ kêu lên một tiếng đau đớn, khoe miệng chảy máu. Nhưng hắn nguyên anh biến thành cự nhân đột nhiên quay người, cự trưởng mang theo thiên quân chi lực đập vào Hắc Hùng ngực, Hắc Hùng như gặp phải trọng kích, bay rất ra ngoài đâm vào trên vách đá, phun ra một ngụm máu tươi. Một bên khác Liêu gia lão tổ tức thì bị làm cho thi triển áp đáy hòm thần thông. Hắn thấy tình thế không ổn, móc ra một chương huyết sắc phù lục, linh lực thôi động hạ hóa thành một tôn từ vô số phù linh tạo thành cựu đầu xà, đầu rắn phun ra các loại xương độc cùng hóa diễm, đem Huyền Nữ vây ở trung ương. Huyền Nữ tế ra phòng ngự phù lục liên tiếp bị xương độc ăn mòn, cánh tay trái bị đuôi rắn quét trúng, lập tức xuất hiện một mảnh đen nhánh đốt bị thương, đau đến nàng xuất mồ hôi chán. Huyền Nữ, Vân Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, cố nén đau xót xông lên trước, thạch hồn tinh lần nữa hóa thành chấn nhạc đại sơn, trước đánh tới hướng cựu đầu xà đầu rắn. Ầm ầm một tiếng, hai đầu rắn bị nện đến tán loạn, Liêu gia lão tổ nguyên anh hét thảm một tiếng. Cựu đầu xà thân hình lập tức bị bại. Tử Kim Nữ Vương nắm lấy cơ hội, phần đuôi độc châm ngưng tụ lại bản mệnh yêu lực, hóa thành một đạo tử mang bắn về phía Bạch gia lão tổ thổ hoàng sắc cự nhân, muốn chết. Độc châm mang theo phá giáp chi lực, rốt cục xuyên thấu cự nhân bàn tay, đâm vào Bạch gia lão tổ đầu vai. À, Bạch gia lão tổ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thổ hoàng sắc cự nhân trong nháy mắt tán loạn, nhục thể của hắn bị nọc cong ăn mòn, làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu đen sưng. Vân Hạo thừa cơ đột kịp, thiên diễn kiếm quét ngang, chặt đứt cánh tay phải của hắn. Hắc Hùng chịu đựng đau xót lần nữa nhào tới, cự quyền đập nát Bạch gia lão tổ cương khí hộ thân. Vân Hạo, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch gia lão tổ gào thét mong muốn tự bạo nguyên ảnh, lại bị Vân Hạo sớm tế ra hỗn nguyên trận văn vây khốn. Thiên diễn kiếm hàn quang lóe lên, hoàn toàn kiêu hạ đầu của hắn. Nguyên anh tại trận văn bên trong gào thét lấy tiêu tán. Giải quyết Bạch gia lão tổ sau, Vân Hạo lập tức quay người trợ giúp Huyền Nữ. Liêu gia lão tổ cựu đầu xà mặc dù đã tán loạn, nhưng lại tế ra mấy chục tấm phù lục, hóa thành đầy trời phù mưa phong tới. Vân Hạo đem thạch hồn tinh ngăn khuất trước người, đồng thời vận chuyển thiên diễn bộ bảo hộ ở Huyền Nữ trước người. Tinh hàn kiếm khí chém vỡ đánh tới phù mưa. Trong mắt sát ý tăng vọt, ngự hồn trung lần nữa oanh minh, sóng âm chấn động đến Liêu gia lão tổ nguyên thần u ám. Huyền Nữ cố nén đau xót, thế ra cuối cùng mấy chương khốn địch phụ lục, kim quang sen lẫn thành mạng đem Liêu gia lão tổ một mực vây khốn. Tử Kim Nữ Vương mang theo còn sót lại đầu sư tử bảy ong đắp xuống, độc châm như là như mưa to bắn về phía phù mạng. Liêu gia lão tổ tại trong lưới điên cuồng giãy giụa, nguyên anh hóa thành một đạo lưu quang mong muốn phá vây, lại bị Vân Hạo Thiên diễn kiếm ngăn lại. Phốc phốc một tiếng, kiếm quang xuyên thấu nguyên anh, Liêu gia lão tổ tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Lục thân cùng Nguyên Anh cùng nhau hóa thành cho bụi. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang, Thanh Phong thành Tam đại Nguyên Anh sơ kỳ cường giả toàn bộ đền tội. Trên chiến trường, đầu sư tử bảy ong tổn thất nặng nề, trên mặt đất tán lạc vô số ong thi. Hắc Hùng trên ngực, khóe miệng không ngừng chảy máu. Huyền Nữ cánh tay trái đốt bị thương đen nhánh, sắc mặt tái nhợt. Tử Kim Nữ Vương khí tức có chút đề bại. Vân Hạo càng là linh lực hao hết, vai trái vết thương không ngừng chảy máu, toàn thân đều bị mồ hôi cùng vết máu thấm đẫm. Nhưng tất cả mọi người trong ánh mắt đều thiêu đốt lên thắng lợi hỏa diễm. Hắc Hùng nhếch miệng cười nói, "Chủ nhân, chúng ta thắng." Tử Kim Nữ Vương bay đến Vân Hạo bên người, nhìn xem đầy đất bừa bộn, trong mắt lóe lên một tia phức tạp ra vẻ buông lòng nói, không nghĩ tới Thanh Phong Thành Nguyên Anh tu sĩ như thế không trải qua đánh, càng không có nghĩ tới ngươi có thể đón đỡ Huyền Dương Tử Nguyên Anh bí pháp. Nàng dừng một chút, đưa qua một cái chữa thương đan dược, đây là sữa ong chúa luyện chế chữa thương đan, nhanh ăn vào à. Vân Hạo tiếp nhận đan dược ăn vào, một dòng nước cấm trong nháy mắt chảy khắp toàn thân, vết thương đau đớn hóa giải không ít. Hắn chắp tay nói, hôm nay đa tạ Tử Kim tỷ tỷ trượng nghĩa tương trợ, phần ân tình này Vân Mộ nhớ kỹ. Nếu không phải Tử Kim Nữ Vương mang theo đầu sư tử bảy ong kịp thời đổi tới, bọn hắn chưa hẳn có thể chống đến chém giết Huyền Dương Tử thời khắc. Huyền Nữ viện Hắc Hùng đi tới, thấp giọng nói: "Chủ nhân, chúng ta phải mau chóng thanh lý chiến trường, gia cố phòng ngự, Thanh Phong kiếm phái vị kia Nguyên Anh trung kỳ lao tổ còn không biết cùng Bạch Mãng nương nương tình huống chiến đấu." Vân Hạo gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Thanh Phong thành phương hướng, trong mắt lóe lên một tia nghiêm trọng. Chém giết Tam đại Nguyên Anh sơ kỳ chỉ là bắt đầu, khảo nghiệm chân chính có lẽ còn tại đằng sau. Chương 463, Vân Yêu Thành Tiên Triều Tông chương 463, Vân Yêu Thành Tiên Triều Tông chém giết Tam đại Nguyên Anh sơ kỳ cường giả sau, Vân Hạo cũng không có buông lòng cảnh giác. Ngược lại ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Phong Nguyên bên ngoài bầu trời, cao mày. Trước đó Bạch Mãng Nương Nương vì yểm hộ bọn hắn, một mình dẫn ra Thanh Phong kiếm phái Nguyên Anh trùng kỳ lão tổ, hai người thân ảnh sớm đã biến mất ở chân trời, đánh nhau chấn động cũng càng ngày càng xa, giờ phút này càng là không có bất kỳ động tĩnh. Bạch Mãng Nương Nương có thể bị nguy hiểm hay không? Vân Hạo trong lòng tràn đầy lo lắng. Kia Thanh Phong lão tổ thế nhưng là hàng thật giá thật nguyên anh trung kỳ kiếm tu, thực lực sâu không lường được, mà Bạch Mãng Nương Nương mặc dù cũng là nguyên anh trung kỳ đại yêu vương, nhưng lấy một địch một chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi, thậm chí có thể sẽ thụ thương. Huyền nữ đi đến bên cạnh hắn, nhẹ giọng an ủi, "Chủ nhân yên tâm, Bạch Mãng Nương Nương chính là Vạn Yêu Sơn mạch uy tín lâu năm đại yêu vương, thực lực tất nhiên viễn siêu Thanh Phong lão tổ, không có việc gì." Lời tuy như thế, trong mắt của nàng cũng mang theo một tia lo lắng. Tử Kim nữ vương cũng gật đầu phụ họa, Bạch Mãng Nương Nương thực lực tại Vạn Yêu Sơn mạch đều là xếp hàng đầu, Thanh Phong lão tổ mặc dù lợi hại, nhưng mong muốn làm bị thương Nương Nương cũng không dễ dàng như vậy. Vân Hạo hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hy vọng như thế đi, chúng ta trước thanh lý chiến trường, gia cố phòng ngự, chờ đợi Bạch Mãng Nương Nương tin tức. Đám người lập tức hành động, thanh lý trên chiến trường vết tích, chữa trị bị hao tổn trận pháp. Đầu sư tử ong tộc quần thì tại Hắc Phong Nguyên bên ngoài cảnh giới, phòng ngừa có thế lực khác thừa cơ tập kích bất ngờ. Thời gian từng giờ trôi qua, mỗi một khắc đều lộ ra phá lệ dài dằng dặc. Vân Hạo thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lo âu trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Hắn thậm chí bắt đầu hối hận, nếu là thực lực của mình mạnh hơn một chút, liền có thể cùng Bạch Mãng Nương Nương cùng một chỗ đối kháng Thanh Phong lão tổ, cũng không đến nỗi giống như bây giờ chỉ có thể bị động chờ đợi. Ngay tại Vân Hạo nôn nóng bất an lúc, một đạo thân ảnh màu trắng từ phía chân trời chạy nhanh đến, trong nháy mắt rơi vào Hắc Phong Nguyên cửa hang. Chính là Bạch Mãng Nương Nương. Nàng xem ra có chút mỏi mệt, áo trắng bên trên lây dính một chút vết máu, nhưng khí tức cường đại như trước, ánh mắt sắc bén như trước. Nương Nương. Vân Hạo trong lòng vui mừng, vội vàng nên đón tiếp lấy. Bạch Mãng Nương Nương nhàn nhạt gật đầu, thanh âm mang theo một tia khàn khàn, Thanh Phong kiếm phái Thanh Phong lão quỷ đã bị ta trọng thương, trong vòng trăm năm lại không nổi sóng gió. Vân Hạo nỗi lòng lo lắng rốt cục hoàn toàn buông xuống, thật dài thở phào nhẹ nhõm, quá tốt rồi. Đa tạ Nương Nương xuất thủ tương trợ, nếu không hôm nay hậu quả khó mà lường được. Hắn là thực lòng cảm kích, nếu là không có Bạch Mãng Nương Nương dẫn ra Thanh Phong lão tổ, bọn hắn coi như có thể chém giết Huyền Dương Tử ba người, cũng khó thoát Thanh Phong lão tổ truy sát. Lấy trước mắt hắn Kim Đan đại viên mãn tu vi, đối mặt Nguyên Anh trung kỳ tồn tại, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Bạch Mãng Nương Nương khoát tay áo, tiện tay mà thôi, muốn cảm ơn thì cảm ơn Ngân Nguyệt, ta là xem ở trên mặt của nàng ra tay giúp ngươi. Vân Hạo chân thành nói rằng, bất kể nói thế nào Nương Nương phần ân tình này, Vân Hạo ghi nhớ trong lòng, Nương Nương một trận chiến bất bại, không bằng tới trong động phủ nghỉ ngơi một lát, để cho ta hơi tận tình địa chủ hữu nghị. Ta còn có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo Nương Nương. Bạch Mãng Nương Nương có chút kinh ngạc nhìn Vân Hạo một cái, nàng vốn định giải quyết Thanh Phong lão tổ sau liền trực tiếp trở về Bạch Mãng Sơn, không nghĩ tới Vân Hạo sẽ mời nàng. Nhìn xem Vân Hạo trong mắt thanh tịnh chân thành ánh mắt, cự tuyệt tới bên miệng, lại quỷ thần xui khiến nuốt trở vào, nhẹ gật đầu, cũng tốt. Tiến vào Hắc Hùng động sau, Vân Hạo vội vàng để cho người ta xuất ra tốt nhất linh quả, linh mật chiêu đãi Bạch Mãng Nương Nương. Trong động phủ mặc dù đơn sơ, nhưng bố trí được sạch sẽ gọn gàng, linh khí cũng mười phần nồng đậm. Bạch Mãng Nương Nương thưởng thức linh mật, nhìn quanh một chút động phủ, mở miệng hỏi, ngươi dự định xử lý như thế nào Thanh Phong thành sự tình? Vân Hạo trầm ngâm nói, Thanh Phong kiếm phái cùng Bạch Liễu hai nhà nguyên anh lão tổ đều đã bị chém giết, Thanh Phong lão tổ cũng bị Nương Nương trọng thương, trong vòng trăm năm không cách nào rời núi, Thanh Phong thành bây giờ rắn mất đầu, hẳn là sẽ không lại đối với chúng ta cấu thành uy hiếp. Bạch Mãng Nương Nương lắc đầu, ngươi còn quá trẻ, Thanh Phong thành chính là đông vực biên giới trọng yếu cứ điểm, tài nguyên phong phú, ngươi nếu không thừa cơ tiếp quản, sớm muộn sẽ bị thế lực khác chiếm cứ, đến lúc đó phiền toái chỉ có thể càng nhiều. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, Thanh Phong thành trước kia vốn là nhân yêu hỗn hợp khu vực, bao quát Hắc Phong Nguyên vùng này, đều từng là yêu tộc địa bàn, bây giờ Thanh Phong thành không có nguyên anh cường giả, chính là ngươi tiếp quản thời cơ tốt. Đem Thanh Phong thành thu làm môn hạ, ngươi liền có thể thêm một cái ổn định tài nguyên tu luyện nơi phát ra, tại Huyền Linh thế giới mới tính chân chính đứng vững gót chân. Vân Hạo trong lòng hơi động, Bạch Mãng Nương Nương lời nói để tỉnh hắn. Lúc trước hắn chỉ muốn thoát khỏi Thanh Phong thành uy hiếp, lại không nghĩ rằng có thể thừa cơ tiếp quản tòa thành trì này. Thanh Phong thành vị trí địa lý ưu việt, tài nguyên phong phú, nếu là có thể trưởng khống tại trong tay mình, đối với hắn ngày sau phát triển rất có ích lợi. Nương Nương nói phải, là ta cân nhắc không chu toàn. Vân Hạo chắp tay nói, quay đầu ta liền dẫn người tiến về Thanh Phong thành, đem nó hoàn toàn chiếm cứ. Bạch Mãng Nương Nương hài lòng gật đầu, ngươi có thể nghĩ rõ ràng liền tốt, Thanh Phong lão tổ bị ta trọng thương sau, đã thoát đi Thanh Phong thành phạm vi, trong thời gian ngắn sẽ không lại trở về, ngươi có thể yên tâm làm việc. Giải quyết Thanh Phong thành vấn đề, Vân Hạo liền nghĩ tới tu vi của mình bình cảnh, liền đội vàng hỏi, Nương Nương, ta muốn thỉnh giáo một chút, Kim Đan cảnh cùng Nguyên Anh cảnh đến tột cùng có gì khác biệt? Ta bây giờ đã là Kim Đan đại viên mãn, vì sao cảm giác khoảng cách Nguyên Anh cảnh còn có chênh lệch rất lớn? Bạch Mãng Nương Nương thả ra trong tay linh quả, giải thích nói, ta là yêu tộc, không hiểu các ngươi nhân tộc cụ thể phương thức tu luyện, nhân yêu hệ thống tu luyện khác biệt. Nhưng ta biết, Nguyên Anh cảnh tu sĩ có thể nguyên thần xuất hiếu, thi triển cường đại thần thông, mà Kim Đan cảnh tu sĩ thì làm không được. Nàng nhìn xem Vân Hạo, tiếp tục nói, ngươi mặc dù có thể chém giết Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, nhưng này càng nhiều là bằng vào trận pháp, pháp bảo cùng xuất kỳ bất ý đối mặt chân chính thi triển Nguyên Anh thần thông tu sĩ, ngươi vẫn như cũ sẽ có nguy hiểm. Mong muốn thành tựu Nguyên Anh, ngươi cần đem Kim Đan chân khí chuyển hóa làm thể lỏng, đây là một cái dài dằng dặc mà chật vật quá trình. Kim Đan chân khí hóa lỏng. Vân Hạo lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này. Không sai. Bạch Mãng Nương Nương gật đầu nói, ngươi đừng nhìn hiện tại là Kim Đan đại viên mãn, nhìn như chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá Nguyên Anh, kỳ thực kém xa. Vẹn vẹn là Kim Đan chân khí hóa lỏng, liền cần hao phí thời gian dài cùng tài nguyên đi tích lũy, rèn luyện. Chỉ có đem Kim Đan chân khí hoàn toàn chuyển hóa làm kim sắc thể lỏng, thực lực của ngươi khả năng tăng gấp bội, mới có cơ hội toái đan hóa anh, chân chính thành tựu Nguyên Anh cảnh giới. Vân Hạo bừng tỉnh hiểu ra, rốt cuộc hiểu rõ chính mình vì sao chậm chạp không cách nào đột phá Nguyên Anh cảnh. nguyên lai hắn một mực không để ý đến kim đan chân khí tích lũy cùng rèn luyện, chỉ muốn dựa vào đan dược và cơ duyên, cái này hiển nhiên là không thể thực hiện được. Cùng Bạch Mãng Nương Nương một phen trò chuyện, nhường Vân Hạo được ích lợi không nhỏ, không chỉ có giải quyết Thanh Phong Thành vấn đề, cũng minh xác chính mình tiếp xuống đường hướng tu luyện. Đưa tiễn Bạch Mãng Nương Nương sau, Vân Hạo lập tức bắt đầu bế quan khôi phục thương thế. Có Ngọc Lộ Đan cùng Tam Truyện Kim Đan phụ trợ, thương thế của hắn rất nhanh liền khỏi hẳn, tu vi cũng càng thêm vững chắc. Ngày thứ 3 sáng sớm, Vân Hạo triệu tập viện nữ, Hắc Hùng cùng Tử Kim Nữ Vương, nói ra chính mình tiếp quản Thanh Phong Thành dự định. Tử Kim Nữ Vương nghe vậy, lập tức nói rằng: "Vân đệ đệ yên tâm, ta nguyện phái ra 10.000 đầu sư tử bảy hoang hiệp trợ ngươi, có bọn hắn tại, Thanh Phong Thành những tu sĩ kia tuyệt không dám phản kháng." Đa tạ nữ vương tương trợ, Vân Hạo cảm kích nói. Sau đó, Vân Hạo mang theo huyền nữ, Hắc Hùng cùng 10.000 đầu sư tử bảy hoang, trùng trùng điệp điệp hướng lấy Thanh Phong Thành xuất phát. Thanh Phong Thành các tu sĩ biết được Tam Đại Nguyên Anh lão tổ cùng Thanh Phong kiếm phái trưởng môn đều đã vẫn lạc tin tức sau, sớm đã lòng người bàng hoàng. Khi thấy Vân Hạo mang theo đại đội nhân mã đến đây lúc, căn bản không ai dám phản kháng. Thanh Phong kiếm phái cùng Bạch Liễu hai nhà thế lực còn sót lại thấy thế, nhao nhao lựa chọn đầu hàng, toàn bộ tiếp quản quá trình thuận lợi đến kỳ lạ. Vân Hạo không có đuổi tận giết tuyệt, mà là đối Thanh Phong Thành tiến hành một lần nữa chỉnh đốn. Hắn bảo lưu lại Thanh Phong Thành vốn có quản lý hệ thống, chỉ là đem hoạch tâm quyền lực nắm giữ ở trong tay mình, bổ nhiệm viên nữ là Thanh Phong Thành người quản lý, phụ trách xử lý sự vụ ngày thường. Đứng tại Thanh Phong Thành trên cổng thành, Vân Hạo nhìn qua trong thành phồn hoa cảnh tượng, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, hắn từ một cái mới đến người tha hương, biến thành trưởng khống một tòa thành trì cường giả. Tại cái này huyền linh thế giới rốt cục có chính mình nơi sống yên ổn, nhưng hắn cũng không có kiêu ngạo tự mãn, Bạch Mãng Nương Nương lời nói còn quanh quẩn ở bên tai. Hắn biết, đây chỉ là một bắt đầu, mong muốn tại cái này mênh mông huyền linh thế giới bên trong chân chính đặt chân, hắn còn cần không ngừng tăng lên thực lực, sớm ngày đột phá nguyên anh cảnh. Vân Hạo hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Quay người đối huyền nữ nói rằng, truyền lệnh xuống, toàn lực thu thập tài nguyên tu luyện, nhất là có trợ giúp kim đan chân khí hóa lòng thiên tài địa bảo, mặt khác, phái người tìm hiểu đông vực các thế lực lớn tin tức, chúng ta phải nhanh một chút dung nhập thế giới này. Vâng, chủ nhân. Huyền nữ cung kính đáp. Dương quang vẩy vào Thanh Phong Thành trên cổng thành, chiếu sáng Vân Hạo tuổi trẻ mà kiên định khuôn mặt. Tương lai đường còn rất dài, tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến, nhưng hắn đã chuẩn bị kỹ càng, bất luận gặp phải khó khăn gì, đều đem dũng cảm tiến tới, tại cái này huyền linh thế giới bên trong sông ra thuộc về mình một phiến tiên địa. Tiếp quản Thanh Phong Thành sự vụ vững bước đẩy vào, sáng sớm hôm đó, huyền nữ cầm lấy thật dày hồ sơ đi vào thành lâu tìm Vân Hạo, hai đầu lông mày mang theo vài phần ngưng trọng. Chủ nhân, bây giờ trong thành trật tự dần dần ổn, nhưng các thế lực tu sĩ hỗn tạp, không ít người đối với chúng ta quản lý hệ thống rất có phê bình kín đáo, ngài nhìn về sau Thanh Phong Thành quản lý nên như thế nào định đoạt? Vân Hạo tiếp nhận hồ sơ lật xem một lát, đầu ngón tay tại thành gạch bên trên nhẹ nhàng gõ, chợt nhớ tới Bạch Mãng Nương Nương lời nói, trong mắt lóe lên một vệt linh quang. Bạch Mãng Nương Nương nói qua, nơi này trước đây thật lâu vốn là nhân yêu hỗn hợp khu vực, đã như vậy, không bằng khôi phục ngày cũ truyền thống. Hắn dừng một chút, ngữ khí chém đinh chặt sắt, truyền mệnh lệnh của ta, Thanh Phong Thành từ đây đổi tên Vân Yêu Thành. Vân Yêu Thành. Huyền nữ đầu tiên là sửng sở, lập tức ánh mắt lộ ra vẻ chợt hiểu, chủ nhân là muốn tạo nhân yêu chung sống thành trì. Chính là, Vân Hạo nhìn về phía phương xa Vạn Yêu Sơn mạch, thập vạn đại sơn bên trong yêu tộc chỉ cần thủ quy củ, đều có thể tiến vào Vân Yêu Thành. Nơi đó tài nguyên vô số, yêu tu đông đảo, yêu tộc yêu tu nắm giữ thiên tài địa bảo, tu sĩ nhân tộc hiểu được luyện đan chế phù chờ một chút, lẫn nhau bổ sung, riêng phần mình được lợi, nhường yêu tộc tới đây cùng tu sĩ nhân tộc giao dịch, bù đắp nhau, mới có thể để cho thành trì chân chính phồn vinh. Ngày đó buổi chiều, Vân Yêu Thành thay tên báo cáo liền gián tiếp ở cửa thành, đồng thời thả ra tin tức phàm thập vạn đại sơn tu sĩ yêu tộc chỉ cần tuân thủ thành quy đều có thể tự do xuất nhập Vân Yêu Thành cùng nhân tộc công bằng giao dịch. Tin tức vừa ra, không chỉ có trong thành tu sĩ nghị luận ở mỹ, liền xung quanh dãy núi yêu tu đều vì thế mà chấn động. Vân Hạo lập tức định ra thiết luật, phàm là tại Vân Yêu Thành bên trong, nhân tộc cùng yêu tộc đều không thể tùy ý đánh nhau giết chóc, người vi phạm nhẹ thì trục xuất Vân Yêu Thành, vĩnh không được đi vào, nặng thì tại chỗ diệt sát, tuyệt không nhân nhượng. Hắn cố ý nhường đầu sư tử ong tộc quần ở trong thành tuần tra, Tử Kim Nữ Vương càng là phái ra tâm phúc tọa chấn tứ đại cửa thành, bảo đảm thiết luật có thể chấp hành. Đối với Nguyên Thanh Phong kiếm phái địa bàn, Vân Hạo trực tiếp đem nó cải tạo thành mới tu luyện cứ điểm. Chỗ ngồi này tại trong thành kiến trúc khổng lồ nhóm linh khí nồng đậm, nguyên bản là Thanh Phong thành khu vực trung tâm, bây giờ vừa vặn bật tận kỳ dụng. Thanh Phong kiếm phái danh hào đã thành đi qua, Vân Hạo đứng tại Nguyên kiếm phái trong đại điện, đối với trưởng tu sĩ cất cao giọng nói, kể từ hôm nay, nơi này chính là Tiên Triều Tông sân môn. Hắn quyết định lấy Tiên Triều Tông làm trung tâm, chiêu mộ hai tộc nhân yêu tu sĩ, chỉ cần phẩm hạnh đoan chính, tu vi đạt tiêu chuẩn, bất luận nhân tộc yêu tộc, đều có thể gia nhập Tiên Triều Tông. Tông môn không chỉ có cung cấp tài nguyên tu luyện, càng sẽ truyền tụ công pháp võ kỹ, cộng đồng thủ hộ Vân Yêu Thành. Tiên Triều Tông danh tự kéo dài Đại Ngu Tiên Triều Ti chi danh, cũng triển lộ trong lòng của hắn giác vọng. Về sau tại tu tiên giới, có lẽ hắn thật có thể chế tạo một cái huy hoàng tiên triều cũng có nói. Nơi này ở vào đông vực biên giới, cũng sẽ không khiến cho nhân tộc những cái kia thế lực cường đại chú ý, mà yêu tộc bên này có Bạch Mãng Nương Nương tại, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn, vừa vặn thích hợp. Ngắn ngủi 3 ngày, Tiên Triều Tông liền chiêu mộ mấy ngàn tên trúc cơ cảnh trở lên tu sĩ, trong đó tu sĩ yêu tộc lại chiếm 3 thành, còn đang tăng thêm bên trong. Vân Hạo mong muốn chế tạo xây dựng một chi số lượng tại 10 vạn nhân yêu hỗn hợp đại quân. Từ đó chọn lựa tinh nhuệ, thành lập nên một chi hộ thành đại quân, từ Hắc Hùng thống lĩnh, phụ trách giữ gìn trong thành trật tự. Nhánh đại quân này bên trong, tu sĩ nhân tộc cùng tu sĩ yêu tộc đứng song vai, mặc dù mới đầu còn có chút ngăn cách, nhưng ở nghiêm khắc quân kỷ ước thúc hạ, dần dần biến ăn ý lên. Vân Hạo mục tiêu hết sức rõ ràng, muốn đem Vân Yêu Thành phát triển thành đông vực biên giới lớn nhất phường thị giao dịch thành. Hắn hạ lệnh đem trong thành để đó không dùng biện lạc cải tạo thành cửa hàng, giảm xuống giao dịch thuế má, cổ vũ tu sĩ bày quầy bán hàng thiết cửa hàng. Đồng thời phái người tiến về xung quanh thành trấn tuyên truyền, mời các nơi thương đội đến đây giao dịch. Trong lúc nhất thời, Vân Yêu Thành bày biện ra một phái vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Tu sĩ nhân tộc mang đến đan dược, phù lục, pháp khí, tu sĩ yêu tộc thì lấy ra yêu thú vật liệu, linh thảo, khoáng thạch. Trong thành giao dịch quảng trường mỗi ngày tiếng người huyên náo, các loại ngôn ngữ tiếng trả giá liên tục không ngừng. Ngày xưa Dương Cung bạt kiếm nhân yêu quan hệ, tại lúc này Vân Yêu Thành bên trong lặng yên cải biến. Đứng tại trên cổng thành, Vân Hạo nhìn xem trong thành bận rộn cảnh tượng, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Muốn chân chính thực hiện nhân yêu chung sống hòa bình cũng không phải là chuyện dễ, tương lai sẽ còn gặp phải các loại khó khăn cùng kiêu chiến, nhưng hắn có lòng tin đem Vân Yêu Thành chế tạo thành một cái chân chính thế ngoại đảo nguyên, một cái tại cái này được đục cường thực huyền linh thế giới bên trong, có thể khiến người ta tộc cùng yêu tộc hài hòa cùng tồn tại có yên vui. Chương 464, Hắc Phong Nguyên Cương Khí khởi nguyên rèn luyện thân thể. Chương 464, Hắc Phong Nguyên Cương Khí khởi nguyên rèn luyện thân thể. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt thời gian một năm liền lặng lẽ trôi qua. Vân Hạo tại Vân Yêu Thành tọa trấn dòng dã một năm nay, hắn tinh lực chủ yếu đều đặt ở uy hiếp thế lực khắp nơi cùng hoàn thiện Vân Yêu Thành cùng Tiên Triều Tông quy củ cơ cấu bên trên. Tại quản lý thể hệ dựng bên trên, Vân Hạo tham khảo Đại Ngu Hoàng thất quản lý kinh nghiệm, đem mật phong ti cùng Tiên Triều ti vận hành hình thức làm sơ sửa chữa sau đem đến Vân Yêu Thành. Đương nhiên, hắn cũng tin tưởng tu tiên giới cùng phạm nhân vương triều tồn tại bản chất khác nhau, cố ý căn cứ tu sĩ tập tính cùng tu luyện nhu cầu tiến hành ưu hóa song thiện. Tỷ như thiết kế thêm chuyên môn xử lý tu sĩ tranh chấp trọng tài đường thành lập phụ trách khảo sát tài nguyên linh quáng tư, còn thành lập bồi dưỡng cấp thấp tu sĩ vỡ lòng viện. Cú may huyền nữ lực chấp hành cực mạnh, tăng thêm liên tục không ngừng có tu sĩ bị Vân Yêu Thành phồn vinh hấp dẫn mà đến, gia nhập quân bảo vệ thành hệ thống cùng Tiên Triều Tông. Trải qua một năm rèn luyện, toàn bộ Vân Yêu Thành vận chuyển rốt cục đi vào quỹ đạo. Nguyên Thanh Phong kiếm phái cùng Tam Đại gia tộc sản nghiệp cũng cơ bản hoàn thành giao tiếp, toàn bộ rơi vào Vân Hạo trong tay, nhường hắn trở thành danh xứng với thực đứng đầu một thành. Mới đầu, trong thành thỉnh thoảng sẽ xảy ra tu sĩ nhân tộc cùng yêu tộc xung đột sự kiện. Có một lần, mấy tên tự cao tự đại tu sĩ nhân tộc ỷ vào tu vi ức hiếp đến đây giao dịch đê giai yêu tu, bị Vân Hạo tại chỗ gặp được. Hắn không có thiên vị bất kỳ bên nào, lấy thiết huyết thủ đoạn đem gây chuyện tu sĩ phế bỏ tu vi trục xuất ngoài thành, đồng thời cho chịu nhục yêu tu phong phú bồi thường. Loại này công bằng nghiêm minh phương thức xử lý, dần dần thắng được nhân tộc cùng yêu tu song trọng tán thành. Từ đó về sau, trong thành lại không người dám tùy tiện náo sự, nhân tộc cùng yêu tộc giao dịch càng thêm thường xuyên. Tu sĩ yêu tộc từ Vạn Yêu Sơn mạch mang đến linh dược chân quý, yêu thú nội đan, ngàn năm cổ mục, tu sĩ nhân tộc thì xuất ra tỉ mỉ luyện chế đan dược, phù lục, pháp khí, song phương theo như nhu cầu, giao dịch trên quảng trường mỗi ngày đều tiếng người huyên náo. Tiên Triều Tông thông qua thu lấy giao dịch thuế má, ngắn ngủi một năm liền là Vân Hạo mang đến trăm vạn hạ phẩm linh thạch tích lợi, cái này cũng chưa tính hắn danh nghĩa trực tiếp trưởng không khoáng mạch, dựa viên cùng cửa hàng thu nhập. Theo Vạn Yêu Sơn mạch yêu tộc từ lúc đầu thăm dò giao hợp dễ, càng về sau đại quy mô tràn vào, càng ngày càng nhiều chân quý thiên tài địa bảo xuất hiện tại Vân Yêu Thành trong phường thị, cực đại chạm vào thương nghiệp phồn vinh. Tin tức truyền ra sau, liền xung quanh thành trấn tu sĩ nhân tộc đều nhao nhao mộ danh mà đến, nhường Vân Yêu Thành danh khí tại đông vực biên giới càng ngày càng vang dội. Dựa theo dạng này phát triển tình thế, không dùng đến mấy năm, Vân Yêu Thành tất nhiên sẽ trở thành đông vực lại một tòa phồn hoa tu tiên trọng trấn. Nhìn xem trong thành trật tự danh mạch, giao dịch thịnh vượng cảnh tượng, Vân Hạo rốt cục yên lòng. Hắn đem trong thành sự vụ kỹ càng bản giao cho huyền nữ, cố ý căn dặn nàng trọng điểm chú ý trọng tài đường tính công bình cùng linh quáng tư tài nguyên khảo sát tiến độ, sau đó liền khởi hành trở về Hắc Phong Nguyên. Đã một năm chưa có trở về Hắc Phong Nguyên, trong lòng khó tránh khỏi có chút mong nhớ. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, hắn từ đầu đến cuối nhớ Đại Ngưu Tiên Triều Ti bên kia sẽ hay không có người thông qua trước truyền tống trở đến. Dù sao đi vào huyền linh thế giới đã hơn 10 năm, hắn không giờ khắc nào không tại mong mỏi có thể cùng tiêu niệm, tiên tri bọn người chủ phụng. Vân Yêu Thành phồn thịnh hạt giống đã gieo xuống, tương lai tất nhiên sẽ trưởng thành là đại thụ che trời. Thân hình hóa thành một đạo thanh hồng, hướng phía Hắc Phong Nguyên phương hướng đội bá đi. Vân Hạo quay đầu nhìn một cái dần dần thu nhỏ Vân Yêu Thành, trong mắt tràn đầy chờ mong. Đợi Hắc Phong Nguyên truyền tống trận có thể truyền đến tin tức tốt. Trở lại Hắc Phong Nguyên, quen thuộc chướng khí đập vào mặt, mang theo từng tia ý lạnh cương phong thổi qua vách đá, phát ra tiếng thét. Nhìn trước mắt quen thuộc Hắc Hùng Động, hắn trong lòng hơi động, trước đó quá bận rộn các loại sự vụ, chưa kịp cho động phủ chính danh, bây giờ Vân Yêu Thành cùng Tiên Triều Tông đều đã đi vào quỹ đạo, cũng là nên thuận thế đổi cái danh tự. Về sau nơi này liền gọi Tiên Triều Động A. Vân Hạo nhẹ nói, thanh âm tại cửa hàng quen quần. Đối với hắn mà nói, Vân Yêu Thành chỉ là sản nghiệp cùng cứ điểm, mà ở trong đó mới là hắn chân chính tu hành đạo phủ, là có thể khiến cho hắn an tâm bế quan, quy hoạch tương lai địa phương. Đi vào đạo phủ, Hắc Hùng đang ghé vào trên bàn đá ngủ gật, Lão Kim thì ở một bên linh quả trồng bên trong tìm kiếm lấy quả. Nghe được tiếng bước chân, Hắc Hùng đột nhiên bừng tỉnh, thấy là Vân Hạo, lập tức vui mừng quá đỗi, chủ nhân, ngài trở về rồi. Lão Kim cũng lẻn đến Vân Hạo đầu vai, liễu diễu nói, chủ nhân, ngài có thể tính trở về. Hắc Hùng, cái này đồ đần hàng ngày liền biết ngủ. Vân Hạo cười nhìn về phía Hắc Hùng hỏi, ta rời đi trong khoảng thời gian này, động phủ không có gì dị thường à? Không có không có. Hắc Hùng liền vội vàng lắc đầu, mọi chuyện đều tốt tốt, chính là Ngân Nguyệt tiểu gia hỏa kia còn tại Bạch Mãng Sơn đi theo Bạch Mãng Nương Nương tu hành, không có trở lại qua. Vân Hạo gật gật đầu, Ngân Nguyệt tại Bạch Mãng Sơn tu hành, có Bạch Mãng Nương Nương trông nom, hắn rất thiết tâm. Ánh mắt đảo qua động phủ chỗ sâu, nơi đó truyền tống trận vẫn như cũ lặng lặng đứng sừng sững, không có bất cứ động tĩnh gì, hiển nhiên đại ngu bên kia vẫn không có người nào đến đây. Trong lòng của hắn tuy có thất lạc, nhưng cũng sớm có dự liệu, huyền linh thế giới mênh mông như vậy, truyền tống trận kết nối vốn cũng không dễ, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Nói chuyện phiếm ở giữa, Vân Hạo nhìn xem cửa hang gào thét cương phong, tò mò hỏi: "Hắc Hùng, cái này Hắc Phong Nguyên cương phong là thế nào hình thành? Ta đến lâu như vậy, luôn cảm thấy nơi này cương phong có chút đặc biệt." Hắc Hùng gãi đầu một cái, chất phác nói: "Chủ nhân, ta cũng không biết cụ thể là thế nào hình thành, bất quá ta biết một chỗ, toàn bộ Hắc Phong Nguyên cương phong giống như đều khởi nguyên từ nơi đó." "A, địa phương nào?" Vân Hạo hứng thú. "Là một chỗ lòng đất lỗ đen." Hắc Hùng trên mặt lộ ra một tia kiên kỵ, ngay tại Hắc Phong Nguyên chỗ sâu, nơi đó cương phong phi thường khủng bố, so cửa hang bên này mạnh lên gấp trăm lần không ngừng. Ta trước kia hiếu kỳ tới gần qua một lần, kém chút bị cương phong xé nát, từ đó về sau liền cũng không dám lại tới gần. Thử Vương lão kim cũng nói, chỗ kia hoàn toàn chính xác nguy hiểm, ta cũng đi qua, nhưng không dám tới gần. Vân Hạo ánh mắt ngưng tụ, lòng đất lỗ đen. Đã nơi này đã trở thành chính mình tu hành độc phủ, xung quanh hoàn cảnh tự nhiên muốn hiểu rõ tinh tường, miễn cho về sau xuất hiện biến cố gì. Hán trầm ngâm nói, Hắc Hùng, ngươi bây giờ đi Vân Yêu Thành giúp Huyền Nữ à? Bên kia công việc bể bụng, nàng một người chỉ sợ bận không qua nổi. Hắc Hùng nghe xong, lập tức nhãn tình sáng lên. Hắn sớm muốn đi Vân Yêu Thành tham gia náo nhiệt, người nơi đâu tộc cùng yêu tộc hài hòa chung sống, so tại cái này Hắc Phong Nguyên bên trong có ý tứ nhiều. Thật sao? Quá tốt rồi. Tạ ơn chủ nhân. Hắc Hùng cao hứng nhảy lên, vội vàng thu thập một chút, liền hứng thú bừng bừng hướng lấy Vân Yêu Thành phương hướng bay đi. Nhìn xem Hắc Hùng vui sướng bóng lưng, Vân Hạo bất đắc dĩ cười cười, cái này cửa hàng, quả nhiên vẫn là ưa thích địa phương náo nhiệt. Bây giờ Vân Yêu Thành trật tự danh mạch, nhân tộc cùng yêu tộc ở chung hòa hợp, cũng là không cần lo lắng hắn sẽ chọc cho ra loạn gì. Lão Kim, đi với ta nhìn xem chỗ kia lỗ đen. Vân Hạo đối đầu vai Lão Kim nói rằng, Lão Kim có chút lo lắng nói, nơi đó rất nguy hiểm, thật đi a? Đừng nói nhảm, dẫn đường. Vân Hạo cùng Lão Kim đi ra tiên triều động, dựa theo Hắc Hùng nói tới phương hướng, hướng phía Hắc Phong Nguyên chỗ sâu đi đến. Càng đi chỗ sâu đi, cương phong càng phát ra mạnh mẽ, thổi vào người như là đao cắt đồng dạng. Nếu không phải hắn nhục thân cường hành, lại có Hỗn Nguyên trận văn hộ thể, chỉ sợ thật đúng là khó mà ngăn cản. Trung quanh cảnh tượng cũng càng phát ra hoang vu, vách đá biến đen như mực, phía trên che kín bị cương phong ăn mòn vết tích, không có một mảng cỏ. Trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức cấm lãnh, để cho người ta không rét mà run. Chủ nhân, phía trước chính là. Lão Kim bỗng nhiên chỉ về đằng trước nói rằng. Vân Hạo theo Lão Kim chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy phía trước trên mặt đất xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, lỗ đen không gian chung quanh đều tại có chút vặn mèo, vô số cương phong từ trong lỗ đen phun ra ngoài, phát ra chói hai tiếng rít, phảng phất có một đầu cự thú viễn cổ ở bên trong gào thét. Hắn dừng bước lại, ngưng thần cảm thụ được đập vào mặt cương phong, trong lòng âm thầm chấn kinh. Cái này trong lỗ đen thổi ra cương phong hoàn toàn chính xác so ngoại giới bình thường cương phong cường đại không chỉ gấp 10 lần, vẹn vẹn tới gần lỗ đen bên dưới, hắn cũng cảm giác Hỗn Nguyên trận văn vòng phòng hộ đang rung động kịch liệt, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Lực lượng thật mạnh. Vân Hạo hít sâu một hơi, quyết định thử nghiệm lại tới gần một chút. Đem thể nội linh lực vận chuyển tới cực hạn, Hỗn Nguyên trận văn quang mang đại thịnh, đồng thời Long Tượng Công cũng lặng yên vận chuyển, Long Tượng hư ảnh tại quanh thân xoay quanh, hình thành song trọng phòng ngự. Từng bước một khó khăn hướng phía lỗ đen miệng đi đến, mỗi đi một bước đều như là hãm sâu vũng bùn. Cương phong như là lưỡi dao sắc bén, không ngừng cắt phòng ngự của hắn, vòng phòng hộ bên trên quang mang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đậm đi. Khi hắn rốt cục đi đến đen cửa hang lúc, chân khí toàn thân phòng ngự cũng nhịn không được nữa, răng rắc một tiếng vỡ vụn ra. Đã mất đi chân khí phòng ngự che chở, sắc bén cương phong trong nháy mắt diễn tấu ở trên người hắn, làn da lập tức bị cắt ra vô số đạo vết thương thật nhỏ, máu tươi chảy ra, truyền đến từng trận đau nhức. Vân Hạo trong lòng run lên, đây đã là cực hạn của hắn, lại tiến lên một bước, chỉ sợ nhục thân đều sẽ bị cương phong xé nát. Vào không được cũng không thể thử nữa. Vân Hạo trong lòng thầm than, đang chuẩn bị rút đi, lại đột nhiên cảm giác được một tia dị dạng. Mới vừa rồi bị cương phong cắt thương thì thương nơi cửa, ngoại trừ đau đớn bên ngoài, dường như còn có một cỗ lực lượng đặc biệt đang chậm rãi chảy xuôi. Hắn ngưng thần nội thị, kinh ngạc phát hiện kia cỗ cương phong lực lượng mặc dù phá nhục thể của hắn, lại tại huyết nhục gân cốt ở giữa lưu lại một sợi kỳ lạ năng lượng, nhường nguyên bản đối lập độc lập huyết nhục cùng gân cốt lại có mấy phần dung hợp dấu hiệu. Đây là? Vân Hạo trong lòng hơi động, trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng. Vẹn vẹn một sợi cương phong lực lượng, lại có thần hiệu như thế, nếu là có thể mượn nhờ nơi này cương phong rèn luyện thân thể, nói không chừng có thể khiến cho nhục thân cường độ được đến bay vọt về trước. Lúc này có quyết định, muốn tại cái này lỗ đen miệng cương phong bên trong tu luyện lòng tượng công cùng tôi thể quyết. Nói làm liền làm, Vân Hạo cố nén trên người kịch liệt đau nhức, khoanh chân ngồi tại lỗ đen miệng cách đó không xa, lần nữa vận chuyển lên lòng tượng công. Long tượng hư ảnh tại cương phong bên trong gian nan duy trì, phát ra từng tiếng rít gào chậm chậm, phản phất tại cùng cương phong đối kháng. Hắn chủ động bung ra bộ phận phòng ngự, nhường cương phong có thể trực tiếp thổi đánh vào người. Kịch liệt đau nhức trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, vừa khép lại một chút vết thương lần nữa bị xé nứt, máu tươi nhuộm đỏ quần áo của hắn. Nhưng Vân Hạo cắn chặt răng, đồng thời vận chuyển tôi thể quyết, dẫn dắt đến linh lực trong cơ thể cùng kia sợi kỳ lạ cương phong chi lực tại thể nội lưu chuyển, không ngừng chữa trị bị hao tổn nhục thân, đồng thời cường hóa lấy xương cốt cùng cơ bắp. Lão Kim ở phía xa thấy kinh hồn bạt vía, gấp đến độ qua lại bay tán loạn. Chủ nhân, quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là trở về đi. Vân Hạo không để ý đến Lão Kim khuyên can, toàn thân tâm đầu nhập vào trong tu luyện, có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tại cương phong rèn luyện hạ, nhục thể của hắn ngay tại phát sinh thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Huyết nhục cùng gân cốt dung hợp càng ngày càng chặt chẽ, làn da tính bền dẻo không ngừng tăng cường, xương cốt cũng biến thành càng cứng rắn hơn. Mỗi một lần vết thương xé rách cùng khép lại, đều nương theo lấy nhục thân cường độ tăng lên. Thời gian từng giờ trôi qua, từ lúc đầu chỉ có thể kiên trì nửa canh giờ liền không được không dừng lại chữa thương, càng về sau có thể tại cương phong bên trong liên tục tu luyện một canh giờ, hai canh giờ. Vân Hạo nhục thân tại lần lượt phá hư cùng chữa trị bên trong biến càng ngày càng mạnh. Long tượng công tại cương phong gia chỉ hạ mơ hồ có đột phá đệ cửu trọng dấu hiệu, tôi thể quyết cũng tu luyện đến cảnh giới mới, nhục thân năng lực khôi phục biến cực kỳ khủng bố. Lỗ đen miệng cương phong vẫn như cũ cuồng bạo, nhưng đối Vân Hạo tới nói, cái này đã không còn là đơn thuần thống khổ tra tấn, mà là tăng thực lực lên tuyệt hảo trợ lực. Hắn có thể cảm giác được mình cùng cái này lỗ đen miệng cương phong ngay tại chậm chậm thành lập được một loại vi diệu liên hệ, thân thể đối cương phong sức chống cự càng ngày càng mạnh. Ngay hôm đó, Vân Hạo tu luyện kết thúc, nhìn xem trên thân đã có thể nhanh chóng khép lại vết thương, cảm thụ được thể nội lao nhanh lực lượng, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Trải qua trong khoảng thời gian này rèn luyện, nhục thể của hắn cường độ so trước đó lại tăng lên rất nhiều, coi như không dựa vào chân khí phòng ngự, cũng có thể tại lỗ đen miệng cương phong bên trong kiên trì thời gian dài hơn. Dựa theo dạng này tiến độ, không bao lâu, ta có lẽ liền có thể thích ứng mạnh hơn cương phong, thậm chí có cơ hội đi vào cái này lỗ đen tìm tòi hư thực. Vân Hạo nhìn qua trước mắt sâu hắc động không thấy đáy, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Hắn có thể cảm giác được cái này trong lỗ đen ẩn giấu đi to lớn bí mật, mà giải khai bí mật này mấu chốt, có lẽ ngay tại ở nhục thể của hắn có thể hay không chịu được lấy lỗ đen nội bộ kinh khủng cương phong. Trên đường, Lão Kim tò mò hỏi, chủ nhân, cái hắc động kia bên trong đến cùng có cái gì nha? Ngươi phải đi vào thật sao? Vân Hạo vừa cười vừa nói, không biết rõ, nhưng ta rất muốn biết, bất quá bây giờ còn không phải lúc, chờ nhục thể của ta mạnh hơn một chút, có thể thích ứng bên trong cương phong. Quyết định tiếp tục tại lỗ đen miệng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá long tượng công đệ cửu trọng, nhường nhục thân cường độ lại đến một bậc thang. Đồng thời, hắn cũng không có buông lỏng đối kim đan chân khí rèn luyện, dù sao đột phá nguyên anh cảnh, chân khí tích lũy cùng hóa lỏng đồng dạng cực kỳ trọng yếu. Tại trong những ngày kế tiếp, Vân Hạo tiếp tục tại lỗ đen miệng tu luyện. Một chút xíu hướng về lỗ đen tới gần, hắn mục tiêu cuối cùng nhất là hoàn toàn tiến vào trong lỗ đen đi. Thân ảnh tại cuồng bạo cương phong bên trong sừng sững không ngã, như là một khối cứng cỏi ngoan thạch, tại mưa gió tẩy lễ bên trong càng thêm cường đại. Tiên triều động bên ngoài cương phong vẫn như cũ gào thét, nhưng cái này tiếng rít tại Vân Hạo nghe tới, càng giống là một khúc khích lệ hắn không ngừng tiến lên hành khúc. Hắn biết, thông hướng cường giả con đường xưa nay đều che kín bụi gai, mà cái này lỗ đen miệng cương phong, chính là hắn nhất định phải vượt qua một cửa ải khó. Chỉ cần kiên trì không ngừng, một ngày nào đó, liền có thể để lộ lỗ đen khăn che mặt bí ẩn. Chương 465, Thần Ma Chi Cốt, Thiên Cương Bản Nguyên. Chương 465, Thần Ma Chi Cốt, Thiên Cương Bản Nguyên. Tại trong những ngày kế tiếp, Vân Hạo tiếp tục tại lỗ đen miệng tu luyện. Thân ảnh của hắn tại cuồng bạo cương phong bên trong sừng sững không ngã, như là một khối cứng cỏi ngoan thạch, tại mưa gió tẩy lễ bên trong càng thêm cường đại. Cương phong vẫn như cũ gào thét, nhưng cái này tiếng rít tại Vân Hạo nghe tới, càng giống là một khúc khích lệ hắn không ngừng tiến lên hành khúc. Hắn biết, thông hướng cường giả con đường xưa nay đều che kín bụi gai, mà cái này lỗ đen miệng cương phong, chính là hắn nhất định phải vượt qua một cửa ải khó. Chỉ cần kiên trì không ngừng, một ngày nào đó, hắn có thể để lộ lỗ đen khăn che mặt bí ẩn, tại cái này huyền linh thế giới bên trong đi ra thuộc về mình con đường cực giả. Thời gian thấm thoát, thời gian một năm lặng yên trôi qua. Một năm nay, Vân Hạo cơ hồ mỗi ngày đều tại lỗ đen miệng cương phong bên trong rèn luyện thân thể, long tượng công đã đột phá tới đệ cửu trọng đỉnh phong, tôi thể quyết cũng đạt đến đại thành cảnh giới. Nhục thể của hắn sớm đã thay ra đổi thịt, màu đồng cổ dưới da thịt tận chứa bạo tạc tính chất lực lượng, bình thường đao kiếm khó thương mảy may. Sáng sớm hôm đó, Vân Hạo hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn về phía lỗ đen. Trải qua một năm khổ tu, hắn rốt cục có lòng tin bước vào trong đó. Triệt hồi quanh thân tất cả phòng ngự, bước ra một bước, trực tiếp tiến vào lỗ đen phạm vi. Hô, vừa mới đi vào, so cửa hang mạnh lên mấy lần cương phong liền gào thét mà tới, như là vô số cương châm giống như đâm vào trên thân. Nhưng lần này, Vân Hạo chỉ là thân hình lay nhẹ, trên da liền một đạo vết thương thật nhỏ đều chưa từng xuất hiện. Hắn cảm thụ được cương phong xung kích, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, thể nội long tượng công vận chuyển, bước chân trầm ổn hướng lấy lỗ đen chỗ sâu đi đến. Lỗ đen nội bộ một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có gào thét cương phong không ngừng đánh thẳng vào nhục thể của hắn. Vân Hạo vận chuyển thần thức, cẩn thận từng ly từng tí dò xét lấy hoàn cảnh xung quanh, đồng thời cảm thụ được nhục thân biến hóa. Tại đây càng mạnh cương phong rèn luyện hạ, hắn có thể cảm giác được nhục thân còn tại chậm chạp tăng lên, huyết nhục gân cốt dung hợp càng ngày càng chặt chẽ. Cứ như vậy, Vân Hạo bắt đầu tại trong lỗ đen tu luyện hành trình. Lại qua 2 năm, Vân Hạo thân ảnh rốt cục xuất hiện tại lỗ đen chỗ sâu nhất. Trong 2 năm này, nhục thể của hắn cường độ lại tăng lên mấy cái cấp bậc, đến tột cùng mạnh đến trình độ nào, liền chính hắn cũng nói không rõ. Hắn chỉ biết là, hiện tại liền xem như nguyên anh sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực, chỉ sợ cũng khó mà tổn thương hắn mảy may. Một ngày này rốt cục đi tới lỗ đen chỗ sâu, thấy được chỗ đặc biệt. Lỗ đen chỗ sâu cũng không phải là một mảnh hư vô, mà là có một chỗ kỳ lạ không gian. Trong không gian, lơ lửng một đoàn màu hỗn độn năng lượng, vô số cương phong chính là từ cái này đoàn năng lượng bên trong liên tục không ngừng phun ra ngoài, tản ra mênh mông khí tức cổ xưa. Đây chính là cương phong khởi nguyên sao? Vân Hạo rung động trong lòng, hắn có thể cảm giác được cái này đoàn năng lượng bên trong ẩn chứa cực kỳ tinh thuần thiên địa lực lượng, chính là hấp phong nguyên tất cả cương phong đầu nguồn. Hắn thử nghiệm hấp thu một tia năng lượng, chỉ cảm thấy một cỗ cường bạo mà tinh thuần lực lượng tràn vào thể nội, trong nháy mắt dung nhập huyết nhục gân cốt bên trong, nhường nhục thể của hắn cường độ lại có một tia tăng lên. Thật thần kỳ lực lượng. Vân Hạo trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ, đang muốn cẩn thận nghiên cứu cái này đoàn năng lượng, trong đầu lại đột nhiên vang lên một cái giàn mua mà thanh âm uy nghiêm, Thiên Cương Bản Nguyên, Vạn Phong Chi Tổ. Vân Hạo trong lòng giật mình, cảnh giác ngắm nhìn một phía, ai đang nói chuyện? Nhưng chung quanh ngoại trừ gào thét cương phong cùng đoàn kia hỗn độn năng lượng ngoài, không có mưa ai. Thiên Cương Bản Nguyên. Thanh âm kia vang lên lần nữa, dường như mang theo một tia chỉ dẫn ý vị. Vân Hạo ngưng thần cảm thụ, phát hiện thanh âm tựa hồ là từ đoàn kia hỗn độn năng lượng phụ cận truyền đến. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần, phát hiện tại hỗn độn năng lượng bên cạnh, lặng lặng lơ lửng một khối lớn chừng bàn tay, toàn thân kim hoàng xương cốt, thoạt nhìn như là một khối xương ngực. Thanh âm kia chính là từ khối này xương cốt bên trong truyền tới. Là ngươi đang nói chuyện? Vân Hạo nhìn xem kim sắc xương cốt, trong mắt tràn ngập tò mò. Cái này xương cốt tản ra kim quang nhàn nhạt, phía trên che kín thần bí đường vân, mơ hồ cùng chung quanh cương phong kêu gọi lẫn nhau. Kim sắc xương cốt không có trả lời, nhưng Vân Hạo có thể cảm giác được một cỗ tin tức truyền vào trong đầu của mình. Ta chính là thần ma chi cốt, luận thiên cương bản nguyên chi lực, gặp người có duyên, có thể nhận ta chi truyền thừa. Vân Hạo trong lòng rung mạnh, thần ma chi cốt, thiên cương bản nguyên. Hắn rốt cuộc minh bạch, cái này xương cốt lại là trong truyền thuyết thần ma lưu lại xương cốt, ẩn chứa giữa thiên địa tinh thuần nhất cương phong bản nguyên chi lực. Mong muốn truyền thừa lực lượng của ngươi, cần muốn làm thế nào? Vân Hạo liền đội vàng hỏi. Kim sắc xương cốt có chút rung động, phát ra một đạo lưu hòa kim quang bao phủ lại Vân Hạo. Vân Hạo chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp lực lượng tràn vào thể nội, dẫn dắt đến thần thức của hắn tới gần kim sắc xương cốt. Hắn không có phản kháng, tùy ý cố lực lượng kia dẫn đạo. Rất nhanh, kim sắc xương cốt hóa thành một đạo lưu quang, không có vào Vân Hạo lồng ngực. Vân Hạo chỉ cảm thấy ngực một hồi ấm áp, sau đó liền cảm giác được kim sắc xương cốt bắt đầu cùng ngực của mình xương dung hợp. Quá trình này không có bất kỳ cái gì thống khổ, ngược lại mười phần thông thuận, dường như này vốn chính là một phần của thân thể hắn. Theo dung hợp tiến hành, đại lượng tin tức tràn vào Vân Hạo não hải. Hắn rốt cuộc minh bạch, cái này kim sắc xương cốt đúng là viễn cổ thần ma xương ngực, ẩn chứa tinh thuần nhất thiên cương bản nguyên chi lực. Cái này đoàn hỗn độn năng lượng chính là thiên địa tự nhiên hình thành thiên cương bản nguyên hạch tâm, mà khối này thần ma chi cốt chính là trưởng khống thiên cương bản nguyên chìa khóa. Không biết qua bao lâu, dung hợp rốt cục hoàn thành. Vân Hạo cúi đầu nhìn về phía mình ngực, làn da mặt ngoài không có bất kỳ cái gì dị dạng, nhưng hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, ngực của mình xương đã biến thành kim sắc, tản ra kim quang nhàn nhạt. Một cỗ tinh thuần thiên cương bản nguyên chi lực tại thể nội chảy xuôi, cùng huyết nhục của hắn gân cốt hoàn mỹ dung hợp. Thử nghiệm điều động thể nội thiên cương bản nguyên chi lực, chỉ thấy lòng bàn tay trong nháy mắt xuất hiện một đoàn cỡ nhỏ cương phong, tản ra sắc bén khí tức. Hắn tiện tay vung lên, cương phong liền gào thét lên bay ra, dễ dàng tại cứng rắn trên vách đá lưu lại một đạo danh sâu. Quá tốt rồi, ta rốt cục nắm giữ thiên cương bản nguyên chi lực. Vân Hạo trong lòng vui mừng như điên, hắn có thể cảm giác được mình cùng chung quanh cương phong thành lập nên một loại liên hệ kỳ diệu, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể điều khiển chung quanh cương phong cho mình dùng. Có ngày này cương bản nguyên chi lực, thực lực của hắn lại tăng lên một cái bậc thang lớn. Bất luận là cận chiến chém giết, vẫn là công kích từ xa, hắn đều nhiều hơn một loại cường đại thủ đoạn. Hơn nữa ngày này cương bản nguyên chi lực đối nhục thể của hắn còn có kéo dài tầm bổ tác dụng, nhưng nhục thể của hắn cường độ có thể không ngừng chậm chạp tăng lên. Vân Hạo cảm thụ được thể nội lao nhanh lực lượng cùng chung quanh hô ứng cương phong, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. 3 năm này khổ tu không có uổng phí, không chỉ có nhường nhục thể của hắn cường độ đạt đến một cái cảnh giới khó mà tin nổi, còn thu được cường đại như thế thiên cương bản nguyên chi lực. Chính là thiên địa này tự nhiên hình thành lực lượng, dựng dục thần ma chi cốt, lại hoặc là nói là thần ma chi cốt dựng dục hắc phong nguyên thiên cương chi phong, cũng làm cho hắn thu được phần này cơ duyên to lớn. Là thời điểm rời đi nơi này. Vân Hạo tự lẩm bẩm, hắn đã tại trong lô đen chờ đợi 2 năm, là thời điểm đi ra xem một chút Vân Yêu Thành tình huống, cũng nên bắt đầu chuẩn bị đột phá nguyên anh cảnh. Có thực lực hôm nay cùng thiên cương bản nguyên chi lực, hắn có lòng tin đối mặt bất kỳ khiêu chiến nào. Hắn tin tưởng, dù là đối mặt nguyên anh trung kỳ, cũng có sức đánh một trận. Vân Hạo quay người hướng phía lô đen đi ra ngoài, nắm trong tay thiên cương bản nguyên chi lực sau, trung quanh cùng bạo cương phong dường như biến dịu dàng ngoan ngoãn lên, tự động vì hắn nhường ra một đầu thông lộ. Hắn bước ra một bước, thân hình liền tại cương phong bên trong xuyên thẳng qua, nguyên bản cần gian nan buôn ba lộ trình, giờ phút này lại như giống trên đất bằng, bất quá nửa canh giờ, liền trở về lô đen lối vào. Lão Kim đang ghé vào cửa động nham thạch bên trên ngủ gật, nghe được tiếng bước chân đột nhiên bừng tỉnh, nhìn thấy Vân Hạo xuất hiện, lập tức hưng phấn bay tới, "Chủ nhân, ngươi rốt cục đi ra. Ngươi cũng ở bên trong chờ đợi dòng dã 2 năm dài đằng đẵng, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ra chuyện gì đâu." Vân Hạo cười cười, có thể cảm giác được lão Kim trong giọng nói rõ ràng lo lắng, "Để ngươi lo lắng, ta không sao, còn chiếm được cơ duyên không nhỏ." Quanh người hắn tản ra khí tức so trước đó càng thêm ngưng thực, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang một cỗ cùng thiên địa cộng minh vận luật. Toàn bộ Hắc Phong Nguyên cương khí nồng vụ tựa hồ cũng tại thời khắc này cùng Vân Hạo tại hô ứng. Vân Hạo có thể cảm nhận được, chỉ cần hắn muốn làm, liền có thể hấp thu hết Hắc Phong Nguyên cương phong sương ngủ. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, Hắc Phong Nguyên cương phong chính là thiên nhiên phòng ngự, không chỉ có không thể hấp thu hết, còn muốn cải tạo tăng cường, nhường Hắc Phong Nguyên phòng ngự lại đến một bậc thang. Đến lúc đó cho dù là Nguyên Anh cường giả, cũng đừng hòng tiến vào Hắc Phong Nguyên. Cùng Lao Kim trở lại tiên triều động, Vân Hạo đầu tiên là cẩn thận kiểm tra động phủ tình huống, truyền tống trận vẫn không có động tĩnh, đại ngu bên kia vẫn là không có tin tức truyền đến. Trong lòng của hắn tuy có thất lạc, nhưng cũng không ngoài ý muốn, đem chuyện này tạm thời buông xuống, bắt đầu chỉnh lý 3 năm này thu hoạch. Nhục thân cường độ đạt đến không thể tưởng tượng cảnh giới, long tượng công đệ cửu trọng đỉnh phong đại thành, tôi thể quyết đại thành, bây giờ lại dung hợp thần ma chi cốt, nắm giữ thiên cương bản nguyên chi lực, đơn thuần nhục thân chiến lực, chỉ sợ đã có thể cùng nguyên anh trung kỳ tu sĩ chống lại, thậm chí càng mạnh a. Kim đan chân khí trải qua 3 năm rèn luyện, từ lâu hoàn toàn hóa lỏng, trong đan điền kim sắc dịch thái chân khí lăn lộn không thôi, tùy thời đều có thể đột phá nguyên anh cảnh. Vân Hạo trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Đúng lúc này, ngoài động phủ truyền đến một hồi khí tức quen thuộc, Vân Hạo trong lòng hơi động, đứng dậy đi ra ngoài đón. Chỉ thấy Huyền Nữ cùng Hắc Hùng đang đứng tại cửa hàng, hai người khí tức trên thân đều so 3 năm trước đây cường thịnh không ít, hiển nhiên 3 năm này cũng không có buông lòng tu luyện. "Chủ nhân." Nhìn thấy Vân Hạo, Huyền Nữ cùng Hắc Hùng đều lộ ra nụ cười vui mừng. các ngươi tại sao trở lại? Vân Hạo tò mò hỏi. Huyền nữ tiến lên một bước, cung kính nói rằng, chủ nhân, ta nghe Hắc Hùng nói ngài tiến vào lỗ đen, cố ý trở lại thăm một chút. Mặt khác, Vân Yêu Thành gần nhất tới một nhóm xa lạ tu sĩ, làm việc bí, dường như tại thăm dò tin tức của chúng ta, ta lo lắng có biến cố gì, muốn xin chủ nhân trở về chủ trì đại cục. Hắc Hùng cũng ồm ồm nói bổ sung, những tên kia nhìn cũng không phải là người tốt, khí tức trên thân âm trầm, nhiều lần muốn len lén lẻn vào Tiên Triều Tông, đều bị chúng ta đánh chạy. Vân Hạo nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, xa lạ tu sĩ, bọn hắn là lai lịch gì? Không rõ ràng. Huyền nữ lắc đầu, bọn hắn tu vi đều tại Kim Đan cảnh, làm việc khiêm tốn, chỉ ở phường thị biên giới hoạt động, chúng ta phái đi theo dõi đệ tử đều bị quăng rơi mất. Bất quá từ công pháp của bọn hắn khí tức đến xem, không giống như là đồng vực bản thổ tu sĩ. Vân Hạo trầm ngâm một lát, trong lòng có suy đoán, chẳng lẽ là cái khác vực thế lực? Huyền linh thế giới mênh mông vô ngần, ngoại trừ đông vực bên ngoài, còn có nam vực, tây vực, bắc vực cùng trung vực, trong đó trung vực phồn hoa nhất, cường giả xuất hiện lớp lớp, có lẽ là trung vực thế lực chú ý tới ngày càng phồn hoa Vân Yêu Thành. Xem ra muốn về Vân Yêu Thành một chuyến. Vân Hạo nói rằng. Chương 466, Miểu Sát Kim Đan đại viên mãn chương 466, Miểu Sát Kim Đan đại viên mãn trước khi đến Vân Yêu Thành trước đó, Vân Hạo làm chuyện thứ nhất chính là cải tạo Hắc Phong Nguyên phòng ngự. Hắn đứng tại tiên triều động bên ngoài, hai mắt khép hờ, tâm niệm vừa động, thể nội thiên cương bản nguyên chi lực liền giống như thủy triều tuôn ra, cùng Hắc Phong Nguyên cương phong xương mù sinh ra kỳ diệu cộng minh. Nguyên bản tại Hắc Phong Nguyên phạm vi bên trong tứ ngược cương phòng, giờ phút này phảng phất có sinh mệnh giống như, theo ý chí của hắn bắt đầu lưu động, hội tụ. Chỉ thấy Hắc Phong Nguyên biên giới trương khí cuồn cuộn, cương phong gào thét lên hướng ra phía ngoài quyết tán, những nơi đi qua, sơn lâm chấn động, yêu thú tránh lui. Ngắn ngủi nửa ngày công phu, nguyên bản chỉ có mấy trăm dặm phạm vi Hắc Phong Nguyên, lại mạnh mẽ bị cương phong xương mù bao phủ trọn vẹn ngàn dặm chi địa. Ngàn dặm phạm vi bên trong, cương phong như lao, trướng khí như mực, tạo thành một đạo tấm bình phong thiên nhiên. Bất kỳ ý đồ xâm nhập tu sĩ, đều sẽ bị sắc bén cương phong cắt chém, bị trướng khí ăn mòn, liền xem như nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, cũng cần hao phí rất nhiều sức lực khả năng miễn cưỡng tới gần khu vực hải tâm. Mà tại cái này ngàn dặm cương phong trung tâm, tiên triều động chúng quanh phạm vi trăm dặm lại hoàn toàn khác biệt. Vân Hạo lấy thiên cương bản nguyên chi lực đem nơi đây cương phong toàn bộ dẫn ra, lại điều động linh khí điền vào chỗ trống. Nguyên bản âm lãnh hoang vu khu vực, giờ phút này linh khí nồng nặc cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, có cây sinh trưởng tốt, chim thú nghỉ lại thành một chỗ tuyệt hảo tu luyện phúc địa. Chỉ có tấm chắn thiên nhiên còn chưa đủ. Vân Hạo nhìn qua chung quanh lưu chuyển cương phong, trong mắt lóe lên một tia trầm âm. Hắn từ trong túi chứa vật lấy ra trăm vạn hạ phẩm linh thạch, đây đều là Vân Yêu Thành đã qua một năm thu thuế tích lũy, giờ phút này lại bị hắn không chút do dự lấy ra, chiếu vào tiên triều động chung quanh trên mặt đất. Theo hai tay của hắn kết ấn, trong miệng niệm động pháp quyết, trăm vạn hạ phẩm linh thạch đồng thời bộc phát ra sáng chói linh quang, linh thạch bên trong linh khí bị trong nháy mắt rút ra, dung nhập trùng quanh giữa thiên địa. Vân Hạo đầu ngón tay ngưng tụ lại Hỗn Nguyên trận văn phù văn, đồng thời dẫn động thể nội thiên cương bản nguyên chi lực, đem trận văn cùng cương phong bình chướng xảo diệu kết hợp với nhau. Lên. Hắn quát khẽ một tiếng, trên mặt đất linh thạch linh quang đống nhiên co bảo, hóa thành vô số đạo lưu quang bay về phía không trung, cùng cương phong xen lẫn thành một trường to lớn trận pháp màn sáng. Màn sáng bên trên, Hỗn Nguyên trận văn cùng trời cương phù văn lẫn nhau lưu chuyển, tản mát ra đã nặng nề lại sắc bén khí tức, đem tiên triều động một mực bảo hộ ở trung ương. Đây cũng không phải là đơn nhất phòng ngự trận pháp, mà là Hỗn Nguyên đại trận cùng tụ linh trận pháp kết hợp. Hỗn Nguyên đại trận chủ phòng ngự, có thể ngăn kháng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ toàn lực công kích. Tụ linh trận pháp tắc không ngừng hấp thu thiên địa linh khí cùng trời cương bản nguyên chi lực, là trận pháp cung cấp liên tục không ngừng năng lượng. Vân Hạo có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trận pháp màn sáng ngay tại theo linh khí cùng thiên cương chi lực rót vào mà không ngừng mạnh lên. Hắn hài lòng gật đầu, trận pháp này một khi bố thành, liền có thể liên tục không ngừng hấp thu lực lượng lớn mạnh tự thân. Ngắn hạn bên trong, đủ để phòng ngự nguyên anh hậu kỳ tu sĩ công kích. Đợi một thời gian, theo thiên cương bản nguyên cùng linh khí duy trì liên tục tích lũy, trận pháp phòng ngự cực hạn sẽ còn không ngừng tăng lên, liền xem như đối mặt nguyên anh cảnh phía trên cường giả, cũng có thể đưa đến hữu hiệu phòng ngự tác dụng. Lão Kim Huyền Nữ Hắc Hùng ở một bên nhìn trận mắt hốt mồm, liễu diễu nói, chủ nhân, linh khí tốt đồng à. Vân Hạo cười nói, về sau nơi này chính là chúng ta an toàn nhất phía sau, có cái này ngàn dặm cương phong bình chướng cùng Hỗn Nguyên tụ linh đại trận tại, coi như Thanh Phong lão tổ khỏi bệnh trở về, hoặc là có những cường giả khác đột kích, chúng ta cũng có đầy đủ lực lượng ứng đối. Ngẩng đầu nhìn về phía Vân Yêu Thành phương hướng, trong mắt tràn đầy chờ mong. Hắc Phong Nguyên phòng ngự đã vững như thành đồng, tiếp xuống, hắn có thể an tâm phát triển Vân Yêu Thành thế lực. Huyền linh thế giới song gió mặc dù lớn, nhưng hắn đã vì chính mình cùng người bên cạnh chế tạo tốt kiên cố nhất cảng. Không lại trì hoãn, đơn giản thu thập một chút, mang theo Huyền Nữ, Hắc Hùng, hướng phía Vân Yêu Thành phương hướng bay đi. Đem Thử Vương lão Kim lưu lại giữ nhà. 3 năm không thấy, Vân Yêu Thành so trước kia càng thêm phồn hoa. Cao lớn tường thành bên ngoài, nhân tộc cùng tu sĩ yêu tộc qua lại không dứt, cửa thành thủ vệ cẩn thận kiểm tra ra vào tu sĩ, toàn bộ thành trì trật tự rành mạch. Trong thành trên đường phố ngựa xe như nước, các loại cửa hàng san sát nối tiếp nhau, gào to âm thanh, tiếng trả giá liên tục không ngừng, một phái vui vẻ phồn bình cảnh tượng. Nhìn thấy Vân Hạo trở về, thủ thành tu sĩ vội vàng cung kính hành lễ, tham kiến thành chủ. Vân Hạo khẽ gật đầu, trực tiếp đi vào trong thành. Trên đường đi, không ít tu sĩ đều nhận ra hắn, nhao nhao cung kính hành lễ Vân An, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng cảm kích. Chính là tại Vân Hạo quản lý hạ, bọn hắn khả năng tại yêu nhân kia hỗn hợp thành trì bên trong an ổn tu luyện, giao dịch. Trở lại Tiên Triều Tông đại điện, Vân Hạo lập tức triệu tập tông môn hạch tâm đệ tử, kỹ càng hỏi thăm lạ lẫm tu sĩ tình huống. Hồi bẩm thành chủ, những cái kia lạ lẫm tu sĩ đã ở ngoài thành lưu lại nửa tháng. Một vị phụ trách tình báo đệ tử tiến lên báo cáo, bọn hắn ban ngày tại phường thị tìm hiểu dược liệu cùng khoáng thạch giá cả, ban đêm liền trốn ở ngoài thành trong núi rừng, chúng ta người mấy lần tới gần, đều bị bọn hắn thả ra xương độc ngăn cản. Vân Hạo ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, trong mắt lóe lên một tia lanh mang, có thể phóng thích xương độc, làm việc quỷ bí, chẳng lẽ là Tây vực độc tu? Tây vực lấy độc tu cùng ma tu nghe tiếng, làm việc từ trước đến nay không từ thủ đoạn, nếu là bọn họ để mắt tới Vân Yêu Thành, sợ rằng sẽ mang đến phiền toái không nhỏ. Mặc kệ bọn hắn là lai lịch gì, dám ở Vân Yêu Thành dương oai, liền không thể bỏ qua. Vân Hạo trầm giọng nói, "Huyền nữ, ngươi dẫn người tăng cường thành phòng, mật thiết giám thị những cái kia lạ lẫm tu sĩ độc tính. Hắc Hùng, ngươi dẫn theo lĩnh hộ thành đại quân trong thành tuần tra, phòng ngừa bọn hắn thừa cơ quấy rối." "Vâng." Huyền nữ cùng Hắc Hùng cùng kêu lên đáp. Vân Hạo không có lập tức bế quan đột phá nguyên anh cảnh, hắn quyết định trước làm rõ ràng những này lạ lẫm tu sĩ lai lịch cùng mục đích. Hắn thay đổi một thân phổ thông tu sĩ quần áo, mang theo mấy tên đệ tử, lặng lẽ đi vào phường thị bên dưới, bí mật quan sát những cái kia lạ lẫm tu sĩ độc tính. Chỉ thấy một đám thân mang áo đen tu sĩ đang vây quanh ở một cái dược liệu trước gian hàng, cùng chủ quán có kẻ mà cả. Bọn hắn nguyên một đám sắc mặt hung ác nham hiểm, trên thân tản ra nhàn nhạt mùi máu tươi, ánh mắt cảnh giác quét mắt xung quanh, hiển nhiên không phải loại lương thiện. Chính là bọn hắn. Bên người đệ tử thấp giọng nhắc nhở. Vân Hạo ánh mắt ngưng tụ, lặng yên phóng xuất ra một tia thần thức, dò xét lấy tu sĩ áo đen tu vi. Nhưng hắn kinh ngạc chính là, những này tu sĩ áo đen lại tất cả đều là kim đan hậu kỳ trở lên tu vi, trong đó cầm đầu mấy người càng là đạt đến kim đan cảnh giới đại viên mãn. Nhiều như vậy kim đan đại viên mãn tu sĩ, phía sau tất nhiên có thế lực lớn chèo chống. Vân Hạo thầm nghĩ trong lòng, càng chắc chắn những người này không tầm thường. Đúng lúc này, một tên tu sĩ áo đen dường như đã nhận ra Vân Hạo thần thức dò xét, đột nhiên quay đầu trông lại, trong mắt lóe lên một tia hung quang, ai đang nhìn trộm? Vân Hạo ánh mắt lạnh lẽo, đã bị phát hiện, cũng không cần phải ẩn giấu đi. Thân hình hắn lóe lên, xuất hiện tại tu sĩ áo đen trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi là ai? Vì sao tại Vân Yêu Thành lén lén lút lút? Tu sĩ áo đen nhóm thấy thế, lập tức cảnh giác xuống tới, cầm đầu tu sĩ áo đen đánh giá Vân Hạo, thâm trầm nói, tiểu tử, nơi này không có chuyện của ngươi, thức thời mau mau cút đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Không khách khí? Ta ngược lại muốn xem các ngươi thế nào cái không khách khí pháp. Vân Hạo nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, thể nội long tượng công lặng yên vận chuyển, một khí thế bàng bạc phát ra. Cầm đầu tu sĩ áo đen biến sắc, kim đan đại viên mãn, có chút ý tứ, đã ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách chúng ta. Hắn lời còn chưa dứt, liền xuất thủ trước, một đạo màu đen độc trảo hướng phía Vân Hạo chụp tới, tản ra gây mũi tanh hôi. Điều trùng tiểu kỹ. Vân Hạo hừ lạnh một tiếng, không tránh không né, đồng dạng một quyền đánh ra. Kim sắc quyền ấn cùng màu đen độc trảo đụng vào nhau, chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, tu sĩ áo đen kêu thảm một tiếng, bay rất ra ngoài, trên cánh tay độc trảo trong nháy mắt bị chấn nát, lộ ra bạch cốt âm u cái khác tu sĩ áo đen thấy thế, nhao nhao gầm lên bật lên. Trong lúc nhất thời, các loại độc công, ám khí đều xuất hiện, hướng phía Vân Hạo bao phủ tới. Vân Hạo trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, thiên cương bản nguyên chi lực lặng yên vận chuyển, quanh thân hình thành một đạo vô hình cương phong bình chướng. Tu sĩ áo đen công kích rơi vào bình chướng bên trên, nhao nhao bị bắn ra, căn bản là không có cách làm bị thương hắn mảy may. Chết. Vân Hạo quát khẽ một tiếng, thân hình như điện, chủ động phát động công kích. Không có sử dụng bất kỳ pháp bảo nào, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng, tại tu sĩ áo đen bên trong xuyên thẳng qua. Chỉ thấy hắn quyền quyền đến thịt, mỗi một quyền đả ra, đều nương theo lấy một tiếng hét thảm, tu sĩ áo đen như là giấy đồng dạng, nhao nhao bị đánh bay ra ngoài, không chết cũng bị thương. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, hơn 10 người tu sĩ áo đen liền bị Vân Hạo toàn bộ đánh ngã trên mặt đất, chỉ còn lại có cầm đầu cái kia tu sĩ áo đen hoảng sợ nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Ra tay chính là miểu sát, trong đó còn có mấy tên kim đan đại viên mãn đỉnh phong, không ai có thể tiếp được hắn một kích. Chỉ dựa vào nhục thân chi lực, liền có thể miểu sát kim đan đại viên mãn. Cùng cảnh vô địch, không có chút nào khoa trương. Ngươi đến cùng là ai? Cầm đầu tu sĩ áo đen run giọng hỏi, hắn thực sự không thể tin được, lại có người có thể chỉ dựa vào nhục thân liền dễ dàng như thế đánh giết nhiều như vậy kim đan hậu kỳ tu sĩ. Ta là Vân Yêu Thành thành chủ, Vân Hạo. Vân Hạo lạnh lùng nói, hiện tại có thể nói cho ta lai lịch của các ngươi cùng mục đích a. Cầm đầu tu sĩ áo đen sắc mặt kỳ biến, ngươi chính là Vân Hạo. Hắn trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, dường như muốn làm cái gì. Vân Hạo thấy thế, hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi vào trước mặt hắn, một trường vỗ tại đan điền của hắn bên trên. Tu sĩ áo đen kêu thảm một tiếng, đan điền bị phế, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nói hay không? Vân Hạo nghiêm nghị hỏi. Cầm đầu tu sĩ áo đen trong mắt tràn đầy oán độc, cười gần nói, Vân Hạo, ngươi dám đụng đến chúng ta? Chúng ta phía sau đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Lão nhân gia ông ta thế nhưng là nguyên anh cảnh cường giả, chẳng mấy chốc sẽ tới thu thập ngươi. Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến hừ lạnh một tiếng, làm càn. Dám làm tổn thương ta dưới trướng đệ tử, muốn chết. Một đạo khí tức cường đại từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phương thị. Vân Hạo trong lòng run lên, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên thân mang hắc bảo lão giả đang lơ lửng giữa không trung, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn, trên thân tản ra nguyên anh cảnh uy áp. Nguyên anh cảnh, rốt cục đi ra. Vân Hạo trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, nhưng càng nhiều hơn là hưng phấn. Hắn đang muốn thử một chút chính mình thực lực hôm nay có thể hay không cùng nguyên anh cảnh tu sĩ chống lại. Chương 467, Ma Cốt Môn. Chương 467, Ma Cốt Môn. Tại Vân Hạo cảm giác chúng cái này người là nguyên anh sơ kỳ cảnh giới, nhưng là khí tức rất quỷ dị, có chút ma đạo tu sĩ dáng vẻ. Đối với ma đạo tu sĩ, Vân Hạo xưa nay cũng không dám khinh thị. Ban đầu ở Đại Ngu thời điểm chém giết qua ma đạo tu sĩ liền không ít, không có một cái nào dễ đối phó. Bất quá lấy thực lực của hắn bây giờ, thật cũng không sợ, thử lạnh một tiếng nói, lăn xuống đến. Bóng đen thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, người này thế mà không sợ chính mình toàn bộ nguyên anh tu sĩ, còn khẩu xuất của ngôn, lập tức cười lạnh một tiếng, cuồng vọng. Chỉ là kim đan tu sĩ, cũng dám ở trước mặt lão phu làm càn. Lời còn chưa dứt, hắn thân hình thoát một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại Vân Hạo trước mặt, một trường bố ra, đen nhánh linh lực ngưng tụ thành một cái to lớn quỷ trảo, mang theo âm trầm hàn khí thấu xương, hướng phía Vân Hạo chụp tới. Một trường này ẩn chứa nguyên anh cảnh uy áp, không khí đều bị đông cứng, phản phất muốn đem Vân Hạo linh hồn đều cùng nhau xé nát. Vân Hạo không dám thất lễ, Long Tượng Công cùng Thiên Cương bản nguyên chi lực đồng thời vận chuyển, quanh thân hiện ra chín đầu Long Tượng hư ảnh, đồng thời vô số cương phong hội tụ thành một đạo kiên cố bình chứng. Đây đã là Long Tượng Công trung cực trạng thái, cửu đầu Long Tượng. Bành! Quỷ trảo cùng cương phong bình chứng đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Vân Hạo chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, thân hình không tự chủ được lui về sau ba bước, khí huyết cuộn cuộn. Mà cái kia đạo cương phong bình chứng thì vỡ vụn thành từng mảnh, hiển nhiên nguyên anh cảnh lực lượng viễn siêu tưởng tượng của hắn. Nói thầm một tiếng, quả nhiên bất phàm. Không sai, có thể tiếp lão phu một trường bất tử, ngươi đủ để tiêu ngạo. Bóng đen từ tổ nói, trong mắt lại tràn đầy sát ý xuất thủ lần nữa, lần này không còn lưu thủ, quanh thân tản mát ra nồng đậm hắc vụ bên trong hiện ra vô số oan hồn lệ quỷ, phát ra tiếng rít chói tai, hướng phía Vân Hạo đánh tới. Đây là ma công. Vân Hạo trong lòng giật mình, không có nghĩ tới những người này không chỉ có là độc tu, quả nhiên là ma tu. Hắn không dám kinh thường, thiên diễn kiếm lắc một cái, trên thân kiếm quanh quẩn lấy kim sắc cương phong, đồng thời lấy ra ngự hồn trùng, đột nhiên gõ vang. Keng. Tiếng chuông du dương khuyết tán ra đến, mang theo tịnh hóa chi lực, những cái kia oan hồn lệ quỷ gặp phải tiếng chuông, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tiêu tán trong không khí. Điều trùng tiểu kỹ. Bóng đen hừ lạnh một tiếng, hắc vụ đột nhiên co bảo, hóa thành một thanh đen nhánh ma kiếm, hướng phía Vân Hạo chém tới. Vân Hạo ánh mắt ngưng tụ, đem thiên cương bản nguyên chi lực toàn bộ dốc vào thiên diễn kiếm bên trong, một kiếm vung ra, kim sắc kiếm quang cùng đen nhánh ma kiếm đụng vào nhau. Xoẹt. Kim hắc lưỡng sắc quang mang xen lẫn, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Vân Hạo chỉ cảm thấy cánh tay tê dại một hồi, thiên diễn kiếm suýt nữa rời tay bay ra. Có thể cảm giác được đối phương linh lực không chỉ có âm độc vô cùng, còn mang theo mãnh liệt tính ăn mòn, không ngừng ăn mòn linh lực của hắn. Không thể liều mạng. Vân Hạo thầm nghĩ trong lòng, thân hình thoát một cái, mượn nhờ thiên cương bản nguyên chi lực trên không trung linh hoạt né tránh. Đồng thời, hắn không ngừng dẫn động chung quanh cương phòng, hình thành từng đạo phong nhận, vẫy nhiều bóng đen công kích. Bóng đen thấy thế, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, chỉ có thể trốn trốn tránh tránh tiểu bối. Hai tay kết ấn, hắc vụ lần nữa tràn ngập ra, hóa thành một trường to lớn lưới đen, hướng phía Vân Hạo chủ tới. Vân Hạo biết mình không tránh thoát, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hít sâu một hơi, đem Long Tượng công vận chuyển tới cực hạn, đồng thời đem thiên cương bản nguyên chi lực ngưng tụ tại song quyền phía trên. Long Tượng phá ma. Vân Hạo gầm lên giận dữ, chín đầu Long Tượng hư ảnh dung hợp lại cùng nhau, hình thành một đầu to lớn Long Tượng, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng phía lưới đen đánh tới. Bành! To lớn tiếng va chạm vang lên, lưới đen kịch liệt rung động, xuất hiện từng đạo vết rách. Nhưng Vân Hạo cũng bị chấn động đến bay rất ra ngoài. Đúng lúc này, Huyền Nữ cùng Hắc Hùng chạy tới. Nhìn thấy Vân Hạo thụ thương, hai người lập tức giận không kìm được. Dám đả thương ta chủ nhân, muốn chết! Huyền Nữ tế ra trường kiếm, kiếm quang như luyện, hướng phía bóng đen đâm tới. Hắc Hùng cũng gào thét một tiếng, hóa thành nguyên hình, một đầu to lớn Hắc Hùng hướng phía bóng đen đánh tới. Bóng đen thấy thế, khinh thường hừ lạnh một tiếng, hai cái kim đan sâu kiến cũng dám nhúng tay lão phu sự tình. Tiện tay bung lên, hai đạo hắc vụ đánh ra, đem Huyền Nữ cùng Hắc Hùng đẩy lui. Mặc dù Huyền Nữ cùng Hắc Hùng thực lực không tầm thường, nhưng cùng Nguyên Anh sơ kỳ bóng đen so sánh, vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Vân Hạo thấy thế, trong lòng lo lắng. Hắn biết, chỉ dựa vào Huyền Nữ cùng Hắc Hùng, rất khó chiến thắng bóng đen. Người này quỷ dị, thật đúng là có hơi phiền toái. Nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới bóng đen nhược điểm. Cẩn thận quan sát lấy bóng đen công kích. Hắn phát hiện bóng đen linh lực mặc dù âm độc, nhưng vận chuyển lên lại có chút bướng bỉnh, dường như có cái gì thai hoàng ẩm. Có. Vân Hạo trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Nhớ tới chính mình nắm giữ thiên cương bản nguyên chi lực, loại lực lượng này chí dương chí cương, vừa bạn khắc chế âm tà ma công. Vân Hạo không do dự nữa, đem thể nội còn lại linh lực toàn bộ điều động, hội tụ tại thiên diễn kiếm bên trên. Đồng thời, hắn dẫn động chung quanh tất cả thiên cương bản nguyên chi lực, rót vào trong kiếm. Thiên cương phá ma kiếm. Vân Hạo gầm lên giận dữ, thiên diễn kiếm bộc phát ra sáng chói kim quang, dường như hóa thành một vành mặt trời, mang theo chí dương chí cương khí tức, hướng phía bóng đen chém tới. Bóng đen cảm nhận được một kiếm này uy hiếp, sắc mặt đại biến, không tốt. Hắn vội vàng tế ra một cái màu đen tâm chắn, ngăn khuất trước người. Giang rắc. Kim quang chạm ở trên kiên, tấm chắn trong nháy mắt xuất hiện vết rách. Bóng đen bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, miệng phun máu tươi, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Bóng đen hoảng sợ nhìn xem Vân Hạo. Vân Hạo không có cho hắn cơ hội phản ứng, thân hình lóe lên, xuất hiện lần nữa tại bóng đen trước mặt, thiên diễn kiếm lần nữa chém ra. Lần này, bóng đen rốt cuộc ngăn cản không nổi. Kim quang trong nháy mắt đem hắn hộ thân hắc vụ xé nát, chạm tại trên người hắn. À, bóng đen phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể bị kim quang động xuyên. Khí tức cấp tốc bể bại xuống dưới. Ngươi đến tột cùng là ai? Bóng đen không cam lòng nhìn xem Vân Hạo, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng nghi hoặc. Vân Hạo lạnh lùng nói, các ngươi đến Vân Yêu Thành Dương Oai, chẳng lẽ không biết ta Vân Hạo là Vân Yêu Thành chủ nhân sao? Trong khi nói chuyện một tiếng vung ra, bóng đen kêu thảm, máu me tung tóe, trực tiếp bị hủy đi nhục thân. Một giây sau, một cái mini bản ba tấc tiểu nhân nhi từ bay ra. Là bóng đen nguyên anh, liền phải chạy trốn. Vân Hạo đã sớm chuẩn bị, vẫy tay một cái đem đối phương Nguyên Anh nắm ở trong tay, trong lòng hơi động liền thu vào bảo bình bên trong. Theo bóng đen tử vong, còn lại lạ lẫm tu sĩ hoàn toàn đã mất đi đấu trí, bị tiên triều tông các đệ tử toàn bộ chém giết. Chiến đấu cuối cùng kết thúc. Vân Hạo thở dài một hơi, thân thể nhoáng một cái, có chút hư thoát. "Chủ nhân." Huyền nữ cùng Hắc Hùng liền đội vàng tiến lên, đem Vân Hạo đỡ lấy. Trải qua một phen cứu chữa, Vân Hạo rốt cục tỉnh lại. Nhìn xem vây quanh ở bên cạnh mình Huyền nữ cùng Hắc Hùng, nở một nụ cười, "Không có việc gì, chỉ là có chút thoát lực mà thôi, không sao." "Thắng." "Chủ nhân, chúng ta thắng." Hắc Hùng hưng phấn nói. Vân Hạo gật gật đầu, nhưng trong lòng tràn đầy ngưng trọng. Lần này mặc dù chiến thắng bóng đen, nhưng cũng làm cho hắn ý thức được ma đạo nguyên anh cảnh tu sĩ cường đại. Giết vẫn có chút phí sức, bất quá hắn cũng không có xuất toàn lực, át chủ bài cũng không có tất cả đều vứt ra. Tương đối mà nói, giết nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, vấn đề không lớn. Cũng không biết đối đầu nguyên anh trung kỳ tu sĩ như thế nào. Nghĩ đến là có chút cật lực. Âm thầm nghĩ, xem ra vẫn là đến, mau chóng đột phá tới nguyên anh cảnh giới mới được. Nếu như không phải mình nắm giữ thiên cương bản nguyên chi lực, chỉ sợ hôm nay muốn giết người này liền phải đem át chủ bài toàn bộ lộ ra đến mới được. Đúng rồi, cái khác lạ lâm tu sĩ thi thể đâu? Vân Hạo hỏi. Huyền nữ hồi đáp, đều ở nơi này, chúng ta kiểm tra qua, trên người bọn họ không có bất kỳ cái gì có thể chứng minh thân phận đồ vật. Vân Hạo nhíu mày, xem ra thân phận của những người này thật không đơn giản, chúng ta nhất định phải nhanh tra rõ ràng lai lịch của bọn hắn, nếu không Vân Yêu Thành chỉ sợ còn sẽ có nguy hiểm. Đúng lúc này, một tên đệ tử vội vàng chạy đến, khởi bẩm thành chủ, chúng ta tại một tên lạ lẫm tu sĩ trên thân phát hiện cái này. Đệ tử đưa qua một khối lệnh bài màu đen, trên lệnh bài khắc lấy một cái quỷ dị đầu lâu đồ án. Vân Hạo tiếp nhận lệnh bài, cẩn thận quan sát lấy. Hắn phát hiện trên lệnh bài đầu lâu đồ án mơ hồ tản ra một cỗ khí tức âm sầm, cùng bóng đen ma công khí tức có chút tương tự. Đây là Ma Cốt Môn lệnh bài. Huyền nữ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức đối Vân Hạo nói rằng, Ma Cốt Môn là đông vực phương tây biên giới một cái tà ác tông môn, lấy luyện chế cốt ma cùng tu luyện ma công nghe tiếng, làm việc quỷ bí, thủ đoạn tàn nhẫn, tại tu tiên giới có tiếng xấu. Thậm chí chủ yếu đi ám sát sự tình, là đông vực nổi danh sát thủ thế lực, có chút nổi tiếng xấu, nghĩ không ra Ma Cốt Môn người sẽ đến Vân Yêu Thành. Vân Hạo trong lòng ngưng trọng lên. Dựa theo Huyền nữ lời nói, Ma Cốt Môn thế lực cường đại, cao thủ đông đảo. Lần này bọn hắn phái tới một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ và mấy chục tên kim đan tu sĩ đột kích, hiện nhiên là đối Vân Yêu Thành có mưu đồ. Nhưng toan tính đến tột cùng là chuyện gì, vẫn chưa biết được. Xem ra chúng ta phiền toái. Vân Hạo tự lẩm bẩm. Huyền nữ cùng Hắc Hùng cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, sắc mặt đều có chút nghiêm trọng. Vân Hạo hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia kiên định, chẳng cần biết bọn họ là ai, dám đánh Vân Yêu Thành chủ ý, chúng ta liền phụng bồi tới cùng. Đối Huyền nữ nói rằng, Huyền nữ, ngươi lập tức phái người tìm hiểu Ma Cốt Môn tin tức, nhất định muốn biết rõ ràng bọn hắn tại sao lại muốn tới Vân Yêu Thành. Vâng, chủ nhân. Huyền nữ cung kính đáp. Vân Hạo lại đối Hắc Hùng nói rằng, Hắc Hùng, ngươi tăng cường thành phòng, đề cao cảnh giác, phòng ngừa Ma Cốt Môn âm thầm còn có người lần nữa đột kích. Vâng, chủ nhân. Hắc Hùng cũng cung kính đáp. An bài tốt tất cả sau, Vân Hạo lần nữa rơi vào trầm tư. Ma Cốt Môn đột kích, nhường hắn ý thức được thực lực của mình còn chưa đủ, nhất định phải nhanh đột phá nguyên anh cảnh, khả năng tốt hơn bảo hộ Vân Yêu Thành cùng người bên cạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt tràn đầy quyết tâm. Vân Yêu Thành càng ngày càng phồn vinh, bị người đỏ mắt cũng không phải là không được. Lại hoặc là có nguyên nhân khác. Nghĩ đến bóng đen người Nguyên Anh tại bảo bình bên trong, Vân Hạo quyết định đi thẩm vấn Nguyên Anh. Ma Cốt Môn người có ý đồ gì? Có lẽ liền biết. Trở lại tiên triều tông tu luyện thất, Vân Hạo một cái ý niệm trong đầu tiến vào bảo bình không gian bên trong. Tâm niệm vừa động, đem bóng đen người Nguyên Anh bổ tới. Lúc này mới nhìn rõ ràng cái này Nguyên Anh tướng mạo. Mặc dù chỉ là ba tấc Nguyên Anh, nhưng là bản tướng, là một lão giả hình tượng. Người tên là gì? Đến Vân Yêu Thành đến tột cùng có mục đích gì? Vân Hạo trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Chương 468, Siêu Hồn Nguyên Anh, 1, chương 468, Siêu Hồn Nguyên Anh, 1, lão giả Nguyên Anh kịch liệt dãy rủa lấy, trong mắt tràn đầy hoán động, nhóc con miệng còn hôi sữa, cũng dám thẩm vấn lão phu. Ta chính là Ma Cốt Môn trưởng lão Cốt Sát, mau thả lão phu, nếu không sẽ làm cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Vân Hạo ánh mắt lạnh lùng, hắn vốn định hỏi trước cái tin tưởng, đã đối phương không chịu phối hợp, vậy thì không cần lãng phí thời gian. Siêu hồn chi pháp hắn tại Đan Ma đạo quân trong truyền thừa gặp qua ghi chép, đây không tính là cái gì tinh diệu pháp thuật, kỳ thực là thần hồn cường giả đối kẻ yếu giảm chiều không gian áp chế, lấy tự thân thần hồn cưỡng ép xâm nhập nguyên thần của đối phương, đọc đến mảnh vỡ ký ức. Dưới tình huống bình thường, Kim Đan đại viên mãn tu sĩ tuyệt không dám đối Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ dùng siêu hồn thuật, Nguyên Anh nguyên thần cường độ hơn xa Kim Đan, cưỡng ép siêu hồn chỉ có thể lọt vào kịch liệt phản vệ, nhẹ thì thần hồn bị hao tổn, nặng thì biến thành xí ngốc. Nhưng giờ phút này tình hình khác biệt, Cốt Sát đã là ly thể Nguyên Anh, không có nhục thân che chở, nguyên thần bản nguyên bại lộ bên ngoài. Mà bảo bình không gian là Vân Hạo sân nhà, hắn có thể điều động trong không gian linh khí ra chỉ thần hồn. Càng quan trọng hơn là, Vân Hạo nhục thân sớm đã rèn luyện tới Nguyên Anh cảnh tiêu chuẩn, thần hồn cường độ cũng viễn siêu cùng giai Kim Đan. Đã ngươi không chịu nói, vậy ta liền chính mình nhìn. Vân Hạo mi tâm ánh sáng nhạt lóe lên, thần hồn giống như thủy triều tuôn ra, ngưng tụ thành một đạo vô hình xúc giác, hướng phía Cốt Sát Nguyên Anh tìm kiếm. Ngươi dám? Cốt Sát Nguyên Anh nghiêm nghị gào thét, điên cuồng thôi động nguyên thần chống cự. Sương mù màu đen bốc lên, hóa thành từng trương mặt quỷ nhào về phía thần hồn xúc giác, ý đồ đem nó xé nát. Nhưng Vân Hạo thần hồn tại Thiên Cương bản nguyên chi lực tầm bổ hạ sớm đã cứng cỏi vô cùng, xúc giác tùy tiện xuyên thấu mặt quỷ, phất một tiếng đâm vào Cốt Sát Nguyên Anh trong nguyên thần. A! Cốt sát nguyên anh phát ra thê lương tới biến điệu kêu thảm, nguyên thần kịch liệt rung động, vô số mảnh vỡ ký ức như là hồng thủy vỡ đê tuôn ra, theo thần hồn xúc giác tràn vào Vân Hạo não hải. Vân Hạo chỉ cảm thấy trong đầu trong nháy mắt thêm ra vô số hình tượng, hắc cốt sơn mạch chỗ sâu âm trầm tế đàn, thân mang hắc bảo tu sĩ luyện hóa bạch cốt, cốt sát cầm trong tay xương kính cảm ứng năng lượng ba động, thanh phong lão tổ chống quải trượng quỷ gối ma cốt môn chủ trước mặt. Hắn cố nén ký ức xung kích mang tới mê muội, nhanh chóng sàng chọn hữu dụng tin tức. Hình tượng cuối cùng dừng lại tại một chỗ mờ tối đại điện, thanh phong lão tổ sắc mặt trắng bệch, nửa người còn có lỗ máu. Đối với thượng thủ người áo đen cung kính hành lễ, cầu môn chủ là lao phu báo thủ. Kia Vân Hạo tiểu nhi không chỉ có giết ta thanh phong kiếm phái đệ tử, còn liên hợp yêu tộc hủy ta tu vi, lão phu nguyện đem thanh phong thành trăm năm cơ nghiệp hiến cho ma cốt môn, đồng thời cáo chi thanh phong thành bí mật lớn nhất, chỉ cầu lấy tính mệnh của hắn. Lão phu cũng cam nguyện trở thành ma cốt môn người thanh phong lão tổ trong khi nói chuyện chỉnh lên một cái nhận chữ vật, bên trong là thanh phong kiếm phái ngàn năm tích lũy tài nguyên. Thượng thủ người áo đen cười lạnh, chỉ là kim đan tiểu nhi, cũng đáng được bản môn ra tay. Bất quá ngươi đã dâng lên nhập đội, bản môn liền bán ân tình của ngươi. Cốt sát, ngươi mang một đội người đi lội Vân Yêu thành, giết kia Vân Hạo, thuận tiện tìm xem thanh phong lão tổ nói chỗ kia năng lượng dị động, như thật là đồ tốt, mang về trong môn trùng điệp có thưởng. Thuộc hạ tuân mệnh. Cốt sát không người lĩnh mệnh, hình tượng đến tận đây vỡ vụn. Vân Hạo thu hồi thần hồn xúc giác, cốt sát nguyên anh đã như thoát hơi bóng ra giống như hề bại xuống dưới, nguyên thần ảm đạm vô quang, hiển nhiên đã thành phế hồn. Hắn nuốt nuốt nở mi tâm, trong lòng ngũ vị tạp trần, không nghĩ tới trận này tai họa lại vẫn là thanh phong lão tổ dẫn tới, lao ra hỏa kia bị bạch mãng nương nương trọng thương sau, lại không tiếc bán mình cho ma cốt môn đổi cơ hội báo thù. Lần nữa trải vớt mảnh vỡ ký ức, ma cốt môn nội tình dần dần rõ ràng, đây là phía tây hắc cốt sơn mạch tà tu tông môn, môn chủ cốt đồ là nguyên anh hậu kỳ tu vi, thủ đoạn tàn nhẫn sâu không lường được. Môn hạ có bát đại trưởng lão, đều là nguyên anh sơ kỳ hoặc trung kỳ tu sĩ, có khác hơn 30 tên kim đan tu sĩ, mấy trăm trúc cơ đệ tử, lấy giết người đoạt bảo, tiếp ám sát nhiệm vụ mà sống, tại đông vực phía tây một vùng nổi tiếng xấu. Cũng may trong trí nhớ biểu hiện, ma cốt môn khoảng cách Vân Yêu thành chừng 3 vạn dặm, cốt sát chỉ là quân tiên phong. Bởi vì đường xá xa xôi, lại ma cốt môn tại tây vực gây thù hằn không ít, môn chủ cốt đồ sẽ không dễ dàng tự mình dẫn đại quân chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Nhưng cốt sát lần này thất bại tin tức truyền về sau, trong môn cực khả năng lại phái nguyên anh trùng kỳ tu sĩ đến đây. Dù sao bọn hắn đối năng lượng dị động chi địa là thanh phong lão tổ nói cho ma cốt môn, là thanh phong thành một chỗ chỗ đặc thù, có thể là chân chính thượng cổ di tích. Bên trong rốt cuộc có gì, cốt sát trong trí nhớ cũng không có, có lẽ liền thanh phong lão quỷ cũng là tìm cho ta cái phiền phải lớn. Vân Hạo ánh mắt chìm xuống, đầu ngón tay cương phong khẽ nhúc đích, đem thoi thóp cốt sát nguyên anh hoàn toàn xoắn nát. Đi ra bảo bình không gian, sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Vân Hạo đứng tại phía trước cửa sổ nhìn qua ngoài thành giáng chiều, trong lòng đã có so đo. Ma cốt môn uy hiếp so trong dự đoán càng khó giải quyết, nhưng cũng không phải không có phần thắng chút nào. Ba vạn dặm lộ trình đầy đủ hắn đột phá nguyên anh cảnh, Vân Yêu thành hôn nguyên đại trận trải qua ra cố sau có thể chịu nguyên anh trung kỳ công kích, tăng thêm tử kim nữ vương đầu sư tử bảy ong cùng trong thành tu sĩ, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Việc cấp bách là mau chóng đột phá nguyên anh. Vân Hạo nắm chặt nắm đấm, quay người đi hướng bế quan mật thất. Hắn nhất định phải tại ma cốt môn đợt tiếp theo thế công đến trước, nắm giữ có thể chính diện chống lại nguyên anh trung kỳ tu sĩ thực lực. Đến mức thanh phong lão tổ, như hắn dám xuất hiện nữa tại Vân Yêu thành phụ cận, nhất định phải nhường hắn là hôm nay quyết định trả giá đắt. So sánh dưới, Vân Hạo đối đoạn này liên quan tới thanh phong thành năng lượng chi địa tin tức càng thêm cảm thấy hứng thú. Có thể khiến cho thanh phong lão tổ xem như nhập đội nói cho ma cốt môn sự tình, tuyệt không có khả năng là chuyện nhỏ, nhất định không tầm thường. Cái này năng lượng chi địa đến cùng ở nơi nào? Bên trong có cái gì? Là thiên nhiên hình thành linh mạch, vẫn là di tích viết cổ? Vân Hạo trong lòng tràn đầy nghi vấn, hắn cảm thấy nhất định phải coi trọng, thật tốt tra một chút, nói không chừng này sẽ là ứng đối ma cốt môn uy hiếp một cái cơ hội xoay chuyển. Ánh mắt phức tạp, đã là ma cốt môn cảm giác uy hiếp tới ngưng trọng, lại đối chỗ kia năng lượng chi địa tràn đầy chờ mong. Hắn lúc này đứng dậy, để cho người ta đi mời Huyền Nữ cùng Hắc Hùng. Một lát sau, hai người tới đại điện. "Chủ nhân, ngài tìm chúng ta?" Huyền Nữ hỏi. Vân Hạo gật gật đầu, nghiêm mặt nói, "Ta từ kia ma cốt môn trưởng lão trong trí nhớ được đến một tin tức, Thanh Phong thành một vùng khả năng tồn tại một chỗ thần bí năng lượng chi địa, là Thanh Phong lão tổ xem như nhập đội nói cho ma cốt môn." "Năng lượng chi địa?" Huyền Nữ cùng Hắc Hùng đều lộ ra thần sắc tò mò. Không sai, Vân Hạo nói rằng, vị trí cụ thể cùng tình huống đều không rõ ràng, nhưng việc này tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. "Huyền Nữ, ngươi lập tức phái người đi điều tra." Cẩn thận trải bước thanh phong thành tất cả cổ tịch ghi chép, dân gian nghe đồn, nhìn xem có không có liên quan tới thần bí chi địa, năng lượng dị thường khu vực ghi chép. Hắc Hùng, người dẫn người tại thanh phong thành địa điểm cũ cùng xung quanh khu vực dò xét, chú ý tìm kiếm năng lượng ba động dị thường địa phương, nhất là những cái kia ít ai lui tới, địa thế kỳ lạ khu vực. Vân Hạo tiếp lấy đối Hắc Hùng hạ lệnh. "Vâng, chủ nhân." Hai người cùng kêu lên đáp, lập tức xoay người đi an bài điều tra công việc. Vân Hạo nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Thanh phong thành xem như có lâu đời lịch sử thành trì, có lẽ thật tẩn giấu đi bí mật không muốn người biết. Nếu là có thể tìm tới chỗ này năng lượng chi địa, nói không chừng có thể thu được tăng thực lực lên cơ duyên, hoặc là được đến đủ để đối kháng ma cốt môn bảo vật. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng chờ mong. Chương 468, siêu hồn nguyên anh 2, chương 468, siêu hồn nguyên anh 2, Huyền Nữ cùng Hắc Hùng lĩnh mệnh sau, lập tức chia ra hành động. Huyền Nữ mang theo mấy tên nam hiểu cổ tịch sửa sang lại đệ tử, một đầu đâm vào thành phong thành còn sót lại tàng thư các. Nơi này chất đầy ố vàng hồ sơ cùng không chọn vẹn điện tịch, trong không khí tràn ngập cổ xưa trang giấy khí tức. bọn hắn chụp bản mà qua, từ địa phương chí tới tông môn bí lục, thậm chí liền dân gian lưu truyền thoại bản tạp ký đều không buông tha, sợ bỏ lỡ bất kỳ liên quan tới năng lượng chi địa dấu vết để lại. Ba ngày xuống tới, huyền nữ hai mắt vằn vện tiêu máu, đầu ngón tay dính đầy cho bụi, rốt cục tại một bản Thanh Phong kiếm phái đời thứ nhất trưởng môn bản chép tay bên trong phát hiện manh mối. Bản chép tay dùng chu sa bút viết, bản phái dưới đại điện ngàn mét, dấu linh mạch chi nhãn, có cổ tế đàn trấn tà ma, không phải chuyển thừa đệ tử không được đến gần, kẻ trái lệnh phế bỏ tu vi đuổi ra khỏi sơn môn. Bên cạnh còn kèm theo một bức giản lược địa cung kết cấu đồ, ghi chú thông hướng tế đàn bí đạo nhập khẩu. Cùng lúc đó, Hắc Hùng đang mang theo một đội điêu luyện tu sĩ tại Thanh Phong thành địa điểm cũ dò xét. Hắn dựa theo bản chép tay ghi chép, tại Nguyên Thanh Phong kiếm phái đại điện phế tích hạ cẩn thận tìm kiếm. Làm thủ hạ đệ tử xúc động một khối có khắc kiếm văn lúc, mặt đất đột nhiên chấn động, một đạo trượng rộng cửa đá chậm rãi mở ra, lộ ra đen nhánh tĩnh mịch cầu thang. Tìm tới. Hắc Hùng trên mặt lộ ra hưng phấn cười ngây ngô, vội vàng để cho người ta đem tin tức truyền về Vân Diêu thành. Vân Hạo tiếp vào tin tức lúc, ngay tại Tiên Triều Tông đại điện trải vớt ma cốt môn tình báo. Biết được năng lượng chi địa lại tàng tại Thanh Phong kiếm phái địa điểm cũ hạng, hắn lúc này thả ra trong tay sự vụ, mang theo mấy tên hạch tâm đệ tử chạy tới Thanh Phong thành. Đứng tại tĩnh mịch bí đạo nhập khẩu, một cỗ âm hàn khí tức hỗn tạp linh khí nồng nặc đập vào mặt. Đi xuống xem một chút. Vân Hạo dẫn đầu bước vào bí đạo, thiên tương bản nguyên chi lực tại quanh thân hình thành hộ thể màn sáng. Cầu thang dốc đứng trước đất, hai bên trên vách tường che kín rêu xanh, cách mỗi mấy trượng liền có một chiếc sớm đã dập tắt đèn đồng đài. Xâm nhập ngàn mét sau, phía trước rộng mở trong sáng, xuất hiện một tòa chiếm diện tích trăm mẫu địa cung. Địa cung trung ương cổ tế đàn có thể xưng quỷ phủ thần công. Cả tòa tế đàn lấy không tỷ vết bạch ngọc xây thành, cao 3 trượng có thừa, phân 3 tầng bậc thang trục tầng thu hẹp, mỗi tầng bậc thang biên giới đều điêu khắc sinh động như thật chấn tà thần thú, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ hư ảnh tại ngọc chất quang trạch bên trong như ẩn như hiện, dường như lúc nào cũng có thể sẽ từ vách đá bên trong nhảy ra bảo vệ tế đàn. Tế đàn quanh thân che kín lít nha lít nhít phủ văn màu vàng, những phủ văn này cũng không phải là đứng im bất động, mà là như cùng sống vật giống như tại trên mặt ngọc chậm rãi chạy xuôi, khi thì hội tụ thành xiềng xích hình thái quấn quanh tế đàn, khi thì tản ra hóa thành hỏa diễm đường vân tiêu đốt âm tà, chính là thượng cổ truyền xuống chấn tà phù văn. Phù văn chạy xuôi kim quang toàn bộ hướng phía tế đàn đỉnh hội tụ, ở nơi đó lơ lửng một ngụm cổ phát quan tài đồng. Quan tài đồng dài ước chừng 5 trượng, rộng gần 2 trượng, quan tài thân che kín giữ tận thao thiết đường vân lỗ khảm bên trong lưu lại màu đỏ sẫm vết tích, không biết là tuế nguyệt ăn mòn vẫn là vết máu khô khốc. Quan tài bốn góc các ngồi sồn một tôn cao nửa thước chấn mộ thú pho tượng, đầu thú dường như sư dường như hổ, thân thể bao trùm lân giáp, hai mắt khảm nạm lấy u lục bảo thạch, cho dù trải qua vạn năm vẫn tản ra làm người sợ hãi uy áp, một mực chấn áp trong quan chi vật. Tế đàn tầng dưới chót đứng thẳng 8 cái bàn long ngọc trụ, mỗi cái ngọc trụ đều cần 2 người ôm hết, cán điêu khắc cự long leo trèo mà lên đồ án, đầu rồng ngẩng cao chỉ hướng tế đàn đỉnh, long trong miệng ngậm lấy dạ minh châu, đem địa cung chiếu rọi đến trước tát. Ngọc trụ ở giữa lấy xiềng xích tương liên, trên xiềng xích đồng dạng khắc đầy phù văn, cùng tế đàn chủ thể phù văn hô ứng lẫn nhau, cấu thành một cái hoàn chỉnh phong ấn đại trận. Tế đàn dưới chân mặt đất từ màu xanh đen nham thạch lát thành, nham thạch bên trên che kín tinh mịn vết dạng bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy lấp lóe linh quang. Cái này lý chính là linh mạch chi nhãn chỗ, liên tục không ngừng linh khí từ dưới đất tuôn ra, thông qua khe nham thạch khe hở rót vào tế đàn, là phong ấn đại trận cung cấp lấy năng lượng. Chỉ là trải qua vạn năm tuế nguyệt, bộ phận ngọc chất đã xuất hiện phong hóa, phù văn màu vàng cũng thường có ảm đạm, hiển nhiên phong ấn chi lực đã không bằng thời kỳ đỉnh phong. Lam Vân Hạo bàn tay chạm đến tế đàn bạch ngọc lúc, có thể cảm giác được rõ ràng ngọc diện truyền đến yếu ớt rung động, phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ tại dưới tế đàn rãy rủa gào thét. Cái này chính là năng lượng chi địa. Vân Hạo đến gần tế đàn, phát hiện bên rìa tế đàn duyên đứng thẳng một khối tàn phá bia đá, phía trên khắc lấy mơ hồ bi văn. Hắn cẩn thận phân biệt một lát, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Bi văn ghi chép, vạn năm trước nơi đây từng xuất hiện một bộ thượng cổ biến dị cổ thi thể này vốn là phàm nhân, sau khi chết hấp thu thiên địa âm sát khí biến dị thành hạt bạn. Kẻ này thân cao 3 trượng, mình đồng da sắt, những nơi đi qua đất cả nghìn dặm, sinh linh khô héo, càng có thể điều khiển thi khí tàn ôn dịch, năm đó làm hại một phương, không biết nhiều ít tu sĩ mất mạng tay. Đến mức bị người nào chấn áp ở đây đã không cách nào khảo chứng, chỉ biết chấn áp người lấy linh mạch chi nhãn làm cơ sở, chúc tế đàn phong hạt bạn, trông mong có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Thanh Phong lão tổ 3000 năm trước phát hiện nơi đây sau, lại mượn linh mạch chi khí thành lập Thanh Phong kiếm phái. Vân Hạo vuốt ve bi văn, trong lòng cười lạnh. Thanh Phong lão tổ đối ma cốt môn quả nhiên có chỗ giữ lại, chỉ nói có năng lượng chi địa, lại không hề đề cập tới nơi này chấn áp hạt bạn, càng che giấu địa điểm ngay tại dưới đại điện. Hắn trong nháy mắt nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó, Thanh Phong lão tổ nhất định là muốn mượn ma cốt môn chi thủ phá hư tế đàn phong ấn, thả ra hạt bạn. Đến lúc đó toàn bộ Thanh Phong thành đều sẽ gặp nạn, Tiên Triều Tông tự nhiên cũng khó thoát vận rủi, cái này âm hiểm lão gia hỏa đúng là muốn dùng loại này đồng quy vu tận phương thức báo thù. Vân Hạo đem linh lực rót vào tế đàn, quan tài đồng đột nhiên rất nhỏ chấn động, quan tài thân khe hở bên trong chạy ra từng tia từng sợi màu xám đen thi khí. Thi khí những nơi đi qua, gạch trong nháy mắt biến cháy đen sâu giòn, liền trong không khí linh khí đều bị ô nhiễm. Thật là bá đạo thi khí. Một tên đệ tử vô ý hút vào một sợi thi khí, lập tức sắc mặt biến thành màu đen, hô hấp khó khăn. Vân Hạo vội vàng đánh ra một đạo thiên cương cương phong đem thi khí thổi tan, lại cho hắn ăn vào giải độc đan, lúc này mới giữ được tính mạng. Theo linh lực không ngừng rót vào, quan tài đồng chấn động càng ngày càng kịch liệt, nắp quan tài hạ mơ hồ truyền đến trầm muộn tiếng va đập. Ngưng thần nhìn lại, thần thức nhìn không thấu quan tài đồng, cũng không biết bên trong là tình huống như thế nào. Cho dù bị chấn áp vào năm, quan tài đồng bất hủ, ngược lại dành dụm sức mạnh càng khủng bố hơn. Vân Hạo có thể cảm giác quan tài đồng tán phát khí tức làm người sợ hãi, cỗ này hạn bạn thực lực viễn siêu bình thường nguyên anh tu sĩ, nếu là phá quan tài mà ra, toàn bộ đông vực biên giới đều sẽ biến thành nhân gian luyện ngục. Nhất định phải nghĩ biện pháp xử lý. Vân Hạo cao mày. Ma cốt môn tại Thanh Phong lão tổ mê hoặc hạ, sớm muộn sẽ tìm tới nơi này, lấy bọn hắn phong cách hành sự chắc chắn cưỡng ép phá phong, đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. Hắn nhìn xem tế đàn bên trên chấn tà phù văn, trong mắt lóe lên một tia to gan ý niệm, cùng nó bị động chờ đợi ma cốt môn phá phong, không bằng chủ động trưởng khống cục diện. Nếu là có thể tại phá phong lúc chế phục hạt bạn, thậm chí tiến hành trưởng khống, chẳng phải là nhiều một chương đối kháng ma cốt môn át chủ bài. Ý nghĩ này mặc dù mạo hiểm, lại đáng giá thử một lần. Vân Hạo cẩn thận quan sát tế đàn kết cấu, phát hiện chấn tà phù văn tuy có mài mòn, nhưng hạch tâm trận nhãn hoàn hảo. Hắn hơi nghỉ hẹm dùng tiên cương bản nguyên chi lực rót vào phù văn, những cái kia ảm đạm phù văn lại sáng lên kỳ quang, quan tài đồng chấn động cũng theo đó yếu bớt. Có hiệu quả. Vân Hạo trong lòng hơi động, thiên cương bản nguyên chi lực chí dương chí cương, vừa bạn khắc chế âm tà thi khí. Có lẽ hắn thật có thể tìm tới trưởng khống hạn bạn phương pháp. Đúng lúc này, địa cung nhập khẩu đống nhiên truyền đến tiếng chém giết. Một tên phụ trách cảnh giới đệ tử hốt hoảng chạy vào, thành chủ, ma cốt môn người xông vào. Cầm đầu là cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Vân Hạo ánh mắt lạnh lẽo, ma cốt môn tới thật nhanh. Hắn nhìn về phía quan tài đồng, đột nhiên não hải lóe lên một đạo thiểm điện.